Chương 378. Một nắm gạo ân, một đấu gạo thủ. Chương 378 một nắm gạo ân, một đấu gạo thủ. Cho hắn một cái ánh mắt an tâm. Vạn Trường An không hiểu cảm giác cái mũi chua chua không cần điều trấn nguyên quân tới đóng giữ, kết giới này kèm theo phòng hộ tác dụng, cũng không cần ngăn cản dân chúng vây xem, chỉ cần đừng áp sát quá gần liền tốt. Chờ quản lý phương diện viện nghiên cứu nhân viên đến, ta sẽ thay các ngươi tổ chức hội nghị thông qua truyền hình. Các ngươi đem những năm này canh giữ cửa ngõ thành vấn đề cùng hiện trạng thật tốt chỉnh hợp một chút. Tại giải quyết máy móc virus trong lúc đó, tận khả năng để cho canh giữ cửa ngõ thành bách tính qua tốt một chút. Lý Mục lại giao phó một chút chuyện, mặc dù hắn hóa thân tùy thời có thể đi ra chỉ đạo việc làm, nhưng mà dù sao phương diện quản lý chuyện còn phải Vạn Trường An bọn hắn tới áp dụng là. Vạn Trường An cung kính nói. Lúc này hắn đối với Lý Mục là trong lòng sùng kính cùng bội phục. Canh giữ cửa ngõ thành nhiều năm như vậy trấn thủ tại cái địa phương quỷ quái này, muốn nói đối với phía trên không có một điểm oán hận cái kia đơn thuần là nói nhảm. Chính là bởi vì chưa từng có một vị lãnh đạo có thể coi trọng như vậy canh giữ cửa ngõ thành, làm cho sức lớn như vậy tới kéo canh giữ cửa ngõ thành một cái. Lý Mục là cái thứ nhất. Chờ Lý Mục giao phó xong Vạn Trường An, truyền tống trận cũng đã thành lập xong rồi. Mà trong khoảng thời gian này, Lý Nguyên Soái lại trở về canh giữ cửa ngõ thành, hơn nữa dẫn người tới xây truyền tống trận, tin tức lan truyền nhanh chóng. Canh giữ cửa ngõ thành lại không có ngoại giới bắt quái. Loại sự tình này tại canh giữ cửa ngõ thành cơ hồ là lớn nhất chuyện, không có cái thứ hai. Cho nên trung quanh cũng sớm đã tụ tập đầy canh giữ cửa ngõ thành dân chúng. Quảng trường trung ương trung quanh tất cả đều là nhà cao tầng, những thứ này trên nhà cao tầng cũng toàn bộ đều đầy áp người. Tất cả mọi người đều đang chăm chú quảng trường hết thảy. Khi chính giữa quảng trường truyền tống trận sáng lên, canh giữ cửa ngõ thành dân chúng cũng không phải hưng phấn, mà là sợ hãi. Máy móc vi khuẩn đáng sợ trong lòng bọn họ thâm căn cố đế, nếu quả thật tới một đám người chết ở chỗ này, rất nhiều người kỳ thực đều sợ hãi nhận loại kia cảm giác tội lỗi. Hơn nữa cũng có rất nhiều người kỳ thực vẫn như cũ thật không dám tin tưởng có người sẽ đến. Càng lớn xác suất là có một đám người tới một chuyến, bởi vì sợ lại cấp tốc rút lui thật sự sẽ có viện nghiên cứu đỉnh tiêm các nhân tài nguyện ý tới làm quan thành sao. Đây là tất cả canh giữ cửa ngõ thành dân chúng trong lòng lớn nhất lo nghĩ. Nhưng khi truyền tống trận xây xong không lâu về sau, một đạo bạch sắc quang mang thoáng qua. Nhóm đầu tiên từ truyền tống trận đi tới canh giữ cửa ngõ thành người xuất hiện đại khái 20 người. Toàn bộ đều mặc thiên toàn thành viện nghiên cứu quần áo. Bao quát phía trước nhất mặc thiên toàn thành viện nghiên cứu quần áo một cái ôn nhu nữ tử, 20 tuổi. Có người một mắt liền nhận ra được, đó là Nguyên Soái phu nhân. Là Nguyên Soái phu nhân Vương Ngân Hoàn. Cái kia cái này năm. Ổn. Trước đó, Lý Mục cái này hoa hạ trẻ tuổi nhất Long Hồ đại nguyên soái, khoảng cách canh giữ cửa ngõ thành rất xa. Không ai có thể nghĩ đến đi chú ý loại nhân vật này. Dù sao đại gia vì sinh hoạt liền đã rất không dễ dàng. Kể từ Lý Mục đi tới canh giữ cửa ngõ thành, canh giữ cửa ngõ thành tự nhiên cũng bắt đầu từ mọi phương diện đi tìm hiểu Lý Mục cái này hoa hạ trẻ tuổi nhất Long Hồ đại nguyên soái. Tự nhiên cũng rất dễ dàng hiểu được Vương Ngân Hoàn cái này chuẩn nguyên soái phu nhân. Nghe nói Vương Ngân Hoàn bản thân liền là viện nghiên cứu nhân tài. Không nghĩ tới lần này là nàng tự mình dẫn đội đây còn không phải là ổn sao? Nguyên soái phu nhân đều đặt mình vào nguy hiểm, chẳng phải là ứng giả cùng theo. Trên thực tế, Lý Mục là cố hết sức phản đối với nàng tới. Chỉ có điều nghe Lý Mục nói canh giữ cửa ngõ thành sự tình sau đó, Vương Ngân Hoàn kiên trì muốn tới, hơn nữa muốn lấy nghiên cứu viên thân phận tới. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng tới có hai đại chỗ tốt, một là đưa đến một cái dẫn đầu tác dụng. Hắn cùng Lý Mục cũng dám tự mình đến, cái này hai khỏa thuốc an thần uy lực có thể thực không nhỏ. Thứ hai là nàng bản thân liền là một cái cuồng nhiệt phần tử trí thức đối với đủ loại nghiên cứu khoa học nan đề, nàng hận không thể tự mình tham dự. Bây giờ canh giữ cửa ngõ thành việc này, nàng có loại này phải trời ban điều kiện, làm sao có thể bỏ qua. Hơn nữa, ngay tại Vương Ngân Hoàn trước kia mấy ngày, nàng còn vô tình hay cố ý đem chính mình tin tức mang thai tản ra ngoài. Mang thai nguyên soái phu nhân đích thân tới canh giữ cửa ngõ thành. Uy lực không thua gì ngự giá thân chính năm. Ngay sau đó, truyền tống trận tia sáng không ngừng chớp động. Viện nghiên cứu, tư nguyên bộ môn, thị chính bộ môn, kiến trúc bộ môn các loại liên tiếp xuất hiện. Ngắn ngủi nửa giờ, cực lớn quảng trường đất trống đã tụ tập hơn 600 người. Cái này một số người đều là rung động quan sát tòa này sắt thép thành thị. Nơi xa vây xem cùng với trên nhà cao tầng dân chúng cũng nhao nhao bắt đầu hò hét. Hô hào hoan nghênh, hô hào cảm tạ. Hô hào, rất nhiều người liền khóc ra thành tiếng. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy viện nghiên cứu nhân tài tới làm quan thành. Cái này một số người cũng nhiệt tình hướng xung quanh phát tay. Mà kiến trúc ngành người nhưng là đã khua chiêng gõ trống tiến vào trạng thái làm việc đo đạc, tính toán, liên hệ những thành thị khác vận chuyển vật liệu xây dựng. Bắt đầu thiết lập tạm thời viện nghiên cứu cùng khu sinh hoạt. Canh giữ cửa ngõ thành sự tình khua chiêng gõ trống. Cùng lúc đó, Thiên Toàn Thành đặt vào dung hợp phạm vi một trong Vọng Nguyệt Thành đang tiến hành một hồi đàm phán hội nghị, đàm phán không khí coi như hòa thuận. Hai cái đoàn đội phân biệt ngồi ở đàm phán sảnh. Hoa Hạ đoàn ngoại giao ngồi ở chủ vị, Việt Bắc quốc gia đoàn ngoại giao ngồi ở một bên khác. Việt Bắc đây là Hoa Hạ Bắc Bộ biên tùy một cái tiểu quốc. Bởi vì lịch sử tích lũy không đủ, tại vực sâu bộc phát sơ kỳ, bọn hắn đem chính mình vũ khí nóng tiêu hao sạch sẽ sau đó, liền tới ôm lên Hoa Hạ đuổi. Ngay lúc đó Hoa Hạ mặc dù cũng không dễ chịu, nhưng mà đã bắt đầu xuất hiện võ giả. Căn cứ vào Hoa Hạ thâm hậu hệ thống thần thoại, đủ loại nội công cùng kỹ pháp phi tốc phát triển đã thay thế vũ khí nóng đủ để tự vệ. Nhìn Việt Bắc đáng thương, mà lại là cùng Hoa Hạ thể hệ đồng xuất một mạch, thế là liền trợ giúp Việt Bắc, không chỉ có cho người ta cho vật tư, hơn nữa đem nội công cùng đủ loại kỹ pháp chuyển hướng Việt Bắc, thuận tiện để cho Việt Bắc ngăn chặn bọn hắn cảnh nội sau cái vực sâu hố trời để bảo đảm Hoa Hạ Bắc Bộ an bình. Ai biết Việt Bắc rất không chịu thua kém, thế mà khác thường thích đứng Hoa Hạ công pháp, trưởng thành cũng thật nhanh. Cái này cũng xác nhận Việt Bắc chính xác thuộc về Hoa Hạ một mạch. Nói lên Việt Bắc quốc từ lâu tới, thì không khỏi không nâng lên Việt Bắc lịch sử khởi nguyên bên trong nhân vật trọng yếu. Lạc Long Quân. Hoa Hạ Viêm Hoàng thời đại Viêm Đế Tam Thế Tôn, tên là Đế Minh. Đế Minh du lịch gặp phải một cái tiên nữ, kéo kẹt sau đó, sinh cái em bé gọi Lộc Tục. Đế Minh rất ưa thích Lộc Tục, muốn lập làm thái tử. Nhưng mà tại Lộc Tục phía trước, Đế Minh đã có một cái lớn thái tử tên là Đế Nghi. Lộc Tục cảm thấy Đế Nghi là cái rất tốt đại ca ca, không dám cùng tranh thiên hạ. Đế Minh liền đem Lộc Tục phong đến biên thủy một cái tên là Xích Quỷ Quốc chỗ, phong làm Kính Dương Vương. Xích Quỷ Quốc nhiều thủy. Kính Dương Vương tốt thủy, ở trong nước gặp phải Long Thần Động đỉnh quân nữ Nhi Long Nữ. Sinh hạ Sùng Lãm, cũng chính là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân cùng lão bà hắn sinh 100 trái trứng, ấp ra tới 100 người đây cũng là nổi danh Bách Việt thủy tổ. Về sau Lạc Long Quân cùng lão bà ẩu cơ nói, ta là Long, ngươi là tiên, ta tới thủy hỏa tương khắc. Ẩu cơ nói ngươi là không có bệnh. Tương khắc ngươi theo ta kết mẹ ngươi cái gì cưới. Tiếp đó hai người ly hôn. Hai tử cũng đối nửa phần, một người 50 cái. Lạc Long Quân mang 50 cái lưu lại dưới nước, ẩu cơ mang 50 cái đi lục địa sinh hoạt. Những thứ này trên đất bằng, sau đó tự thành tiểu quốc tên là Văn Lang Quốc, cũng chính là bây giờ Việt Bắc. Cho nên Việt Bắc đầu nguồn thủy tổ chính là Viêm Đế Thần Nông Thị. Kể từ Việt Bắc luyện bên trên Hoa Hạ công pháp sau đó, dần dần cũng đứng vững bước chân. Nhưng kỳ thật vẫn là không quá đi, cần Hoa Hạ giúp đỡ. Mỗi một năm Hoa Hạ đều biết cho quyền Việt Bắc số lớn tu luyện cùng sinh hoạt tài nguyên. Lần trước chúng ta nhắc điều kiện, cũng đã quyết định à. Chúng ta lần này tới mang không gian vô cùng đầy đủ, cũng có thể trực tiếp mang về. Việt Bắc quan ngoại giao Nguyễn Quang Dũng, đại mã kim đao ngồi tại vị trí trước, mỉm cười hướng về phía đối với cả ngoại giao người phụ trách Mã Khắc Minh nói đạo. Mã Khắc Minh lập tức chính là lông mày nhíu một cái. Nguyễn tiên sinh, Việt Bắc phía trước nhắc điều kiện, trung khu còn không có đã định. Theo ta được biết, tình huống cũng không lạc quan. Cho nên chúng ta vẫn là mới hảo hảo thương lượng một phen. Trên thực tế Mã Khắc Minh đã báo cáo qua Trung khu. Trung khu mệnh lệnh là không đồng ý. Nói nhảm cái gì? Hoa Hạ mỗi năm viện trợ cho Việt Bắc, bây giờ Việt Bắc lại còn ngại ít. Trực tiếp thân thỉnh 3 lần viện trợ. Ở đâu ra khuôn mặt đưa tay đây này? Mã Khắc Minh xem như đối với cả ngoại giao sứ giả, tự nhiên không có khả năng trực tiếp đem những lời này vung đến trên mặt bọn họ. Như thế nào cũng phải cho đối phương chừa chút mặt mũi. Cho nên quyết định dùng thái cực thủ pháp hóa giải chuyện này. Không nghĩ tới Nguyễn Quang Dũng lập tức có chút không vui nói còn không có đã định. Cái này còn có cái gì có thể thương lượng sao? Bây giờ Việt Bắc thời gian có bao nhiêu khổ sở ngươi có biết hay không? Kể từ giai đoạn thứ 3 đến nay, tử vong của chúng ta ngay thẳng online thăng. Bây giờ đã nguy cơ sớm tối, làm sao có thời giờ cho các ngươi một mực cân nhắc? Nghe nói như thế, Mã Khắc Minh cùng Hoa Hạ đoàn ngoại giao cũng là dâng lên một cỗ lửa vô danh. Hoa Hạ xem như lễ nghi trí bằng, cứ việc đối càng là viện trợ, nhưng cho tới nay cũng là lấy lễ để tiếp đón. Ngay từ đầu Việt Bắc còn mang ơn, đối với Hoa Hạ tôn kính có thừa. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, Việt Bắc tựa hồ cho là mình có thể cùng Hoa Hạ ngồi ngang hàng với. Đương nhiên, bọn hắn không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Tại Hoa Hạ xem ra, cũng chỉ là đại gia thân quen, bọn hắn ít một chút khách khí, trở thành người trong nhà mà thôi. Cho nên cho tới nay Hoa Hạ cũng không có nói qua cái gì. Nhưng nhất là hai năm này, Việt Bắc thái độ là một năm so một năm có khí thế. Mà tới được hôm nay, Nguyễn Quang Dũng lại có thể nói ra lời nói này. Lập tức để cho Mã Khắc Minh bọn người ý thức được. Hoa Hạ có phải hay không cho Việt Bắc khuôn mặt tươi cười cho nhiều. Cái này cậu tệ giống như có chút phiếu A. Nguyễn Quang Dũng chú ý chính ngươi thái độ. Là Hoa Hạ viện trợ ngươi, không phải ngươi đến giúp đỡ Hoa Hạ. Mã Khắc Minh sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Ai biết Nguyễn Quang Dũng ngược lại là trực tiếp đứng lên. Bất mãn nói thái độ của ta có vấn đề sao? Hoa Hạ bây giờ đồng bộ phát triển, người ba ngày trước còn đề cập tới tử vong của các ngươi tỷ lệ đang dần dần hạ thấp. Liên nhìn chúng ta Việt Bắc trong nước sôi lửa bỏng chẳng quan tâm. Lúc này Nguyễn Quang Dũng sau lưng có một cái làn da cổ đồng sắc nữ quan ngoại giao cũng đứng dậy. Lớn tiếng nói cái gì gọi là không phải chúng ta đến giúp đỡ Hoa Hạ. Chúng ta vì Hoa Hạ phòng thủ Bắc Đại môn trông bao lâu? Môi hở răng lạnh đạo lý các ngươi người Hoa hẳn là rõ ràng nhất mới đúng chứ. Nếu như không có Việt Bắc, các ngươi Bắc Bộ đã sớm phá. Chúng ta cũng không phải không công muốn các ngươi tài nguyên. Đây là chúng ta nên được, ba lần cũng không nhiều. Chúng ta đã rất cho Hoa Hạ mặt mũi. Mã Khắc Minh bọn người sắp bị tức cười. Toàn bộ chính là một cái lớn im lặng. Kỳ thực ngay lúc đó Trung khu quả thật có một chút ý nghĩ của mình. Môi hở răng lạnh đạo lý tất cả mọi người hiểu. Việt Bắc cảnh nội 6 cái vực sâu hố trời, Việt Bắc nếu như không trận nổi, toàn bộ Hoa Hạ Bắc Bộ đều phải nơm nớp lo sợ. Nhưng mà, đây là ngươi không cảm ơn lý do. Mã Khắc Minh cười lạnh nói ngươi đơn giản được cười. Hoa Hạ chống cự Bắc Bộ xung kích, chúng ta chỉ là gặp nguy hiểm. Không có Việt Bắc, ta cũng có thể nghĩ những biện pháp khác vượt qua. Nhưng ngươi Việt Bắc thế nhưng là diệt quốc tai nạn. Không có chúng ta Bắc Đại Môn, các ngươi liền không sống được. Vậy ngươi mẹ nó tại sao không nói nếu là không có Hoa Hạ, các ngươi Nam Đại Môn rộng mở càng lớn. Hoa Hạ trên trăm cái vực sâu hố trời thủ không được, cái kia mẹ nó xung quanh quốc gia cơ hồ không có một cái có thể thoát khỏi may mắn. Ngươi có từng thấy Hoa Hạ yêu cầu các ngươi tiến cống? Hiện tại ngược lại là chó sủa dậy rồi. Ta nói thật cho ngươi biết, Trung khu căn bản cũng không đồng ý cho các ngươi ba lần viện trợ. Còn dám nói nhảm, bây giờ viện trợ các ngươi đều lấy không được. Mã Khắc Minh nói xong, Việt Bắc trên mặt mọi người cũng là lúc xanh lúc trắng người bốn. Cái kia nữ quan ngoại giao cứng họng, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Lúc này Mã Khắc Minh sau lưng một cái gã đeo kính bồi thêm một câu hơn nữa, giai đoạn thứ 3 sau đó, Việt Bắc căn bản cũng không có cái gì thủ vệ tác dụng đi. Bắc Bộ thanh trừ quái vật trận chiến chúng ta một hồi cũng không ít đánh. Vẫn như cũng trợ giúp các ngươi Việt Bắc, tinh khiết là xem ở các ngươi là Hoa Hạ huyết mạch phân thượng. Kết quả cho thể diện mà không cần bốn. Lời này trực tiếp đâm vào Việt Bắc đoàn ngoại giao ống thở bên trên. Việt Bắc đối với Hoa Hạ có hữu dụng hay không, chính bọn hắn còn có thể không rõ ràng sao? Tăng thêm giai đoạn thứ 3 sau đó khoảng cách kéo ra, kia liền càng ba không thể cách Hoa Hạ biên cảnh xa một chút, miễn cho Hoa Hạ tìm bọn hắn hỗ trợ. Việt Bắc không cầu phát triển, liền đợi đến Hoa Hạ tài nguyên trắng trợn tiêu xài đâu. Ba lần tài nguyên đây chính là ba lần khoái hoạt. Không nghĩ tới Hoa Hạ thế mà không cho, hơn nữa còn dám vạch trần bọn hắn đơn giản, lẽ nào lại như vậy? Tốt tốt tốt, đây chính là Hoa Hạ lễ nghi chi bang. Trước đây viện trợ chúng ta thời điểm nói thật dễ nghe, nói chúng ta Việt Bắc cùng Hoa Hạ cùng là một mạch, nói chúng ta máu mủ tình thâm, tình như một nhà. Bây giờ thấy chúng ta gặp rủi ro, chê chúng ta phiền toái đúng không? Nguyễn Quang Dũng cắn răng hỏi ngược lại, đúng vậy. Mã Khắc Minh trực tiếp phun ra hai chữ tuyệt sắc, đem Nguyễn Quang Dũng tức giận hận không thể đi lên cắn chết hắn. Mã Khắc Minh đã vô cùng khắc chế, nếu không phải là hắn chỉ là một cái đối với cả ngoại giao làm cho, không có tư cách thay trùng khu làm quyết định, hắn đã sớm trực tiếp đem đám người này đánh ra. Có cho hay không Việt Bắc tài nguyên hắn còn phải đúng sự thật báo cáo, nghe phía trên an bài. Bất quá lấy hắn đối với hiện trạng hiểu rõ, chỉ cần là trung khu không có cái gì chính mình không biết tầng diện kế hoạch, sẽ dùng đến Việt Bắc, kia tuyệt đối sẽ không nuông chiều bọn hắn. Cho nên Mã Khắc Minh lười nhác giảng giải, nhiều lời vô ích, trực tiếp thừa nhận, chính là chê ngươi phiền. Tính sao a? Nguyễn Quang Dung nói nặng như vậy mà nói, vốn cho rằng Mã Khắc Minh sẽ giải thích hai câu nhất mã quy nhất mã các loại chuyện, đến lúc đó chính mình vung tay lên, nói một câu chớ cùng ta nói nhảm, tiếp đó lập tức dẫn người rời đi, còn có thể vãn hồi một tia mặt mũi. Hơn nữa sự tình cũng sẽ không triệt để cứng nhắc, đến lúc đó chẳng qua là đổi một cái ngoại giao đặc sứ tới tiếp tục hòa giải. Không nghĩ tới Mã Khắc Minh một câu nói trực tiếp cho hắn tới một bánh xe bất chuyển. Liên hạ bậc thang cũng không có hảo. Hy vọng ngươi không nên đối với quyết định của mình hối hận. Đi. Nguyễn Quang Dung hít sâu một hơi nói xong, mang theo thủ hạ người bước nhanh đi ra ngoài. Hắn đã nghĩ kỹ sau khi trở về nói thế nào. Chương 379. Huyễn giới chất tức thủy táng. Chương 379 huyễn giới chất tức thủy táng. Can hệ trọng đại, Mã Khắc Minh quyền hạn còn không cho phép hắn trực tiếp đem Việt Bắc đám người này lưu lại, cũng chỉ có thể bỏ mặc rời đi. Sau đó lập tức đem trên việc này báo Trung khu. Trung khu ý tứ tự nhiên là lập tức vô kỳ hạn tạm dừng đối với Việt Bắc hết thảy viện trợ. Việt Bắc. Về tới Việt Bắc, Nguyễn Quang Dũng mấy người đi tới Hoàng thất cung điện. Việt Bắc hoàng đế là cái óc đầy bụng vệ người trẻ tuổi, nhìn qua trên dưới 20 tuổi, thậm chí có chút ngây thơ chưa thoát. Hoàng thất cung điện vẻ ngoài cổ phát, bên trong chính là một cái đại lâu văn phòng. Tham khảo lớn Mỹ quốc hắc cung. Lúc này Việt Bắc hoàng đế đang tại một cái bố trí 10 phần hưu nhàn định cư ở giải trí trong đại sảnh. Nội thiết bể bơi giả sơn, hoa cỏ thủy tảo, một cái dài đến hơn 500 thước cực lớn hải vạc, trong đó đủ loại chân quý hải ngư đi xuyên qua đủ mọi màu sắc san hô ở giữa. Nhìn qua cực điểm xa hoa. Cực lớn trên ghế salon, mặc mát mẽ Việt Bắc hoàng đế lúc này đang trái ôm phải ấp lấy hai cái mỹ nữ. Mỹ nữ đem hoa quả đút tới trong miệng hắn. Việt Bắc hoàng đế híp mắt hưởng thụ. Nguyễn Quang Dung mấy người vừa tiến đến, mấy cái bảo tiêu liền tiến lên đón, nói một câu sau đó, liền đem mấy người dẫn tới Việt Bắc hoàng đế trước mặt. Nguyễn Quang Dung thêm dầu thêm mỡ đem một lần này hoa hạ hành trình cùng hắn giao phó một phen đương nhiên, ở trong đó giấu chính hắn cùng nữ sứ giả những cái kia vô cùng phách lối lời nói. Hắn cũng không thể thừa nhận là chính mình chọc giận hoa hạ. Việt Bắc hoàng đế lập tức đẩy ra hai cái mỹ nữ đứng lên. Không có phẫn nộ, mà là chân tay luống cuống, trong mắt đều là hốt hoảng không cho viện trợ. Như vậy sao được? Đây tuyệt đối không được. Việt Bắc sức sản xuất vốn là dị thường bằng được. Bản thân hắn cũng không có cái gì năng lực, toàn bộ nhờ liều mạng nghiền ép máy tính, tài nguyên mới có thể miễn cưỡng duy trì quốc gia vận chuyển. Việt Bắc chân chính võ giả để thăng, cùng với hắn bây giờ xa hoa lãng phí sinh hoạt, toàn bộ đều phải dựa vào Hoa Hạ viện trợ mới được. Không chút nào khoa trương mà nói, Hoa Hạ viện trợ ít nhất chiếm toàn bộ Việt Bắc năm sản lượng 60. Cái này còn vẹn vẹn cơ sở tài nguyên. Rất nhiều công pháp, linh lực, các loại vũ khí, các loại tư nguyên là Việt Bắc căn bản không có. Thoát ly Hoa Hạ, Việt Bắc quốc lực trong nháy mắt phanh lại không nói, còn có thể tại thời gian cực ngắn chuyển xe. Nam Bắc Việt vốn là mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Mất đi viện trợ, Nam Bắc Việt nội loạn sẽ trong nháy mắt bộc phát. Hắn cái này Việt Bắc hoàng đế vị trí lung lay sắp đổ chúng ta lại phái một đội người đi cho Hoa Hạ cầu tình. Hoa Hạ viện trợ chúng ta nhiều năm như vậy, không thể lại tuyệt tình như vậy. Việt Bắc hoàng đế một đôi tay vô ý thức trên người mình cọ sát. Nguyễn Quang Dung nghe lời này một cái, lập tức chính là lông mày cao chặt. Chính mình vừa mới cùng Hoa Hạ trừng mắt, ngươi cái này lập tức liền phái người đi nhận túng. Mặc dù đây là một cái phương pháp, nhưng là mình trên mặt mũi thế nhưng là rất khó qua đi. Về sau chính mình còn thế nào đi cùng Hoa Hạ giao tiếp? Thế là Nguyễn Quang Dung nói, vương, chúng ta tuyệt đối không thể làm như vậy a. Vì cái gì? Việt Bắc hoàng đế nghi hoặc, hôm nay Hoa Hạ thái độ sở dĩ cường ngạnh như vậy, không hề chỉ là bởi vì cầu thông vấn đề, mà là Hoa Hạ cảm thấy chúng ta Việt Bắc đối bọn hắn không hề có tác dụng, cho nên mới muốn đem chúng ta đá một cái bay ra ngoài. Nói ta thái độ không tốt, cái này vẹn vẹn một cái cớ thôi. Ngài lại phái người đi cũng vô sự vô bổ. Nguyễn Quang Dũng lời nói này lập tức để cho Việt Bắc hoàng đế cảm thấy rất có đạo lý. Hộ vệ chung quanh cùng các nữ nhân cũng đều là im lặng không nói. Việt Bắc chuyện bọn hắn chen miệng vào không lọt. Bọn hắn chỉ biết mình cái này cái gọi là hoàng đế. Bất quá là Nguyễn Quang Dũng đám người một cái khôi lôi thôi, đối với Nguyễn Quang Dũng bọn người nói gì nghe nấy. Là cái chỉ biết ăn uống vui lùa phế vật mà thôi đúng. Ngươi nói cũng đúng, thế nhưng là, vậy làm sao bây giờ? Việt Bắc hoàng đế đầu tiên là nhận đồng gật đầu, nhưng rất nhanh lại mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Thì nộ hiện ra sắc, không có chút nào nửa điểm lòng dạ. Nguyễn Quang Dũng nghĩ hai mắt sáng lên tiến tới Việt Bắc hoàng đế bên người nhỏ giọng nói, ta có một cái biện pháp. Nói, Hoa Hạ không phải cảm thấy chúng ta không có tác dụng sao? Vậy chúng ta liền để bọn hắn cảm thụ một chút, chúng ta đối bọn hắn đến tột cùng có tác dụng hay không. Chúng ta tại Hoa Hạ phía Bắc, Hoa Hạ Bắc Bộ biên thủy ba tòa đại thành, nhân khẩu hơn ước. Nếu như mất đi chúng ta che chở, thật sự đụng phải quái vật xung kích đâu. Nguyễn Quang Dung âm chắc chắn nói. Việt Bắc hoàng đế kinh hỉ, ý của ngươi là chúng ta tự diệt cả nhà, để cho quái vật tiến lên xung kích Hoa Hạ, để cho bọn hắn hối hận chết. Nguyễn Quang Dung khỏe mắt hung hăng run rẩy, dĩ nhiên không phải, bất quá cũng gần như, chúng ta để cho quái vật đi xung kích Hoa Hạ, để cho bọn hắn biết rõ chúng ta tầm quan trọng. Việt Bắc hoàng đế hai mắt lại là sáng lên, đúng, chúng ta mặc kệ quái vật, để cho bọn hắn cứ việc hướng Hoa Hạ đi. Nguyễn Quang Dũng lần nữa lắc đầu, mặc kệ không được. Dù sao chúng ta bây giờ chính xác cách Hoa Hạ rất xa, tại chúng ta cùng Hoa Hạ ở giữa quái vật còn nhiều, chính là chúng ta chính xác không có đưa đến bất kỳ trợ giúp nào Hoa Hạ phòng thủ Bắc Đại môn tác dụng. Ngược lại là bởi vì Hoa Hạ đối với phía Bắc bây giờ đại lực thanh trừ, để chúng ta quốc gia Nam Bộ quái vật áp lực giảm nhiều. Việt Bắc hoàng đế sững sờ. Náo loạn nửa ngày Việt Bắc thật sự đối với Hoa Hạ không có trợ giúp. Vậy chúng ta còn thế nào chứng minh tác dụng của mình? Nguyễn Quang Dũng lạnh lẽo nở nụ cười, vậy còn không đơn giản. Không có khó khăn, chúng ta liền chế tạo khó khăn. Chúng ta có thể từ đông tây hai bên hạ thủ, dẫn động một lần khoảng cách dài, đại quy mô quái vật chiều. Trực tiếp đem bảy quái vật này chiều dẫn hướng Hoa Hạ Vọng Nguyệt thành cùng mặt khác hai cái Bắc Bộ đại thành. Chỉ cần để cho Hoa Hạ tử thương thảm trọng hoặc tổn thương nguyên khí nặng nề, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ nhận thức đến tầm quan trọng của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta phía trước yêu cầu 3 lần viện trợ, Hoa Hạ còn không phải là ngoan ngoãn lấy ra. Việt Bắc hoàng đế nghe cảm xúc bành trướng, a 3 lần viện trợ, a 1 lần viện trợ, chính mình lại nhanh như vậy vui vẻ đây, nếu là 3 lần viện trợ, hắn đều không dám tưởng tượng chính mình sẽ giàu có tới trình độ nào. Quan trọng nhất là chỉ cần mình trong tay có tiền có tài nguyên, Nam Việt bên kia liền sẽ thành thành thật thật. Tối thiểu nhất có thể ổn định nội chiến á hảo. Ngươi đi làm. Được rồi. Nguyễn Quang Dũng cười gằn. 2 ngày sau đó, Hoa Hạ, Vọng Nguyên thành, toàn thành cảnh báo trong nháy mắt hét dầm lên. Toàn bộ thành phố tiến vào nhất cấp đề phòng, khẩn cấp đi vào dưới lòng đất công sự che chắn. Trấn Nguyên quân giám quân tổng bộ đã từ lâu loạn thành một bầy, chuyện gì xảy ra? Vọng Nguyên thành giám quân tổng tư lệnh lúc này sải bước đi vào trung tâm chỉ huy. Mấy cái tình báo viên cầm tư liệu đi tới Vương giám quân, trước đây chưa từng thấy quái vật triều, số lượng nhiều, không cách nào đánh giá. Vọng Nguyên thành bây giờ binh lực tuyệt đối gánh không được. Tình báo viên chỉ có thể khách quan đưa ra số liệu, lại không thể tùy ý phát biểu ý kiến. Nhưng bây giờ tình báo viên thế mà đều nhắc nhở hắn tuyệt đối gánh không được. Điều này nói rõ dưới mắt đã đến tuyệt đối thời khắc mấu chốt. Bởi vì tình báo viên là hiểu rõ nhất quái vật cùng bản thành chiến lược tỉ mỉ xác thực số liệu phân tích, một nhóm người lập tức cho ta kết nối thiên toàn thành. Vương giám quân lập tức phân phó, đồng thời không ngừng liếc nhìn tài liệu trong tay, cùng phía trước hình ảnh định vị đến. Đột nhiên có người cao vút hưng phấn hô to. Trước mặt hắn cực lớn hình ảnh chính là một cái máy bay không người lái hình ảnh. Hình ảnh nhắm ngay phía dưới quái vật số lượng. Kinh khủng. Một mảnh đen kịt để cho người ta ra đầu không tự giác run lên. Nhiều lắm ba. Cái này so với Vọng Nguyệt thành năm gần đây 10 lần quái vật chiều cộng lại đều phải hơn rất nhiều. Thật sự là cực kỳ kinh khủng. Cũng may bọn hắn nhặt bà họ ật nhanh liền có liên lạc thiên toàn thành. Hơn 10 vị địa giai cường giả rất nhanh đuổi tới, đại lượng binh lực từ trong truyền tống trận không ngừng tuôn ra, nhanh chóng phóng tới Vọng Nguyệt thành thành bắc bên ngoài phương hướng bày trận. Trận tuyến dài đến trên 100 km. Quả nhiên là dùng người tích tụ ra tới một đầu tường thành. Lúc này quái vật triều cũng đã binh lâm thành hạ. Xa xa nhìn thấy đầy trời bụi mù, giống như báo cát hướng về ở đây lan tới. Trên tường thành các quan chỉ huy liền cảm giác ra đầu từng trận run lên. Loại này số lượng, loại uy thế này, cái này thậm chí không giống như là xung quanh những cái kia cấp thấp quái vật, càng giống là cấm khu chỗ sâu những cái kia cường đại quái vật. Hơn nữa Vọng Nguyệt thành chưa từng có gián đoạn qua chung quanh quái vật thanh trừ. Mấy trăm km bên trong cũng không có như thế đại quy mô quái nhóm toàn quân chuẩn bị ba. Chính diện chống tự ba. Một cái địa giai sĩ quan tiếng giống truyền khắp toàn trường. Tính toán điều động sĩ khí. Tại loại này bàng đại quy mô chính diện ngạnh chiến bên trong, sĩ khí là cực kỳ trọng yếu. Một khi binh bại như núi đổ, sau lưng Vọng Nguyệt thành liền nguy hiểm giết. Trấn Nguyên quân các chiến sĩ trăm miệng một lời, bộc phát ra từng đợt kinh thiên hò hét. Nhưng mà vẫn có vô số Trấn Nguyên quân chiến sĩ từ trong đáy lòng tuân ra một cỗ sợ hãi. Dù sao số lượng này nhiều lắm, nếu như là bình thường tiểu đội chiến đấu, đối mặt mấy lần tại phe mình địch nhân, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn đối cứng. Huống chi là loại này cao thấp tu vi cao thấp không đều quái vật. Một khi thân hãm quái vật chiều bên trong, giữ nhiều lành ít. Theo quái vật càng ngày càng gần, đại địa cũng bắt đầu ù bắt đầu chấn động. Phía trước nhất bọn quái vật đã bắt đầu lũ đầu, thân hình to lớn, uy thế kinh khủng, khát máu ánh mắt, cùng với cái kia đinh thai nhức óc kinh thiên chu lên đó là hưng phấn chu lên, là sắp đem toàn bộ Vọng Nguyệt thành mở đồ hộp hưng phấn chu lên. Tất cả Trấn Nguyên quân chiến sĩ bỗng nhiên nắm chặt vũ khí trong tay, mồ hôi lạnh trên trán giọt lớn lăn đi ra. Có ít người không biết là sợ hãi vẫn là ạ liền lìn tăng vọt, bắt đầu kịch liệt run rẩy, toàn thân đỏ lên. Mà liên tại tất cả Trấn Nguyên quân thấy chết không sờn điên cuồng kêu gào vì chính mình trợ uy thời điểm, một đạo quát lạnh thanh âm đột nhiên vang vọng chiến trường, giống như thiên thần nói nhỏ, đãng ma phản âm, vang vọng đất trời nguyên giới chất tức thủy táng. Ông ba, tất cả Trấn Nguyên quân chiến sĩ xếp hàng phía trước nhất. Một đạo dài đến mấy trăm km dài, hai bên không nhìn thấy bờ giới, độ cao chừng 100 mét nửa trong suốt tường nước, chậm rãi ngưng kết hình thành. Cơ hồ là tường nước ngưng tụ thành trong nháy mắt. Con thứ nhất quái vật to lớn đầu đã đụng phải tường nước. Giống, ô lô lô lô, bốn đầu quái vật cấp tốc xuyên qua tường nước. Lại giống như là động tác chậm chợt giảm tốc. Lấy chậm phóng gấp mấy trăm lần tốc độ một chút xuyên qua tường nước. Mà quái vật tiếng giống cũng biến thành ở trong nước gào thét sặc nước âm thanh. Tất cả đụng vào tường nước quái vật toàn bộ đều trong nháy mắt bị ngăn cản. Tường nước không thể lập tức đem bọn chúng chí mạng. Nhưng mà phía sau quái vật đâm đến cũng không phải tường nước, mà là phía trước những thứ này bị kẹt lại quái vật. Phía sau quái vật gắt gao đụng vào trước mặt quái vật, liên hoàn tai nạn xe cộ, thử thương thảm trọng, liền xem như không có lập tức tử vong, cũng đều tính toán xuyên qua tường nước, đều là bị chợt giảm tốc. Là Lý Nguyên Soái âm thanh, là Lý Nguyên Soái. Trấn Nguyên quân các chiến sĩ đều là vô cùng hưng phấn điên cuồng hét lên. Lý Mục đến, hắn đương nhiên không có chúng hai thói quen, đánh phía trước còn đem chiêu thức kêu đi ra. Cái này nguyễn giới thủy táng vẫn là Lý Mục hiện biên, mục đích tự nhiên là làm cho tất cả mọi người nghe được thanh âm của hắn. Tại Trấn Nguyên quân bên trong, Lý Mục chính là đồ đẳng. Hắn chỉ cần xuất hiện, chính là sĩ khí đại danh tử. Không khác máu gà phối hợp thuốc kích thích. Mà cái này viễn giới thủy táng, trên thực tế chính là Lý Mục dùng sủ của mỹ huyễn thuật, đem ngoài ngàn dặm biển cả kết một đoạn, trực tiếp vận chuyển đến nơi này. Nhìn như là thật mỏng một tầng thủy thuẫn, trên thực tế là mấy cây số dày nước biển. Lý Mục vốn là dự định lộng một ngọn núi tới, nhưng mà núi thật sự không như biển, quá cứng, những quái vật này thật sự có thể đem viễn giới xuống nát. Hơn nữa tại bọn hắn xung kích quá trình bên trong chấn nguyên quân còn không cách nào thông qua kết giới công kích quái vật. Nhưng mà thủy cũng không giống nhau, ngươi lực trùng kích càng lớn, tiến vào nước trong nháy mắt lực cản lại càng lớn. Viễn giới bị xung kích cực kỳ bé nhỏ, tất cả lực lượng đều bị hóa giải đến một vài km dày nước biển bên trong, căn bản không gợn sóng chút nào. Đừng nói là những quái vật này, chính là lại đến gấp 10, như cũ cũng phải ngoan ngoãn bơi qua mấy cây số nước biển mới có thể đột phá đạo phòng tuyến này. Nhưng mà ở trong quá trình này, Trấn Uyên quân chiến sĩ cũng không phải người ngu cho ta giết. Lý Mục lần nữa ra lệnh một tiếng. Trấn Uyên quân chiến sĩ triệt để lấy lại tinh thần, cử đao liền giết. Những quái vật này phần lớn đưa tới một cái đầu, miệng mũi hít thở không thông không thể thở nổi. Cái này căn bản là rỗi cái đầu chờ làm thịt heo chó đồng dạng đây, nếu là lại giết không chết. Trấn Uyên quân các chiến sĩ dứt khoát tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Chỉ một thoáng máu chảy thành sông. Huyễn giới thủy táng màu lam thường nước bắt đầu dần dần biến thành màu đỏ năm. Hơn nữa, bén nhọn vũ khí là có thể trực tiếp xuyên qua thủy thuẫn đi chém giết hoặc ám sát những cái kia không chết quái vật. Dù sao lợi khí ở trong nước lực cản so quái vật cái kia khổng lồ thân thể muốn nhỏ rất rất nhiều. Mà Lý Mục nhưng là trực tiếp rút ra hai cây không chết lông tơ. Mỗi một cây lông tơ 12,000 thân ngoại hóa thần, trực tiếp giải rác hướng thủy thuẫn bên ngoài bảy quái vật. Quả thực là 24,000 cái cối xay thịt đồng dạng. Thiên uy đập loạn, tàn chi bay loạn. Chiến trường hiện lên nghiêng về một bên đồ sát. Trấn Uyên quân các chiến sĩ tại tường nước bên này giết hết qua tường nước quái vật sau đó, cơ hồ cũng chỉ còn lại có hoan hô. Có Lý Mục tại, chiến trường căn bản không chút huyền niệm. Chiến tranh từ bắt đầu đến kết thúc, hoa nửa giờ đó là bởi vì quái vật đánh sâu vào nửa giờ. Có thể thấy được quái vật số lượng khổng lồ, cùng với Lý Mục chém giết quái vật tốc độ, cơ hồ là người đến tức tử. Vọng Nguyệt Thành Trấn Uyên quân như kỳ tích không có bất kỳ cái gì một cái thương vong. Chiến hậu việc làm, Lý Mục cũng không có tham gia. Thẳng đến trung tâm chỉ huy, Vọng Nguyệt Thành giám quân tổng tư lệnh Vương Tùng dẫn người nên đón Lý Mục Lý Nguyên Soái. Ngài đã tới. Ít nói lời vô ích, tại sao có thể có như thế đại quy mô thú triều? Lý Mục trực tiếp nhíu mày hỏi. Liền hắn không rõ ràng tình trạng, người đều cảm thấy chuyện có kỳ quặc, chúng ta đã tìm được đầu mối. Ở đây, Vương Tùng bước nhanh đem Lý Mục đưa đến trước một cái màn ảnh lớn. Trên màn hình lớn là thiên không chi nhãn phóng đại tập trung sau đó, phát hiện tại quái vật nhóm phía trước nhất, có hàng trăm người phân tán đầu lĩnh, dẫn dắt sau lưng bảy quái vật nắm giữ phương hướng. Thằng đến Vọng Nguyệt Thành mà đến đây là chúng ta điều lấy thú triều xung kích hôm trước mắt thấy đến. Có người cố ý dẫn dụ quái vật tiến đánh chúng ta. Những này là người nào, có hay không khuôn mặt? Lý Mục hỏi. Nhưng vào lúc này, trung tâm chỉ huy sải bước đi tới một người, chính là Mã Khắc Minh Lý Nguyên Soái. Ta biết. Chương 380. Thực tế và mèo. Chương 380 thực tế và mèo. Lý Mục và những người khác lập tức nhìn về phía hắn. Mã Khắc Minh sải bước đến trước mặt Lý Mục, túi người nói Lý Nguyên Soái, ta là đặc sứ đối ngoại của Bộ Ngoại giao đối với Việt Bắc, Mã Khắc Minh. Hai ngày trước đoàn ngoại giao của Việt Bắc có đến năm. Mã Khắc Minh nhanh chóng trình bày rõ ràng tình hình hai ngày trước, và cũng nói quyết định của Trung ương cho Lý Mục biết nhất định là đám sói lòng chó dạ này cố ý dở trò quỷ. Vương Tùng và những người khác nhạy cảm đến mức nào, ngay lập tức đã nắm bắt được ý đồ của đối phương hử. Xem ra đám vương bắt đạn này muốn dùng quái vật phương Bắc công thành để tự nâng giá trị bản thân. Chỉ là không ngờ chúng ta lại có thiên không chi nhãn mà thôi. Những kẻ dẫn quái vật này đều biết bay, bay lên ẩn nấp khi quái vật còn cách Vọng Nguyệt Thành mấy chục dặm. Đúng là một lũ tạp chủng hèn hạ. Lý Mục nghi hoặc hỏi Việt Bắc. Quốc gia này có bao nhiêu người? Hơn 300 triệu. Mã Khắc Minh nói. Là đặc sứ đối với Việt Bắc, hắn đương nhiên là người hiểu rõ Việt Bắc nhất. Lý Mục gật đầu, hơi hài lòng. Bây giờ những quốc gia này trong mắt hắn không phải là quốc gia, mà là môi trường nuôi cấy lực lượng tín ngưỡng. Quy mô này cũng bằng một nửa Hy Lạp cổ đại, đây cũng là một con số không nhỏ. Bây giờ Lý Mục thực sự rất say mê lực lượng tín ngưỡng. Ngày sáng nay, hắn đã đột phá đến địa giai bát phẩm. Từ khi hắn lĩnh ngộ đại đạo lực lượng tín ngưỡng, tu vi gần như tăng vọt như tên lửa. Mà phần lớn thực ra không phải là quốc gia Hy Lạp cổ đại, là Hoa Hạ 4. Hiện tại thân phận quân thần của Lý Mục ở Hoa Hạ gần như ai cũng biết. Nói Lý Mục là người có ảnh hưởng lớn nhất đến Hoa Hạ trong những năm gần đây không hề khoa trương. Cho nên những người có tín ngưỡng đối với Lý Mục nhiều như lông châu. Tuy không phải là loại tín ngưỡng đối với thần linh, nhưng về cơ bản khi gặp chiến sự, tất cả những người tín ngưỡng Lý Mục đều tin chắc rằng chỉ cần Lý Nguyên Soái đến, tuyệt đối bách chiến bách thắng đây cũng là tín ngưỡng. Cho nên Lý Mục sắp đột phá đến Ngụy Thiên giai, đi tìm ngưỡng cửa của Thiên giai rồi lực lượng võ giả của Việt Bắc sử dụng hệ thống Hoa Hạ, nghĩa là bọn họ không có hệ thống thần thoại của riêng mình. Lý Mục hỏi. Mã Khắc Minh lắc đầu chắc là không có. Vậy thì tốt rồi. Hừm. Mã Khắc Minh và mấy người kia đều nghi hoặc. Lý Mục thì lười giải thích, trực tiếp lấy ra một sợi lông bất tử đưa cho Mã Khắc Minh, ngươi cầm sợi lông này, lát nữa Lệ Thủy Tạp sẽ đến. Ngươi dẫn Lệ Thủy Tạp đích thân đi một chuyến Việt Bắc. Chỉ có một nhiệm vụ, đó là tìm ra thành viên hoàng tộc của Việt Bắc. Còn lại, Lệ Thủy Tạp biết phải làm thế nào. Mã Khắc Minh không ngờ mình lại có nhiệm vụ ngoại phái, nhưng hắn cũng không có gì nghĩ gì. Nhận lấy sợi lông bất tử, đáp một tiếng vâng. Đám tạp chủng Việt Bắc này cũng khiến hắn vô cùng tức giận. Khoảng vài tiếng sau, Vọng Nguyệt Thành cũng đã dọn dẹp xong xuôi. Lệ Thủy Tạp cũng đã đến Vọng Nguyệt Thành. Mã Khắc Minh và những người khác đều là lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Thủy Tạp. Lệ Thủy Tạp như một thiên thạch đỏ rực giáng xuống Vọng Nguyệt Thành, uy áp Ngụy Thiên giai khổng lồ khiến Vương Tùng và những người khác đều thầm tặc lưỡi. Thậm chí có không ít người căng thẳng thần kinh. Khí tức của Ngụy Thiên giai thực sự quá đáng sợ. dường như chỉ cần nàng động một niệm, mọi thứ xung quanh đều sẽ hóa thành cho bụi. Trong ánh mắt hiếu kỳ và kính sợ của mọi người, Lệ Thủy tạp đi thẳng đến trước mặt Lý Mục, cung kính và tao nhã quỳ một chân xuống chủ nhân, trên mặt còn mang theo một tia hưng phấn. Lý Mục cũng hơi ngạc nhiên, thành công rồi. Lệ Thủy tạp kích động gật đầu, sau đó trên người bốc lên một luồng năng lượng màu đỏ. Lý Mục quả nhiên cảm nhận được một loại năng lượng đại đạo mới từ trên người Lệ Thủy tạp, đó là một loại như mộng như ảo, nhưng lại hoàn toàn khác với ảo thuật, nên gọi là bóp méo hiện thực. Nói nôm na là có thể gắn những điều không tồn tại vào hiện thực, hoặc xóa bỏ những thứ vốn đã tồn tại trong hiện thực, trực tiếp bẻ con ký ức hoặc nhận thức của một bộ phận người. Từ lần trước ở Tiểu Anh Quốc, Lý Mục máu nhuộm ngàn dặm, biến cả Tiểu Anh Quốc thành phân bón cho vạn hồn thiên. Lệ Thủy Tạp có lẽ đã cùng Lý Mục trải qua quá nhiều cuộc tàn sát, bị kích thích, cho nên bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh một phần năng lượng hỗn độn này. Chỉ là lúc đó, bất kể là Lý Mục hay Lệ Thủy Tạp, cảm nhận về loại năng lượng này đều rất mơ hồ. Sau khi Lý Mục đưa nàng về nước, liền để nàng tìm một nơi yên tĩnh ở Thiên Quyền Thành, không ai quấy rầy, chuyên tâm cảm nhận luồng năng lượng này. Không ngờ Lệ Thủy Tạp thực sự không phụ lòng Lý Mục, thật sự đã nắm giữ được loại năng lượng bóp méo hiện thực này. Chỉ là đây là loại năng lượng còn kỳ quái hơn cả thời gian và không gian, có sự khác biệt bản chất với các loại năng lượng đại đạo như không chế, hủy diệt. Lệ Thủy Tạp cũng không thể làm được việc chỉ trong một niệm là bóp méo hiện thực thành hình dạng gì, mà cần một quá trình bắt đầu từ một điểm kỳ dị, từ từ xây dựng một kết quả, sau đó áp dụng vào hiện thực. Trong quá trình xây dựng này, mọi thứ trong kết quả đều là đen trắng, không có màu sắc. Lệ Thủy Tạp biết làm, Lý Mục tự nhiên cũng biết làm. Nếu Lệ Thủy Tạp đang xây dựng thứ gì đó, Lý Mục có thể nắm bắt được ngay lập tức đương nhiên. Quá trình xây dựng kết quả này tuyệt đối là việc tiêu hao năng lượng rất lớn. Sự khác biệt giữa hiện thực bị bóp méo và hiện thực hiện tại càng lớn, năng lượng cần thiết càng nhiều, thời gian càng dài. Dù sao đây cũng là sức mạnh tối thượng gần mới, sáng thế, nam. Vậy lần này ngươi càng thích hợp đi một chuyến Việt Bắc rồi. Ta thậm chí không cần sắp xếp người khác nữa. Đi theo ta. Lý Mục tán thưởng nói. Sau đó gọi riêng Lệ Thủy Tạp ra ngoài. Nói rõ chuyện Việt Bắc lấy oán trả ơn, lại nói rõ chuyện ở Hy Lạp cổ đại đã bắt đầu thành thần cho nàng nghe. Còn nhiệm vụ lần này của Lệ Thủy Tạp là dưới sự dẫn dắt của Mã Khắc Minh, cắt bỏ chính xác hoàng tộc Việt Bắc và khống chế hoàng tộc Việt Bắc bắt đầu một chính quyền mới. Sau đó, lợi dụng khả năng bóp méo hiện thực mà nàng vừa có được, trực tiếp tạo ra lịch sử thần thoại về hình tượng Tề Thiên Đại Thánh của Lý Mục ở Việt Bắc, khiến cả Việt Bắc tự nhiên mà tin theo Tề Thiên Đại Thánh, và từ tận đấy lòng tin rằng đây vốn là vị thần duy nhất của Việt Bắc. Đương nhiên để bóp méo hiện thực của một quốc gia, điều này tuyệt đối cần rất nhiều năng lượng và tinh lực. Đến lúc đó, hóa thân bất tử của Lý Mục sẽ cùng nàng thực hiện hạng mục bóp méo hiện thực này đêm hôm đó. Lệ Thủy Tạp và Mã Khắc Minh liền xuất phát đi Việt Bắc. Sáng sớm ngày hôm sau, Việt Bắc, hoàng cung thủ đô, hoàng đế Việt Bắc từ từ bước lên từ bồn tắm khổng lồ, mỡ rung lên từng đợt. Hai thị nữ kéo hai chiếc khăn từ trên xuống dưới lau khô những giọt nước trên người hắn như lau ô tô. Nguyễn Quang Dũng và một đám đại thần tâm phúc cũng đang vui đùa xung quanh. Rõ ràng là một bữa tiệc. Trên thực tế cũng đúng là vậy. Họ đang ăn mừng việc thu hút quái vật tấn công Vọng Nguyệt Thành thành công. Kế hoạch vắt kiệt viện trợ gấp 3 lần sắp thành công rồi, cảnh tượng quy mô quái vật như vậy tuyệt đối là chưa từng thấy. Ta đoán lần này Hoa Hạ chắc chắn tổn thất nặng nề. Xem bọn họ còn dám không coi trọng Việt Bắc chúng ta nữa không? Chiêu này của Nguyễn ngoại giao sứ quả nhiên cao minh. Không tốn một binh một tốt, có thể dễ dàng nắm thóp siêu cường như Hoa Hạ. Một đám chó săn luân phiên lệnh bợ Nguyễn Quang Dũng. Nguyễn Quang Dũng đương nhiên rất đắc ý, cười ha hả bỏ một quả nho vào miệng. Khá là tự mãn cái gọi là đại quốc, cũng chỉ có vậy. Chúng ta cảm thấy lớn, cũng chỉ là bọn họ ở gần chúng ta mà thôi. Những tồn tại như Đại Anh Quốc mới là siêu cường thực sự. Bọn họ có công nghệ vô cùng tiên tiến, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện thần nhân tạo rồi. Đó là thần đấy. Nói xong, Nguyễn Quang Dũng lộ ra một tia thần sắc hướng về thần linh. Nhưng bộ dạng này của hắn trong mắt người khác lại là vô cùng ra vẻ. Bởi vì quốc gia nhỏ bé như Việt Bắc, căn bản không có mạng lưới tin tức đối ngoại. Khu vực cấm quái vật ngăn cách mọi thứ. Có thể biết nhiều thông tin nước ngoài như vậy, Nguyễn Quang Dũng đã rất lợi hại rồi. Đây cũng là lý do hoàng đế Việt Bắc tin tưởng hắn, một đặc sứ ngoại giao, đến vậy. Không có gì khác, chỉ là cảm thấy hắn rất lợi hại. Ngươi muốn hỏi cụ thể lợi hại ở đâu? Thì ai mà biết được. Ngay lúc này, một luồng sáng trực tiếp từ hướng đông nam bắn tới, rất nhanh đã đến trên không hoàng cung. Uy áp khổng lồ khiến nước trong bồn tắm cách đó không xa của mọi người bắt đầu sôi lên ùng ục. Việt Bắc gần như một nửa quốc gia giáp nước, cho nên chơi nước là việc người Việt Bắc thích làm nhất. Không ít thị nữ hét lên chạy ra khỏi nước. Lần này có cả trăm người ăn mừng trong hoàng cung, đám người bay đi dẫn quái vật cũng có hơn chục nhân vật cấp đội trưởng tham gia. Lúc này cũng đã nhảy ra khỏi nước. Mọi người đều mặc quần áo xong, chạy nhanh đến sân thượng tầng trên của hoàng cung. Chỉ thấy hai bóng người đang lơ lửng trên không nói chuyện, chính là Lệ Thủy Tạp và Mã Khắc Minh. Sở dĩ Lý Mục để Mã Khắc Minh đến là vì Mã Khắc Minh là đặc sứ đối với Việt Bắc, từng đến Việt Bắc không dưới một lần. Hắn có thể dẫn Lệ Thủy Tạp đi thẳng vào hang rồng. Nhìn thấy đám người đi ra phía dưới, Mã Khắc Minh nói với Lệ Thủy Tạp, nhìn thấy gã béo nửa người giấu sau cánh cửa kính kia không? Đó là Việt Bắc Vương. Lệ Thủy Tạp đống cảm thấy quốc gia Việt Bắc này thực sự có chút ghen hài hước ở trong đó. Vừa nãy bọn họ bay tới, tình hình Việt Bắc có thể nói là dân chúng lầm than. Dọc đường là những kiến trúc đổ nát, khắp nơi là dân lưu tán, đừng nói hạnh phúc, e rằng ngay cả niềm tự hào dân tộc cơ bản nhất cũng không thể có. Từng người vàng vọt gầy gò, đôi mắt trống rỗng. Nhưng hoàng cung Việt Bắc này lại vô cùng khí phái. Trước đây khi chúng ta đến, ấn tượng Việt Bắc cho chúng ta thấy không phải như thế này. Hèn gì sau này Việt Bắc cũng tìm đủ lý do thoái thác việc chúng ta đến giao lưu hữu nghị. Tên phế vật đầu góc đầy mỡ này hàng năm nhận được nhiều viện trợ từ Hoa Hạ như vậy, lại có thể khiến một quốc gia đến mức này, thật đáng hận. Mã Khắc Minh nghiến răng nói. Lệ Thủy Tạp lại quen rồi, những thủ đoạn này nàng đã thấy không ít ở Đại Anh Quốc, thậm chí những thứ này còn chỉ là cơ bản. Những chuyện hoang đường hơn nàng cũng đã thấy. Trong mắt những kẻ cầm quyền và tư bản thượng tầng, người dân Đại Anh quốc căn bản chỉ là sức lao động như heo chó mà thôi Việt Bắc Vương. Ra đây. Giọng nói của Lệ Thụy tạm truyền khắp phía dưới. Nguyễn Quang Dũng là người đầu tiên quay người, vút một cái xông đến trước mặt Việt Bắc Vương, túm chặt lấy hắn, kéo mạnh ra khoảng trống trên sân thượng. Sau đó Nguyễn Quang Dũng bịch một tiếng quỳ xuống đất, hai tay chắp lại hướng về phía Lệ Thụy tạp hô lên Hồng Nữ Hiệp đại nhân. Ngài là thần linh của Đại Anh quốc, Hồng Nữ Hiệp đại nhân. Ta cuối cùng cũng gặp được ngài rồi. Nói xong lời đó lại trực tiếp dập đầu một cái với Lệ Thụy tạp. Sau đó hắn chỉ vào gã béo đây là vương của chúng ta. Rồi quay người nhỏ giọng nói với gã béo một cách sốt ruột mau quỳ xuống. Việt Bắc Vương khỏe miệng co giật mấy cái. Mình đường đường là người thống trị tối cao của Việt Bắc, lại phải quỳ xuống trước một người phụ nữ sao? Nhưng phản ứng của những người khác đều nhanh hơn Việt Bắc Vương rất nhiều. Bịch bịch quỳ xuống một đám. Cung kính đồng thanh hô lớn hoan nghênh Hồng Nữ Hiệp đại nhân. Ngay lúc nãy, Nguyễn Quang Dũng còn đang khoe khoang về thần nhân tạo của Đại Anh quốc, mà vừa rồi Nguyễn Quang Dũng lại dập đầu trước người phụ nữ, xưng đối phương là Hồng Nữ Hiệp, thần linh của Đại Anh quốc. Vậy bọn họ sao dám không quỳ? Hơn nữa đừng nói danh tiếng, chính là uy áp Ngụy Thiên giai mà bọn họ chưa từng thấy và cảm nhận được này. Nhiều người tu vi thấp cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị ép thành một vũng bùn não, nhưng bọn họ muốn chạy cũng không chạy được quỳ xuống. Thấy Việt Bắc Vương vẫn còn lề mề, Nguyễn Quang Dũng một nhát dao tay chặt vào khuyeo chân Việt Bắc Vương. Thân thể Việt Bắc Vương vốn đã nặng nề, cú này bất ngờ, hai chân mềm nhũn đoàng. Một tiếng động trầm đục, thân hình béo tròn trực tiếp quỳ xuống tại chỗ Nguyễn Quang Dũng. Việt Bắc Vương, ta nói các ngươi là lũ chó quên ơn bội nghĩa. Hoa Hạ đối xử với các ngươi không tệ, vậy mà các ngươi lại ác ý dẫn quái vật tấn công thành trì Hoa Hạ. Đáng chết. Mã Khắc Minh nghiến răng nghiến lợi nói, chết cũng phải cho đối phương biết vì sao mà chết. Nguyễn Quang Dũng lại căn bản không thèm để ý đến Mã Khắc Minh, mà là cười hề hề hỏi Lệ Thụy Tạp Hồng Nữ Hiệp đại nhân, sao ngài lại đến cùng người Hoa Hạ vậy? Ngài đến Việt Bắc có việc gì sao? Ngài nói ra, ta nhất định sẽ dốc hết sức làm tốt cho ngài. Nguyễn Quang Dũng vỗ ngực. Ai ngờ vừa đưa tay vỗ ngực, ngực bốp một tiếng giòn tan như giấy lõm vào. Nguyễn Quang Dũng kêu thảm một tiếng, cả người suýt chết ngay tại chỗ. Cái tát này mà vỗ mạnh hơn chút nữa, e rằng tim cũng bị chính mình vỗ nát rồi. Hắn vô cùng kinh hoàng nhìn vào lồng ngực bị lõm vào của mình. Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bàn tay của mình từ khi nào lại có sức mạnh lớn như vậy? Không đúng, là cơ thể của mình từ khi nào lại giòn như vậy? Lời hắn nói các ngươi không nghe thấy sao? Có phải các ngươi đã dẫn quái vật tấn công Vọng Nguyệt Thành của Hoa Hạ không? Lệ Thụy Tạp lạnh giọng hỏi, đồng thời hai tay đã lóe lên ánh sáng đỏ. Vừa nãy ngực Nguyễn Quang Dũng chính là do nàng làm. Việt Bắc Vương lắp bắp nói, không không không, bốn, không phải chúng ta chưa từng dẫn quái vật nào cả. Còn chối cãi, mấy người dẫn quái vật trong đó đang ở ngay sau lưng ngươi. Mã Khắc Minh mắt tinh, những người dẫn quái vật trong video hắn đều đã xem qua, đi sâu trong đầu. Lúc này mười mấy người quần áo sộc xệch phía sau Việt Bắc Vương chính là những người đó. Mấy người này vừa nghe thấy mình bị bắt quả tang, theo bản năng đều muốn chạy, nhưng lại bị năng lượng của Lệ Thụy Tạp áp chế chết cứng. Nguyễn Quang Dung ôm ngực, lúc này đã hiểu ra rồi. Lệ Thụy Tạp và Mã Khắc Minh ngươi một câu ta một câu, rõ ràng là cùng một phe. Nhưng hắn không hiểu sao Hoa Hạ lại có thể cùng một phe với Đại Anh quốc Hồng Nữ Hiệp đại nhân, ngài ngàn vạn lần đừng để bọn họ mê hoặc ạ. Là bọn họ Hoa Hạ cầu xin ngài đến chủ trì công đạo cho bọn họ phải không? Ngài ngàn vạn lần đừng mắc lừa. Là Hoa Hạ có lỗi với chúng ta trước. Chúng ta chấn giữ phía Bắc cho bọn họ, đổi lại, bọn họ đáng lẽ phải cấp tài nguyên cho chúng ta. Nhưng ta mấy ngày trước đi Hoa Hạ, lại bị bọn họ mắng đuổi về. Nói là không cần chúng ta nữa, nên không cần cấp tài nguyên cho chúng ta nữa. Nhưng trên thực tế chúng ta vẫn đang thay Hoa Hạ chấn giữ phương Bắc. Chẳng lẽ chúng ta còn không thể trả thù nho nhỏ một chút sao? Loại quốc gia dùng người thì ngọt ngào, không dùng thì đá đồng minh đi như bọn họ. Nếu ngài bị bọn họ mê hoặc, thì cuối cùng cũng sẽ bị bọn họ bán đứng. Nguyễn Quang Dung hô lên những lời này, đau lòng thấu xương, tình cảm chân thành. Lệ Thụy Tạm cười nhạt, công nhận nói ngươi nói rất có lý đấy, vậy thì nói chuyện lý lẽ với chủ nhân của ta đi. Nếu hắn có thể tha cho ngươi, thì ngươi có thể sống. Lệ Thụy Tạp nói xong, Mã Khắc Minh trực tiếp đưa tay vớt sợi lông bất tử, Lý Mục liền trực tiếp xuất hiện trước mặt hai người. Chương 381, Thiên giai là thần. Chương 381 Thiên giai là thần. Kèm theo một luồng sức mạnh khổng lồ lan tỏa, bất tử hóa thân của Lý Mục xoay người xuất hiện. Nguyễn Quang Dũng cực kỳ nhạy bén nắm bắt được cách dùng từ của Lệ Cả vừa rồi. Chủ nhân của thần nhân tạo. Ai? Tổng thống Đại Ương quốc. Ngay cả Tổng thống Đại Ương quốc cũng bị Hoa Hạ mê hoặc đi chống lưng cho bọn họ sao? Nhưng cùng với sự xuất hiện của Lý Mục đây rõ ràng là một khuôn mặt Hoa Hạ. Trên người còn mặc quân phục của sĩ quan cấp cao Hoa Hạ. Quan trọng nhất là trên ngực hắn có huy hiệu hình rồng hổ trưởng thành, là đặc phái viên ngoại giao đối với Hoa Hạ, hắn đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì, đây là Long Hổ đại nguyên soái của Trấn Nguyên quân Hoa Hạ. Đây là chủ nhân của Hồng Nữ Hiệp. Lý Mục không nói một lời, trực tiếp búng ngón tay. Tam muội chân hỏa như một quả cầu lửa nổ tung thành vô số tia lửa, trực tiếp đốt cháy tất cả những người đàn ông phía dưới, bao gồm cả Việt Bắc Vương và Nguyễn Quang Dũng. Từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lý Mục không hỏi một câu nào. Nguyễn Quang Dũng lại không dám giả vờ ngu ngốc nữa. Trong ngọn lửa điên cuồng rãy rủa gào thét, "Là ta, là ý của ta, cầu ngươi dừng lại." Nhưng Lý Mục lại thờ ơ bởi vì hắn căn bản không cần lời giải thích của đối phương. Cho dù không dẫn quái tấn công thành, tiếp nhận viện trợ của Hoa Hạ nhiều năm như vậy, còn dám vênh váo đòi viện trợ gấp 3 lần Hoa Hạ. Bản thân điều này đã là một tội lớn, tội đáng tru diệt. Mà bây giờ thừa nhận dẫn quái tấn công thành, đó chính là có được tấm vé vào Vạn Hổ Thiên. Nguyễn Quang Dung thấy cầu xin vô ích, điên cuồng đập vỡ kính, xông vào bồn tắm. Những người khác bị đốt cháy cũng bắt trước, nhảy vào bồn tắm. Vô ích. Bọn họ không ngờ Tam Muội Chân Hỏa lại có thể cháy trong nước. Mấy người ở trong nước một lúc, bồn tắm thế mà sôi lên, nước đã sôi rồi. Mọi người muốn ra ngoài đã không còn sức lực, trực tiếp bị ngọn lửa lớn thu lại. Trước khi linh hồn của những người này bị thiêu rụi hoàn toàn, Lý Mục thu hết bọn họ vào vạn hồn tiên. Những thị nữ không bị đốt cháy, có tới hơn 30 người. Lúc này nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết đó, nhìn Nguyễn Quang Dũng và những người khác bị ngọn lửa lớn nuốt chửng. Bọn họ sợ hãi quỳ rạp xuống đất, từng người một mặt mày trắng bệch, phía dưới cơ bản đều ẩm ướt một mảng. Lý Mục chỉ vào một trong những thị nữ. "Ngươi, đứng lên." Thị nữ này lập tức hoảng sợ tột độ, run rẩy đứng dậy, dùng tay vịn vào bức tường bên cạnh, không dám ngẩng đầu nhìn Lý Mục và những người khác. Hai mắt đã bắt đầu trống rỗng mất hồn, một bộ dạng chỉ cầu chết nhanh để trốn tránh. "Ngươi tên gì?" Lý Mục hỏi. "Kim, Kim Chí Mỹ." "Các ngươi vẫn luôn hầu hạ bọn họ sao?" Lý Mục hỏi. Kim Chí Mỹ nhìn những thị nữ khác, gật đầu. "Từ bây giờ, ngươi chính là Việt Bắc nữ vương. Những tỷ muội khác này, ngươi xem xét mà phân quan chức cho họ. Sau này ngươi sẽ quản lý Việt Bắc, hiểu chưa?" Lý Mục nói. Kim Chí Mỹ cả người đang ở trạng thái ngây người, hoàn toàn có thể nghe hiểu, nhưng hoàn toàn không thể hiểu là có ý gì. "Ta, một thị nữ, thành Việt Bắc nữ vương rồi." Kế hoạch của Lý Mục rất đơn giản. Những thị nữ này là người Việt Bắc, hiểu rõ tình hình Việt Bắc, thêm vào việc họ thường xuyên hầu hạ Việt Bắc vương và những người khác, ít nhiều cũng được thay ngay mắt thấy. Tổng thể vẫn tốt hơn là tùy tiện tìm vài người. Hơn nữa Lý Mục cũng căn bản không cần họ chuyên nghiệp đến mức nào, chỉ cần có thể kiểm soát là được. Chủ yếu là hỗ trợ Mã Khắc Minh. Từ hôm nay trở đi, Việt Bắc sẽ là nước phụ thuộc của Hoa Hạ. "Mã Khắc Minh." Lý Mục nói. "Thuộc hạ có mặt. Để ngươi đi công tác một chuyến không ngại chứ, nếu nhớ vợ con thì có thể đưa họ sang đây. Ngươi phải ở lại Việt Bắc một thời gian để huấn luyện nhóm thị nữ này. Sau đó ngươi về nước thăng quan, hay ở đây làm thổ hoàng đế, đều tùy ngươi." Mã Khắc Minh lập tức nói. Tất cả nghe theo sự sắp xếp của Nguyên Soái. Nói đùa sao, đây chính là cơ duyên trời ban. Người khác muốn cũng không thể có được. Hắn làm sao có thể từ chối. Ngay lúc này, Kim Chí Mỹ vừa rồi còn ngây ngốc sợ hãi, thế mà đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thần Minh đại nhân, Việt Bắc Vương bọn họ còn có đồng đảng, ta biết bọn họ ở đâu, là ai. Hơn nữa, trong lãnh thổ Việt Bắc ngoài Việt Bắc Vương ra, phía Nam Việt Bắc còn có một phe phái đang dục dịch, cũng nên xử lý luôn. Kim Chí Mỹ nói xong lời này, ba người Lý Mục đều nhìn nhau. Hắn không ngờ người mình tùy tiện chọn lại là một nhân vật tàn nhẫn. Lý Mục để nàng làm Việt Bắc Vương, nàng rõ ràng là nhanh chóng chấp nhận hiện thực. Hơn nữa không chỉ chấp nhận hiện thực, còn nhanh chóng nhập vai vào nhân vật của mình. Logic của nàng thực ra rất đơn giản. Lý Mục và bọn họ mạnh như thần minh, có thể tùy ý nắm giữ sinh sát. Bây giờ để nàng làm lão đại, ai trị Việt Bắc Quốc, bọn họ lại chẳng có chút thực lực nào. Nếu không nhân lúc này nói ra tất cả kẻ địch tồn tại của mình, để Lý Mục quét sạch bọn họ. Chờ Lý Mục và bọn họ đi rồi, mình căn bản không thể khống chế cục diện, rất nhanh sẽ chết. Vừa rồi Lý Mục nói chuyện với Lý Khắc Minh là dùng tiếng Hoa Hạ. Nàng không biết Lý Mục để Mã Khắc Minh ở lại đây, càng không biết bất tử hóa thân của Lý Mục sẽ ở lại đây 7 ngày, và Lệ Cả cũng sẽ ở lại đây một thời gian dài. Chỉ có thể nói là một người tàn nhẫn. "Chủ nhân, nơi này rất tốt, chi bằng cứ từ đây, từ trên người họ làm điểm neo đi." Lại hệ cả đề nghị. "Được." Lý Mục gật đầu. Sau đó thân hình khẽ động đã kích hoạt trạng thái Tể Thiên Đại Thánh. Mã Khắc Minh hai mắt trợn tròn, kinh hãi nhìn Lý Mục, không biết đây là tạo hình gì. Tuy nhiên Lệ Cả và Lý Mục đã bắt đầu thi triển vận mèo hiện thực. Cái gọi là điểm neo chính là nơi vận mèo hiện thực bắt đầu. Từ đây bắt đầu xây dựng không gian kết quả cuối cùng xung quanh. Trong quá trình xây dựng, không gian này có màu đen trắng, người xây dựng có thể tự do ra vào, nhưng trước khi kết thúc xây dựng, không gian này không ảnh hưởng lẫn nhau với thế giới bên ngoài. Mã Khắc Minh vẫn có thể làm việc bình thường, cai trị Việt Bắc Quốc. Còn Lý Mục ở quan thành, lúc này nhận được một thông báo bí mật từ trung ương, yêu cầu Lý Mục, Vương Ngân Hoàn, Trương Chỉ Duy, Tống Sở Hạ, Lục Thần Phong cùng nhau đến trung ương, Thiên Xu Thành, gặp gỡ hai vị cường giả Ngụy Thiên Giai. Bởi vì cường giả Ngụy Thiên Giai không thể rời khỏi Thiên Xu Thành, cho nên chỉ có thể để Lý Mục và những người khác đi. Chiều cùng ngày, Lý Mục liền dẫn 4 người này thẳng tiến Thiên Xu Thành. Bộ lạc Cao Sơn thị tộc của Lục Thần Phong, Lý Mục điều thần lôi và Bợ Rủ Sơ, hai vị Ngụy Thiên Giai đến giúp họ trấn thủ. Tộc người khổng lồ cây đến giờ vẫn chưa dám lộ diện. Thiên Xu Thành, Trung ương viện. Một sĩ quan cung kính dẫn Lý Mục và mấy người đi qua hành lang dài, đi vào căn phòng cuối cùng. Mở cửa phòng, bên trong chỉ có một bàn, 7 ghế. Xung quanh càng cực kỳ sạch sẽ. Trong đó 2 chiếc ghế đã có người ngồi, chính là 2 nhân vật truyền thuyết đều đã ngoài 100 tuổi. Một người gầy gò xương sầu, râu tóc bạc trắng. Người này tên là Hoa Cổ Phong. Còn một người vóc dáng cao lớn và bỡ, nhìn không giống người đã ngoài 100 tuổi chút nào. Người này tên là Trung Tùng Hạc. Hai vị lão giả thấy Lý Mục bước vào, đều đứng dậy đón tiếp. Lý Mục vội vàng chắp tay nói: "Hai vị tiền bối xin mời ngồi." "Vạn bối Lý Mục, bái kiến hai vị đại tiền bối." Lý Mục cố ý thêm chữ "đại" trước chữ "tiền bối". Hai vị này là những người trước khi vượt sâu giáng lâm, có thể sống đến bây giờ thực sự không dễ dàng. Chính là những người chơi công khai thực thụ. "Tiểu Lý cũng đừng khách khí, các ngươi đều ngồi đi." Hoa Cổ Phong khẽ cười. Hai vị lão giả trên người đều toát ra một khí chất trầm lắng ôn hòa, nói chuyện không vội không chậm. Giọng nói dường như đều mang theo một ý vị thanh nhã, thậm chí không còn sự hung hăng mà một võ giả nên có. Quả nhiên là hậu sinh khả úa, rất có tinh thần. Trung Tùng Hạc nhìn mấy người khen ngợi từ tận đáy lòng. "Tiền bối quá khen." Mấy người đồng thanh đáp lại. Sau đó Lý Mục tiến lên ngồi cạnh Hoa Cổ Phong, mấy người phía sau cũng lần lượt ngồi xuống. "Các ngươi từ xa đến, ta cũng không nói lời khách sáo nữa. Lần này gọi mấy người đến là có một chuyện lớn muốn thương lượng với các ngươi." Hoa Cổ Phong nói. "Tiền bối xin cứ nói." Hoa Cổ Phong hỏi. "Lý Mục, nói thật đi, ngươi có phải đã nắm giữ đại đạo tín ngưỡng rồi không?" ngươi trước đây đi cổ Hy Lạp quốc, bây giờ đã trở thành bể tín ngưỡng của ngươi. Lý Mục lập tức trong lòng khẽ động. Chuyện này mình chưa từng báo cáo mà. Lão già này làm sao biết chi tiết như vậy? Dường như thấy được sự lo lắng của Lý Mục. Trung Tùng Hạc bên cạnh nói. Ngươi yên tâm, chuyện này không ai trách ngươi, chuyện quan trọng là ở phía sau. Lý Mục cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Phải. Sau đó ngươi tiêu diệt toàn bộ Tiểu Anh Quốc, dùng một pháp bảo giam giữ linh hồn của Tiểu Anh Quốc lại, làm dinh dưỡng cho thần hồn pháp tướng của bốn người bọn họ. Phải hay không phải? Hoa Cổ Phong lại hỏi. Lý Mục hoàn toàn ngây người, lão già này đi theo mình hay sao vậy? Chẳng lẽ là Vương Hữu Ninh và những người khác sau khi về nước đã báo cáo? Vậy chuyện của Hy Lạp Quốc ở phía trước họ làm sao biết được? Chắc là thông qua cùng một kênh. Phải. Lý Mục cũng không cần phủ nhận, càng lười đoán xem họ biết bằng cách nào. Hắn chỉ muốn nghe chuyện phía sau. Theo ta được biết, ngươi đã giết Thiên Chiếu Đằng Thân, thần quyến giả của Zeus, thần nhân tạo tổ quốc nhân, vân vân. Ngươi có từng nghĩ tới, những người này toàn bộ đều là Ngụy Thiên Giai, bao gồm cả hai người chúng ta, cũng bị mắc kẹt ở Ngụy Thiên Giai. Vì sao không thể đột phá thật sự đến Thiên Giai? Hoa Cổ Phong lại hỏi. Lần này Lý Mục trực tiếp gật đầu. Từng nghĩ tới, bản thân hắn hiện tại đang theo đuổi vấn đề này. Chuyện hai lão già này tìm hắn hôm nay có liên quan đến điều này sao? Chúng ta cũng là mấy ngày nay mới đột nhiên có phát hiện. Trung Tùng Hạc hơi hưng phấn nói. Ta và Hoa Cổ Phong chưa từng ngừng khám phá sự thật của thế giới này. Chúng ta tin rằng đây có lẽ là chìa khóa để đi đến Thiên Giai. Bây giờ ta muốn nói một giả thuyết. Giả thuyết này không nhất định là sự thật, nhưng tuyệt đối gần đúng. Vực sâu giáng lâm xuống thế giới này, thực ra là do các vị thần minh của các quốc gia chúng ta gây ra. Trên thế giới này, còn có một thế giới tầng thần thoại. Trong thế giới này, tổng cộng có 9 thần hệ tồn tại. Ta nói là thần minh thật sự, chứ không phải những thần quyến giả của các quốc gia, hoặc những người sử dụng thần lực. Hoa Hạ chúng ta coi như là một trong số đó. Ngoài ra còn có 8 thần hệ khác như Hy Lạp, Bắc Âu, La Mã, Ai Cập, Thần Tượng, Anh Đảo, Mẹ Sổ Bồ Tát Mỹ ạ. Có lẽ từ rất lâu trước khi vực sâu giáng lâm, tầng thần thoại này đã tồn tại. Chỉ là vẫn luôn kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không phục ai, nhưng lại không thể phân định ai là lão đại. Thế là có người đưa ra một trò chơi. Đó là mỗi thần hệ dùng thần lực tạo ra một dị thế giới dựa trên thế giới loài người, và triệu hồi 9 dị thế giới giáng lâm xuống hành tinh này. Tất cả các thần hệ đều phong ấn người của mình lại, chờ đợi những người tín ngưỡng của họ phục sinh. Đồng thời để lại hệ thống sức mạnh thần thoại của mình cho những người tín ngưỡng, và để đảm bảo những người tín ngưỡng của các thần hệ, tức là loài người, không bị dị giới trực tiếp tiêu diệt. Thế là có sự giáng lâm theo giai đoạn, để loài người có một quá trình thích ứng. Khi Trung Tùng Hạc nói những điều này, toàn bộ đều đắm chìm trong một loại ảo tưởng giả thuyết, dường như ý thức đã đến không gian nơi sự thật tồn tại, kể lại tất cả. Đến giai đoạn thứ 3, thực ra đã có quốc gia tỉnh lộ ra, cảm thấy dùng tín ngưỡng để phục sinh thần minh của mình quá chậm. Họ muốn giành lấy tiên cơ, vì vậy đã áp dụng phương thức hiến tế sinh mệnh, tiến hành phục sinh thần minh trước thời hạn. Tiểu Anh Quốc, Thần Tượng Quốc, Cổ Hy Lạp, thực ra đều đang làm như vậy. Hoa Hạ chúng ta lấy con người làm gốc, có giới hạn của riêng mình, không tiến hành phục sinh theo kiểu hy sinh. Cho nên Hoa Hạ đã tụt hậu so với người khác. Ban đầu, chúng ta trong cuộc đua này đến cuối cùng sẽ rất khó khăn, thậm chí có thể thua. Nhưng, ngươi, Lý Mục, đã xuất hiện. Ngươi đã sớm tiêu diệt Tiểu Anh Quốc, đánh bại Hy Lạp Quốc. Nếu đây là một trò chơi, thì ngươi thuộc về bờ UG phá vỡ nghiêm trọng sự cân bằng của trò chơi, dẫn đến sự phục sinh thần thoại của Tiểu Anh Quốc và Hy Lạp Quốc chết yểu. Đồng thời lợi dụng pháp bảo kia của ngươi, khiến sự phục sinh thần thoại của Hoa Hạ đến sớm hơn. Trung Tùng Hạc nói đến đây, Hoa Cổ Phong bổ sung, giả thuyết này có thể giải thích tại sao 9 dị giới đều có bóng dáng của loài người. Vì sao hệ thống sức mạnh của các quốc gia khác nhau, nhưng mệnh mạch và huyệt vị trong cơ thể lại hoàn toàn giống nhau. Hai người dường như đều rất tin tưởng vào giả thuyết của mình. Lý Mục và Vương Ngân Hoàn cùng mấy người vẫn luôn yên lặng lắng nghe. Mặc dù hai người nói rất chi tiết, nhưng Lý Mục vẫn cảm thấy có vấn đề. Hai lão già này chắc chắn có điểm nói đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Đầu tiên, 9 thần hệ trong một tầng thần thoại, thế mà không phân định được mạnh yếu, còn cần dùng trò chơi này để phân thắng thua, điểm này không hợp lý cho lắm. Một núi không thể có hai hổ. Huống chi là 9 thần hệ đánh một trận chẳng phải biết ai là lão đại rồi sao? Nói là kiềm chế lẫn nhau, vậy kiềm chế thế nào, kéo bè kéo cánh. 9 người 40 nhóm. Ngay cả khi 22 hợp tác, đến cuối cùng cũng sẽ có người bị lẻ loi. Cho nên điểm mà Lý Mục không hiểu chính là điểm này đương nhiên, dựa trên giả thuyết sau này của hai lão già rất có tính tham khảo. Vậy khả năng 9 thần thoại dùng trò chơi để phân thắng thua cũng không phải không có, đó là có một tồn tại cấp bậc cao hơn 9 thần hệ, chính là nó đã kiềm chế 9 thần hệ và bắt đầu trò chơi này. Hai vị tiền bối, điều này có liên quan gì đến việc tiến vào Thiên Giai? Lý Mục nghi ngờ hỏi. Hoa Cổ Phong nói, đứng đốc, Thiên Giai chính là thần. Chương 382, ta tiễn đưa ngươi làm một hồi thần tiên. Chương 382, ta tiễn đưa ngươi làm một hồi thần tiên. Hoa Cổ Phong tiếp tục nói, con đường bước vào Thiên Giai chân chính chúng ta đã tìm kiếm mười mấy năm rồi, cho đến khi ngươi nắm giữ một loại sức mạnh thần bí nào đó, bắt đầu thu hoạch sức mạnh tín ngưỡng của toàn bộ cổ Hy Lạp. Lý Mục biết Hoa Cổ Phong nói hẳn là sức mạnh của đại đạo tín ngưỡng, chỉ là bọn họ còn chưa thể lý giải loại sức mạnh này, cho nên chỉ có thể gọi là sức mạnh thần bí. Lý Mục trong lòng thầm kinh ngạc, hai lão già này quả nhiên không đơn giản. Ngay cả việc hắn nắm giữ loại sức mạnh gì ở cổ Hy Lạp cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Lý Mục hiện tại về mặt hệ thống đã rất khó có thể thăng cấp, bởi vì hắn đã là địa giai bát phẩm, cho dù có tăng lên mấy vạn, mười mấy vạn điểm đối với Lý Mục mà nói cũng kém xa việc nắm giữ một loại sức mạnh đại đạo mới. Ví dụ như năng lực bóp méo hiện thực. Nếu Lý Mục có thể thành thạo và tùy ý vận dụng loại sức mạnh này, vậy thì sẽ bắt đầu phát triển theo hướng thần sáng thế. Thật ra lần này gọi các ngươi đến, chính là vì Hoa Hạ chiếm được một vị trí trong tầng thần thoại. Ngươi tuy đã diệt Tiểu Anh Quốc và phá vỡ hệ thống tín ngưỡng của cổ Hy Lạp, nhưng hệ thống của bọn họ ở tầng thần thoại vẫn chưa biến mất. Hiện tại chúng ta ở phía dưới, giống như một đám người mù, hoàn toàn không biết vận mệnh của mình nằm trong tay ai. Hệ thống của tầng thần thoại, rất nhiều đều phục hồi sớm hơn Hoa Hạ, nếu như bọn họ ở phía trên hủy diệt tầng thần thoại của Hoa Hạ, vậy thì toàn bộ hệ thống sức mạnh của Hoa Hạ sẽ không còn tồn tại. Tất cả mọi người sẽ biến thành người bình thường, trở thành thức ăn cho sinh vật dị giới. Hoa Cổ Phong nói đến đây, khẽ thở dài một tiếng. Bước vào thiên giai, hai lão già chúng ta không có cơ hội rồi. Nhưng các ngươi có. Lý Mục, ngươi dùng bản thân hấp thu sức mạnh tín ngưỡng. Mấy vị khác các ngươi có thể ngưng tụ thần hồn pháp tướng. Chỉ cần có thêm sức mạnh tín ngưỡng, các ngươi có thể thật sự dựa vào sức mạnh tín ngưỡng để bước vào chân thiên giai. Lý Mục lúc này đột nhiên nhớ đến Lý Dị Cả. Nói đến, Đại Anh Quốc tuy là cưỡng chế phát điện, nhưng bọn họ thật sự là dùng sức mạnh tín ngưỡng. Con đường này quả thật là do Đại Anh Quốc đi ra trước. Chỉ tiếc đối tượng bọn họ phát điện đã sai rồi. Trong lời nói của Hoa Cổ Phong và hai người, chín hệ thống thần thoại trong tầng thần thoại căn bản không tồn tại, hệ thống thần thoại cụ thể, tức là những thứ mà bọn họ tín ngưỡng như tổ quốc nhân, sở cắt lệ oách, căn bản không tồn tại trong tầng thần thoại. Thần thoại duy nhất mà bọn họ tín ngưỡng xuất hiện trong thần thoại Bắc Âu Lạt Sồ. Tổ lại không thể lĩnh ngộ được sức mạnh tín ngưỡng chân chính, cho nên hắn căn bản không thể bước vào thiên giai chân chính. Mà hiện tại, người nắm giữ đại đạo sức mạnh tín ngưỡng cũng chỉ có một mình hắn. Những người bên cạnh hắn, hai ngay mắt thấy, cộng thêm có thần hồn pháp tướng, muốn nắm giữ sức mạnh tín ngưỡng hẳn cũng không phải là chuyện khó. Ý của các ngươi là muốn chúng ta bước vào tầng thần thoại? Tống Sở Hà nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, chúng ta dự định ở Hoa Hạ tuyên bố tin tức thần minh phục hồi. Một là có thể tiêm một liều thuốc trợ tim cho Hoa Hạ, hai là có thể bắt đầu hiện thực hóa hình tượng thần minh của các ngươi, nâng cao việc sản sinh sức mạnh tín ngưỡng, cố gắng sớm nhất đưa các ngươi vào tầng thần thoại. Chỉ có điều, vấn đề duy nhất là có thể không thể chăm sóc được tất cả các ngươi. Dù sao, thứ gọi là tín ngưỡng này, mỗi người không thể có quá nhiều. Lời của Hoa Cổ Phong vừa dứt, Lý Mục liền đưa tay ra, làm dấu sáu. Sáu người? Ừm. Sáu cái gì? Trung Tùng Hạc nghi ngờ hỏi. Lý Mục nói, nhân tộc không phải mỗi người chỉ có thể cung cấp sức mạnh tín ngưỡng cho một thần minh nào đó. Trong trường hợp không làm mất đi nồng độ sức mạnh tín ngưỡng, một người nhiều nhất có thể tin phụng 6 thần minh. Đây là dữ liệu mà cổ Hy Lạp đã thu được sau một thời gian dài thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thần quyến giả. Bởi vì cường độ tín ngưỡng của con người có giới hạn trên, một người chưa từng thật sự được một thần minh nào đó tiếp xúc, giúp đỡ, cứu rỗi, sức mạnh tín ngưỡng mà hắn có thể sản sinh cuối cùng cũng có giới hạn trên. Cho nên tín ngưỡng có thể phân tâm, trừ khi một người nào đó được một thần minh nào đó cứu rỗi, sức mạnh tín ngưỡng mà hắn cung cấp mới vượt qua giới hạn xa lạ này. Hoa Cổ Phong và Trung Tùng Hạc nhìn nhau. Những chuyện này bọn họ đều không biết. Suy luận ra sự tồn tại của tầng thần thoại bọn họ cũng đã tốn rất nhiều tâm sức. Thằng nhóc Lý Mục này lại đã nắm rõ con đường thành thần như lòng bàn tay rồi. Tống Sở Hà lúc này đưa tay chỉ vào mấy người bọn họ. 1, 2, 3, 4, 5. Vẫn còn thiếu một người hả? Hoa Cổ Phong cười nói. Xem ra mấy đứa không có vấn đề gì rồi. Đồng ý chuyện này rồi sao? Trương Chi Duy hiếm khi đùa. Được vạn người kính ngưỡng sùng bái, bước vào thiên giai, tiến vào tầng thần thoại để làm rõ rốt cuộc ai là kẻ đứng sau. Ta chắc chắn sẽ không phản đối chuyện này. Lý Mục cũng gật đầu. Coi như đã đồng ý ba người còn lại đương nhiên cũng không có ý kiến. Vẫn còn thiếu một người, suất này cũng tuyệt đối không thể lãng phí, dân số cơ bản của Hoa Hạ khổng lồ, không ai sánh kịp. Chỉ cần ngươi có thể tạo ra thêm một thần hồn pháp tướng nữa, chúng ta rất nhanh có thể đưa các ngươi vào thiên giai. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể khiến bọn họ cũng nắm giữ sức mạnh tín ngưỡng. Hoa Cổ Phong nói. Lý Mục gật đầu. Cái này đơn giản. Khi đại đạo sức mạnh tín ngưỡng chưa xuất hiện, tất cả mọi người đều không tìm thấy lối ra. Mà bây giờ có hắn dẫn đường, chuyện này thật sự không quá khó. Ngược lại, nếu mấy người này không có thần hồn pháp tướng, bọn họ cũng không thể lý giải sức mạnh tín ngưỡng. Lý Mục đại khái đã nghĩ xong suất cuối cùng sẽ cho ai rồi. Hoa Cổ Phong nói, vậy cứ quyết định như vậy đi. Lý Mục, ngươi nhanh chóng tạo ra thần hồn pháp tướng cuối cùng, đến lúc đó chúng ta sẽ đưa vào chương trình nghị sự, bắt đầu viết nên thần thoại thuộc về các ngươi. Hoa Cổ Phong nói rất trầm trọng, đây bản thân là một chuyện có ý nghĩa lịch sử cực lớn. Thử nghĩ xem, nếu Lý Mục và những người khác thật sự thành công tiến vào tầng thần thoại, vậy thì rất có khả năng sẽ thay đổi cục diện thế giới. Không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, đây chẳng phải là một sự kiện mang tính thời đại sao? Nhưng lúc này Tống Sở Hà lại nói, cứ tuyên truyền khô khan như vậy sao? Làm cho mỗi người chúng ta một tấm áp phích, chẳng lẽ không cần một chút cơ hội nhỏ sao? Hoa Cổ Phong và hai người đều ngẩn ra. Hai người bọn họ quanh năm nghiên cứu đều là cục diện thế giới và việc leo lên thiên giai, thật sự chưa suy nghĩ kỹ làm thế nào để quảng bá hình tượng của mấy người bọn họ. Lúc này Tống Sở Hà nói, sức mạnh tín ngưỡng hoặc cần hình tượng, hoặc cần câu chuyện, ít nhất cũng phải đi sâu vào lòng người. Kể chuyện, thần minh trên người mọi người đều tự có, chỉ cần lôi lịch sử thần thoại ra là được rồi. Thế nhưng cho dù là như vậy, lịch sử thần thoại vẫn còn hơi xa. Ở 7 thành phố lớn dựng đủ loại tượng đài để tín ngưỡng thần thoại đi vào cuộc sống, hình thành quy mô. Cái này cần một khoảng thời gian rất dài. Nhưng nếu chúng ta dùng hình tượng, vậy thì càng tiện lợi hơn. Chúng ta không cần kể chuyện cũ, chúng ta cần kể chuyện mới. Cộng thêm hình tượng, chỉ cần một cơ hội như vậy là có thể rất thuận lợi đưa chúng ta vào tầm mắt của công chúng. Hoa Cổ Phong và hai người lại nhìn nhau. Thằng nhóc này không đơn giản. Suy nghĩ dường như hoạt bát hơn bọn họ rất nhiều. Thế nào là chuyện mới, lại cần cơ hội như thế nào? Trung Tùng Hạc phối hợp hỏi. Tống Sở Hà, một tiếng vung tay. Đại chiến. Nhân loại không đánh thắng quái vật, vậy thì Hoa Hạ sẽ bị diệt. Cho nên đại chiến là thứ mà mọi người quan tâm nhất. Không có gì hơn. Chỉ cần chúng ta lợi dụng thần hồn pháp tướng đánh bại kẻ địch, công việc của chúng ta sẽ dễ dàng triển khai hơn rất nhiều. Chúng ta ở phía sau hơi đẩy mạnh một chút, truyền thông tự do sẽ lan truyền như virus, đưa chúng ta lên đỉnh điểm. đến lúc đó tự nhiên sẽ có vô số người kể chuyện cho chúng ta. Hoa Cổ Phong và Trung Tùng Hạc đồng thời gật đầu. Ngươi có phải cũng có ý tưởng riêng về đại chiến rồi không? Trương Chi Duy hỏi Tống Sở Hà. Tống Sở Hà cười hì hì. Có một chút. Hoa Cổ Phong và hai người cảm thấy mừng rỡ, chắc không được thằng nhóc này dám đưa ra lý thuyết như vậy. Hóa ra là đã có chuẩn bị từ trước, đúng là một nhân tài. Tiếp theo, Tống Sở Hà liền nói ý tưởng của mình cho mọi người nghe. Phương pháp này tuy cũng không hẳn là rất an toàn, thậm chí có phần hơi bất đạo đức, nhưng lại rất khả thi. Quan trọng là không tổn thất gì. Nhưng một khi thành công đó là chuyện một mũi tên trúng hai đích. Thương lượng xong kế hoạch sơ bộ, Lý Mục liền dẫn bốn người rời khỏi Thiên Xu Thành. Tống Sở Hà dẫn những người khác đi thực hiện kế hoạch, còn Lý Mục thì trở về Đương Quan Thành. Tuy chỉ mới qua vài ngày, nhưng Đương Quan Thành đã có kết quả sơ bộ. Cốt lõi giải quyết vấn đề nhiễm bệnh chính là thủy tinh thạch. Các viện nghiên cứu ở các nơi, nhân tài vô số, cạnh tranh lẫn nhau, không ai phục ai, đã đưa ra không chỉ một bộ phương án. Hiện tại trong đó có hai hướng xuất sắc nhất. Hướng thứ nhất là quan hệ cùng tồn tại, là dùng nguyên tố nước trong thủy tinh thạch đánh dấu tất cả các nguyên thể virus cơ giới, để việc kim loại hóa không chỉ có thể kết hợp với cơ thể người, mà còn có thể thông qua việc đánh dấu virus để đạt được việc kim loại hóa theo mục tiêu. Nói cách khác, trước đây khi mọi người nhiễm virus cơ giới là kim loại hóa bị động, có thể là tay, có thể là chân, ngươi chỉ có thể thích ứng. Nhưng loại quan hệ cùng tồn tại này có thể khiến nó trở thành tùy chỉnh, ngươi muốn kim loại hóa ở đâu thì kim loại hóa ở đó. Hơn nữa chỉ cần đánh dấu được nguyên thể virus cơ giới, vậy thì có thể phát minh ra thiết bị chuyên dụng tốt hơn để cách ly lây lan. Các chuyên gia ở hướng thứ hai cho rằng mục đích cuối cùng của nghiên cứu là để bách tính Đương Quan Thành trở về vòng tay của Hoa Hạ, để Đương Quan Thành thật sự có hậu thuẫn. Cho nên quan trọng nhất là từ gốc dễ loại bỏ nỗi sợ hãi đối với virus cơ giới. Cách tốt nhất đương nhiên là nghiên cứu thuốc giải. Virus cơ giới không cần sợ, tiêm một mũi vaccine thủy tinh, trực tiếp miễn dịch lây nhiễm. Không may bị nhiễm cũng không cần sợ, tiêm một mũi huyết thanh thủy tinh, trực tiếp chữa trị xong là đi. Quan trọng nhất là hai hướng này thật ra không xung đột. Xung đột duy nhất chính là vấn đề tranh giành tài nguyên thủy tinh thạch. Cho nên cuối cùng ai ra kết quả trước người đó sẽ có quyền truy cập tài nguyên thủy tinh thạch và cơ hội lưu danh sử sách. Nhìn vào căn cứ với bầu không khí học thuật đậm đặc, Lý Mục rất hài lòng. Theo đà này, giải quyết virus ở Đương Quan Thành cũng chỉ là chuyện vài ngày. Lý Mục đi xuyên qua căn cứ, tìm thấy Thủy Lão. Lúc này Thủy Lão đang viết gì đó trong phòng mình. Thủy Lão, lại đang làm công pháp hệ thủy của ngài sao? Thủy Lão khẽ mỉm cười, cũng không né tránh Lý Mục, vẫn cúi đầu hoàn thành công việc đang làm, đồng thời nói: vẫn phải cảm ơn ngươi à, lần trước ngươi chỉ điểm cho ta công pháp hệ thủy này xong, ta bỗng nhiên khai sáng. Bây giờ phẩm chất của công pháp này lại tăng lên một bậc rồi. Nếu có thể để lại chút gì đó cho những người đi sau hệ thủy, ta cũng không còn gì hối tiếc. Nói xong, Thủy Lão đặt bút xuống, cười ha hả nhìn Lý Mục. Chuyến đi Thiên Xu Thành thế nào? Đã gặp Hoa Lão và Trung Lão, bọn họ còn nhắc đến ngài. Lý Mục nói. Nhắc đến ta? Thủy Lão rất ngạc nhiên. Lý Mục cười gật đầu, nhưng không giải thích. Ngài bây giờ có thể rời Đương Quan Thành một thời gian không? Ta muốn đưa ngài đi một nơi. Được. Thủy Lão gật đầu. Với khiên nguyên tố nước ông đương nhiên có thể rời đi, ông ở lại đây chỉ là để đề phòng vạn nhất. Lý Mục đưa ông đến trận pháp truyền tống, trực tiếp truyền tống đến Thiên Tuyền Thành. Hai người bay đến phía trên biển sát Thiên Tuyền Thành, lơ lửng ở một chỗ nào đó. Gió biển lạnh lẽo, thổi quần áo bay phân vật. Lý Mục trực tiếp nói lại những lời mà Hoa Lão và hai người đã nói với họ. Nói hết cho Thủy Lão nghe. Thủy Lão vẫn còn hơi nghi ngờ. Lý Mục nói với mình những điều này làm gì? Mình cũng không giúp được gì. Hoa Hạ bây giờ có rất nhiều thành phố lớn giáp biển, nhưng vì có sự tồn tại của vực sâu cự thú, biển vẫn còn rất nguy hiểm, ngay cả ta cũng có nỗi sợ hãi tự nhiên đối với sâu trong biển. Ngay cả khi để ta dọn dẹp và kiểm soát, ta cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lý Mục chỉ vào nơi tiếp giáp giữa đất liền và biển ngoài Thiên Tuyền Thành. Thủy Lão nhìn xem, một khi vấn đề virus ở Đường Quan Thành được giải quyết, số lượng lớn tài nguyên khoáng sản được giải phóng, cộng thêm cây công nghệ cơ giới cực cao của Đường Quan Thành, từ đây mở rộng ra biển, trực tiếp xây dựng một thành phố trên biển, ngay lập tức có thể đi xuống khai thác vô tận tài nguyên dưới biển. Ai lại biết khu vực cấm dưới biển sẽ có tài nguyên gì chứ? Nhưng chỉ vì biển không thuộc quyền quản lý của chúng ta, chuyện này không thể thực hiện được. Thủy Lão lúc này dường như đã nhận ra điều gì đó, kỳ lạ nhìn Lý Mục. Ngươi đừng nói là thằng nhóc ngươi định đặt gánh nặng này lên vai ta. Ngươi trước đây nói cho ta vùng biển Thiên Tuyền Thành này là ý này sao? Thủy Lão đã biểu hiện sự phản kháng các người. Hóa ra phần thưởng này của thằng nhóc đều mang theo mục đích biến mình thành trâu ngựa sao? Nhà tư bản nhìn thấy cũng phải rơi lệ đi. Lý Mục sợ Thủy Lão chạy mất, trực tiếp đưa tay nắm lấy cánh tay Thủy Lão. Kì hỉ. Thủy Lão, đừng sợ a. Tuy ngài đoán đúng rồi, nhưng ta đương nhiên không thể cứ để ngài xuống biển như vậy. Ngài xem cái này. Lý Mục vừa nói vừa đưa lòng bàn tay ra, chỉ thấy trên lòng bàn tay một sinh vật sống động như thật đang nhảy nhót. Thủy Lão chỉ nhìn một cái, lập tức tinh thần hoảng hốt, toàn bộ linh hồn dường như đều chìm sâu vào đến một không gian kỳ diệu. Không gian này xung quanh đều là hư không vô tận. Đột nhiên, Lý Mục xuất hiện bên cạnh ông. Thủy Lão lập tức chất vấn: "Thằng nhóc ngươi rốt cuộc đang làm trò gì?" Lý Mục cười: "Thủy Lão, bình tâm tĩnh khí, ta đưa ngài đi làm một trận thần tiên." Chương 383 Hải Long Vương. Chương 383 Hải Long Vương. Đồng thời, Huyết Chi Thành. Trong doanh trại Cao Sơn thị tộc đang nổ ra một cuộc tranh cãi kịch liệt. Hai bên tranh cãi là Lục Thần Phong và Tống Sở Hạ. Đừng tưởng ngươi là chỉ huy Hổ Khiếu doanh thì có thể ngang ngược cản rỡ. Ta cảnh cáo ngươi, trước danh xưng của ngươi còn có thêm một chữ phó đấy. Lục Thần Phong gầm lên. Những trưởng lão, hộ pháp vây xem xung quanh đều là Hắc Viêm thống lĩnh và những người khác trước đây. Lúc này bọn họ cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Tống Sở Hà cười lạnh. Đừng nói những lời vô ích đó. chuyện này là ý của Lý Nguyên Soái, không có chỗ để thương lượng. Ngươi nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe. Lục Thần Phong lập tức tiến lại gần hơn, mùi thuốc súng nồng nặc. Đồ chó chết, ngươi đừng quên, bây giờ ta là người của Cao Sơn thị tộc. Chúng ta đã hứa sẽ cùng Cao Sơn thị tộc tiến thoái. Ngươi bây giờ lại làm cái trò này với ta. Ngươi để mặt mũi của ta ở đâu? Tống Sở Hà cười lạnh. Mặt mũi đáng ra mấy đồng. Mặt mũi của ngươi có thể so sánh với sự an nguy của hàng vạn hàng triệu người dân Hoa Hạ sao? Nói đến đây, Tống Sở Hà liếc nhìn Hắc Viêm thống lĩnh và những người khác, thản nhiên nói, Cao Sơn thị tộc, dù sao cũng là dị tộc năm. Lời này lập tức khiến lòng Hắc Viêm và những người khác thắt lại. Chuyện gì thế này? Người tộc trước đây không phải như thế này. Sao bây giờ người này lại nói như vậy? Theo như bọn họ biết, Tống Sở Hà là một người rất có trọng lượng trong tộc người. Trong trấn Nguyên quân hình như cũng có địa vị cực cao, càng là một trong những người giống Lục Thần Phong sở hữu thần hồn pháp tướng. Lời hắn nói tự nhiên có trọng lượng cực lớn. Ngươi? Lục Thần Phong giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Ngươi đây là bức ta đạo thủ, ta sợ ngươi không thành. Tống Sở Hà lạnh lùng nói. Lục Thần Phong lập tức bùng nổ khí thế toàn thân, một quyền vậy mà trực tiếp đánh về phía Tống Sở Hà. Tống Sở Hà nâng tay lên, một đạo hắc mang chật lóe, va chạm với quyền của Lục Thần Phong ầm. Sóng xung kích mạnh mẽ chấn động khiến mặt đất xung quanh nhanh chóng nứt nẻ, không ít người đứng không vững thậm chí còn bị hất ngã xuống đất. Xem ra là thật sự động thủ rồi. Đừng đánh, đừng đánh nữa. Lạ Đi ạ lúc này chạy tới hô lớn ngăn cản hai người. Đều là huynh đệ, có chuyện gì không thể nói rõ ràng sao? Các ngươi làm ầm ĩ như vậy sau này còn gặp mặt thế nào? Tống Sở Hà lùi lại hai bước, lạnh giọng nói, vậy thì không gặp mặt nữa là được. Dám động thủ, ta không có huynh đệ như ngươi. Hừ, chúng ta đi. Tống Sở Hà nói xong, dẫn theo mấy phó quan bên cạnh nhanh chóng rời đi. Lục Thần Phong tức giận đứng tại chỗ siết chặt nắm đấm. Hắc Viêm và những người khác không dám hỏi. Xung quanh còn có rất nhiều người Cao Sơn thị tộc vây xem không biết chuyện gì đang xảy ra. Lục Thần Phong hậm hực quay về chỗ ở của mình. Lạ Đi ạ đi theo vào. Khoảng nửa tiếng sau, Hắc Viêm và những người khác mới tập trung lại, đến chỗ Lục Thần Phong. Tộc trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì năm? Lúc này Lục Thần Phong đang uống rượu, mặt đầy sầu muộn, nói với mọi người, xin lỗi, sau này chúng ta chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Hắc Viêm và những người khác nhìn nhau, đây là ý gì? Lục Thần Phong nặng nề đặt chén rượu xuống bàn. Hoa Hạ bây giờ không phải đang muốn hợp thành sao? Huyết Chỉ Thành bây giờ phải hợp nhất vào Thiên Tuyền Thành. Ý định ban đầu của ta là muốn đi trước để chọn một nơi tốt cho Cao Sơn thị tộc chúng ta. Xung quanh Thiên Tuyền Thành có 10 vạn ngọn núi lớn, tổng sẽ có chỗ dung thân cho Cao Sơn thị tộc chúng ta. Nhưng bọn họ vậy mà nói Cao Sơn thị tộc mãi mãi là dị tộc. Trước đây Huyết Chỉ Thành dân số không nhiều, Cao Sơn thị tộc cùng tồn tại bên cạnh cũng tạm được. Nhưng bây giờ, hơn 10 thành phố lớn tụ tập lại mười mấy tỷ người. Đây là một quy mô địa lý cực kỳ khủng khiếp. Đến lúc đó không tiện quản lý, Cao Sơn thị tộc ở bên cạnh chính là một quả bom hẹn giờ, không an toàn. Cho nên sau khi cấp trên quyết định, Cao Sơn thị tộc có thể chiếm lĩnh kiến trúc của Huyết Chỉ Thành sau khi Huyết Chỉ Thành rút đi, nhưng không cho phép đến Tiên Tuyền Thành. Lục Thần Phong nói xong câu này, Hắc Viêm Lãnh Chúa và những người khác lập tức nổ tung. Sao lại thế này? Trước đây không phải vẫn hòa thuận sao? Sao tộc người có thể không giữ chữ tín như vậy, cứ thế bỏ rơi chúng ta? Ý là bây giờ chúng ta chỉ có thể tự mình đối mặt với tộc cự nhân Mộc Đằng rồi sao? Đây không phải là hại người sao? Quân chúng phẫn nộ. Lúc đó chính các ngươi tộc người ngăn cản nghi thức hiến tế của chúng ta, nói là có thể cùng Cao Sơn thị tộc kề vai chiến đấu, không cần hiến tế. Bây giờ cục diện Cao Sơn thị tộc đã thay đổi, các ngươi lại làm cái trò này, đây không phải là lừa đảo thì là gì? Lục Thần Phong cũng khóc lóc dùng tay ôm trán. Một đồn 10, 10 đồn 100. Nơi như Cao Sơn thị tộc vốn dĩ không có chuyện gì bắt quái, rất nhanh đã truyền ra, Cao Sơn thị tộc bị tộc người bỏ rơi. Hơn nữa theo những người vừa từ Huyết Chỉ Thành trở về nói, bây giờ Huyết Chỉ Thành đã bắt đầu đợt di tản quy mô lớn đầu tiên. Cao Sơn thị tộc lập tức rơi vào hoảng loạn. Mười ngày tiếp theo, Cao Sơn thị tộc gần như chứng kiến từng đợt người của Huyết Chỉ Thành rời đi qua trận pháp truyền tống. Trước mắt Huyết Chỉ Thành dân số chỉ còn lại 1/3. Ban đêm đi trên đường phố, giống như một thành phố trống rỗng. Chợ sớm ban ngày với Cao Sơn thị tộc cũng đều dừng lại, không còn cảnh tượng hòa bình như trước nữa. Cho đến ngày thứ 15, Huyết Chỉ Thành gần như đã là một thành phố trống rỗng. Cao Sơn thị tộc lại chìm trong mây sầu ảm đạm. Lục Thần Phong ngày nào cũng họp, bên dưới đưa ra rất nhiều đề nghị, nhưng Lục Thần Phong dường như cũng không thể đưa ra quyết định hiệu quả nào. Trong bầu không khí u ám như vậy, một đám mây sấm sét từ từ trôi đến trên bầu trời dãy núi Cao Sơn thị tộc ầm ầm. Rắc, đi kèm với tiếng sấm rền, một trận mưa như chút nước đột nhiên ập đến. Cao Sơn thị tộc đang thu dọn đồ đạc phơi bên ngoài trong mưa đột nhiên có người nhìn thấy. Rừng cây cổ thụ ở xa bắt đầu nhanh chóng lan về phía này. Vô số cành cây, giống như những con mãng xà khổng lồ màu đen phủ giáp xanh, cuốn lượn xuyên qua, lao về phía dãy núi Cao Sơn thị tộc. Không tốt, là tộc cự nhân Mộc Đằng. Địch tập. Tất cả những người sở hữu Cao Sơn chi nha gần như đồng thời thổi vang Cao Sơn chi nha. Tiếng gọi trong trẻo và xuyên thấu lập tức vang vọng khắp bộ lạc Cao Sơn thị tộc. Lục Thần Phong lập tức xông ra khỏi nhà mình, cùng với Hắc Viêm thống lĩnh và các vị hộ pháp, trưởng lão nhanh chóng tập trung về phía nơi gặp địch. Mọi người đứng trên tuyến núi, nhìn xuống những xúc tu rừng rậm dày đặc không thấy điểm cuối, đều hít vào một hơi khí lạnh. Dường như cả khu rừng đều di chuyển đến chân núi. Trong rừng, vô số cự nhân Mộc Đằng cao gần 3 mét được những xúc tu rừng rậm nâng lên, giống như măng mọc sau mưa, lập tức xuất hiện hàng vạn. Hơn nữa còn không ngừng tăng lên, đứng phía sau có rất nhiều là huyền giai, và ở phía trước, cường giả địa giai vậy mà ít nhất có 500-600 người, gần gấp đôi số lượng cường giả địa giai của Cao Sơn thị tộc. Quan trọng là trong đó có ít nhất 10 người là địa giai thất phẩm bát phẩm. Số lượng này là điều mà Cao Sơn thị tộc không thể sánh kịp, đừng nói là cả khu rừng phía sau đều là tộc cự nhân một đẳng. Chỉ riêng nghìn người phía trước cũng đủ khó đối phó rồi. Cao Sơn thị tộc đáng thương, cứ thế bị đồng minh của các ngươi bỏ rơi rồi sao? Đi kèm với một giọng nói chế giễu, một cường giả tộc cự nhân một đẳng toàn thân phát ra ánh sáng xanh đậm từ từ nổi lên giữa tất cả các cự nhân một đẳng. Xúc tu rừng rậm khổng lồ trực tiếp nâng hắn lên độ cao ngang với Lục Thần Phong và những người khác trên núi. Hai bên cách nhau trên không không quá vài trăm mét. Và khi hắn xuất hiện, tất cả các hộ pháp và trưởng lão của Cao Sơn thị tộc đều biến sắc. Đây là khí tức của thiên giai. Tộc cự nhân một đẳng vậy mà xuất hiện cường giả thiên giai rồi sao? Hắc Viêm rõ ràng là nhận ra hắn, nói với Lục Thần Phong. Hắn tên là Tạ Mù Dạ, là người có ảnh hưởng nhất trong tộc cự nhân một đẳng trước đây. Nhìn quy mô này, tộc cự nhân một đẳng cũng đã liên hợp lại từ lâu, tộc cự nhân một đẳng phân cấp rõ ràng. Nếu Tạ Mù Dạ là thiên giai, vậy hắn nhất định là thủ lĩnh hiện tại của tộc cự nhân một đẳng. Lục Thần Phong gật đầu. Theo ta biết, các ngươi hình như cũng có đồng minh là loài người, sao? Bọn họ cũng bỏ rơi các ngươi rồi sao? Lục Thần Phong nói đương nhiên là Hội Thiên Đường. Hội Thiên Đường và tộc cự nhân một đẳng cấu kết với nhau đây không phải là bí mật gì. Trên khuôn mặt bằng gỗ của Tạ Mù Dạ hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Ta nhìn rõ bộ mặt của loài người các ngươi sớm hơn lũ ngu ngốc Cao Sơn thị tộc này. Những kẻ tiểu nhân đó muốn lợi dụng chúng ta. Trong lúc có thể thừa cơ tiêu diệt Cao Sơn thị tộc này còn cố gắng can thiệp vào phán đoán của ta. Nói gì mà phục kích các loại? Thực ra chỉ là để che đậy sự thật vô năng của bọn họ không dám ra sức mà thôi. Tạ Mù Dạ nói xong, Lục Thần Phong lập tức cảm thấy khóe miệng mình nhếch lên. Tốt lắm. Làm ầm ĩ nửa ngày, vợ kịch của bọn họ đã bị Hội Thiên Đường nhìn thấu rồi. Hội Thiên Đường vậy mà lại ngăn cản tộc cự nhân một đẳng. Chỉ tiếc là Hội Thiên Đường đã đánh giá thấp ảnh hưởng của Cao Sơn thị tộc đối với tộc cự nhân một đẳng và đánh giá quá cao trí thông minh của tộc cự nhân một đẳng. Trong lúc bọn họ đối thoại đi kèm với trận mưa như chút nước, hàng triệu tộc cự nhân một đẳng lan tràn ngàn dặm, cả khu rừng gần như đều đang chuyển động. Trong màn mưa nhìn không thấy điểm cuối, toàn bộ đều là cự nhân một đẳng. Thậm chí từ hai bên bao vây toàn bộ dãy núi, Cao Sơn thị tộc đã không còn đường lui. Xem ra tộc cự nhân một đẳng hôm nay đã có chuẩn bị, định tiêu diệt Cao Sơn thị tộc chúng ta một mẹ. Lục Thần Phong giọng nói như trung đồng. Trong lúc nói chuyện thân thể đã bắt đầu bành trướng. Một thần hồn pháp tướng như ma khổng lồ xuất hiện phía sau hắn, khí từ mũi phun ra thổi tan trận mưa lớn đi qua thành những đám sương mù lớn. Trông cực kỳ áp bách. Tiêu diệt một mẹ, ta thích từ này. Tạ Mù Dạ bùng nổ một trận cười điên cuồng. Theo tiếng cười của hắn, những cự nhân mục đằng lập tức bắt đầu phát triển điên cuồng, mỗi người đều có vô số xúc tu khổng lồ và dẻo dai. Từ chiến ba, Cao Sơn thị tộc cũng lập tức rút đao, tiếng vang không dứt. Tiếng hô giết chóc rung trời động đất khiến người ta kinh sợ. Từ chiến, hai chữ này đã nói lên tất cả. Tất cả Cao Sơn thị tộc lúc này đều đã giận nộ. Có lẽ là hôm nay rồi. Cao Sơn thị tộc có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất vào ngày hôm nay. Không có chỗ dựa, không có hy vọng, không có đường lui. Tất cả người Cao Sơn thị tộc đều phát ra tiếng gầm giận dữ và bi phẫn. Hai bên đại chiến sắp bùng nổ. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên nổ ra một tiếng sấm sét cực lớn. Ngay sau đó một âm thanh cực lớn át đi tất cả âm thanh khác vang vọng khắp trời đất. Một từ mô tả tiết kiệm thời gian và công sức như vậy, ai mà không thích. Nghe thấy âm thanh này, Hắc Viêm thống lĩnh và những người khác đều tinh thần phấn chấn. Âm thanh này bọn họ quá quen thuộc, chẳng phải chính là Lý Mục Lý Nguyên xoáy sao? Ai? Tạ Mù Dạ nghi hoặc nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời cao, một mặt phẳng hư không hơi vặn mèo, mấy bóng người đạp phá hư không xuất hiện, chính là Lý Mục dẫn theo Vương Ngân Hoàn, Trương Chỉ Duy cùng với Tống Sở Hà trước đó đã cãi nhau với Lục Thần Phong rồi giận bỏ đi. Nhìn thấy Lý Mục, sắc mặt Tạ Mù Dạ vẫn trở nên rất khó coi. Loài người ti tiện, các ngươi không phải không chuẩn bị hợp tác với Cao Sơn thị tộc nữa sao? Lý do bọn họ đến tấn công Cao Sơn thị tộc, nguyên nhân chính là vì tộc người đột nhiên trở mặt với Cao Sơn thị tộc. Bọn họ cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời. Ti tiện, binh bất tiếm trá a đồng đốc. Tống Sở Hà đứng bên cạnh Lý Mục, cười khẩy nói với Tạ Mù Dạ. Loạt chuyện này đương nhiên là do Tống Sở Hà sắp đặt. Hắn thực ra không cho rằng kế này nhất định sẽ thành công, bởi vì trở ngại lớn nhất chính là Hội Thiên Đường. Hắn cảm thấy Hội Thiên Đường nhất định sẽ có người nhìn ra thủ đoạn lần này của mình. Hắn chỉ đánh cược sự khao khát của tộc cự nhân Mục Đằng đối với Cao Sơn thị tộc, khiến bọn họ đáng để mạo hiểm. Đương nhiên hắn cũng đã thực sự cân nhắc đến tình huống tộc cự nhân Mục Đằng không chấp nhận đề nghị của Hội Thiên Đường. Hai bên trực tiếp trở mặt. Chỉ là đây là kịch bản mà hắn ít hy vọng nhất. Không ngờ sự thật lại đúng là như vậy. Thế sự thường vô thường và hoang đường như vậy. Hừ, chỉ là vài kẻ loài người, thật sự cho rằng các ngươi xuất hiện là có thể thay đổi được gì sao? Giết ba. Chuyện đã đến nước này, tộc cự nhân Mục Đằng đã không còn bất kỳ lựa chọn nào. Tạ Mù Dạ bùng nổ một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa. Trong chớp mắt cả khu rừng bên dưới sống lại, vô tận vô biên tộc cự nhân Mục Đằng mang theo vô số xúc tu giết tới. Cao Sơn thị tộc đương nhiên không thể nhát gan. Trước đó bọn họ đều cho rằng loài người đã hoàn toàn phản bội bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chết trận. Bây giờ Lý Mục và những người khác đột nhiên xuất hiện, bốn chữ binh bất tiếm trá vừa nói ra, tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Loài người không hề bỏ rơi bọn họ. Đây chỉ là một vở kịch hay do Tống Sở Hà và Lục Thần Phong diễn. Mục đích là để dụ tộc cự nhân Mục Đằng ra ngoài. Tại sao lại dụ ra ngoài? Mục đích đương nhiên là để tiêu diệt một mẹ. Cho nên bây giờ bọn họ hoàn toàn không có lý do gì để lùi bước. Trong chớp mắt tiếng hô giết chóc vang vọng khắp trời. Máu tanh mưa gió đột nhiên va chạm vào nhau. Trận chiến cuối cùng giữa Cao Sơn thị tộc và tộc cự nhân Mục Đằng đã bắt đầu. Đây là cuộc va chạm định mệnh luân hồi ngàn vạn năm. Chỉ là, lần này, loài người đứng về phía Cao Sơn thị tộc. Thần hồn pháp tướng của Vương Ngân Hoàn xuất hiện phía sau. Tượng nữ hoa tay nâng một viên đá ngũ sắc, giữa ánh sáng lấp lánh, một con cự long dài hàng nghìn mét ầm ầm bay ra, che trời lấp đất, bao phủ chiến trường đập xuống biển cự nhân một đằng bên dưới. Chưa nói đến nguyên tố băng hỏa phun ra từ miệng, chỉ riêng thân hình khổng lồ mạnh mẽ lăn lộn qua lại, không biết đã đè chết bao nhiêu cự nhân một đằng. Và viên đá ngũ sắc trong tay nàng phát ra vạn vạn ánh sáng, chiếu sáng lên thân thể những người cao sơn thị tộc trên chiến trường. Trong chớp mắt tất cả người cao sơn thị tộc thân thể như được khoác lên một lớp thần giáp ngũ sắc, sức mạnh tăng vọt đồng thời, lực phòng ngự tăng mạnh. Cao sơn thị tộc vốn đã dũng mãnh hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Lý Mục thì trực tiếp hiện ra hình dạng Tề Thiên Đại Thánh, với trạng thái toàn thịnh đích thân lao vào chiến trường. Cây gậy như ý trong tay đã hấp thụ hơn 4 tấn sắt vạn tượng ngưng tụ thành, lúc này có thể có duỗi tự nhiên. Lao vào đám cự nhân một đằng như một cái máy xay thịt. Thần hồn pháp tướng của Trương Chi Duy uy mãnh vô cùng, một cây đao ba mũi hai lưỡi lấp lánh ánh sét quét ngang ngàn quân đụng vào là chết. Và về mặt thị giác còn chấn động hơn cả Trương Chi Duy. Vậy mà lại là Tống Sở Hà. Thần hồn Na Cha hiển hóa, hơn 10 loại pháp bảo ánh sáng loạn xạ, hiệu ứng đầy đủ. Đặc biệt là một cây hỏa thiêm thương, hai bánh xe phong hỏa tung hoành trong biển cự nhân một đằng. Nơi đi qua lửa hồng liên trải khắp núi rừng. Tộc cự nhân một đằng căn bản không chống đỡ nổi. Lục Thần Phong thì thuần túy dùng sức mạnh xông thẳng vào trong tộc cự nhân một đằng, đích thân đối đầu với Tạ Mù Dạ. Dùng uy năng địa giai cứng rắn đối đầu với cường giả thiên giai. Tạ Mù Dạ chỉ đỡ một chiêu của Lục Thần Phong, liền trực tiếp làm nát gần hết xúc tu của hắn, rơi vào thế hạ phong. Và đi kèm với một tiếng rồng ngâm vang dội. Trong trận mưa lớn trên bầu trời, một con thủy long ngũ trảo dài khoảng vài nghìn mét, vậy mà từ trên trời xoay tròn hạ xuống. Và trên đầu của cự long ngũ trảo, thủy lao đỡ quan tài đứng thẳng. Thân rồng ngố lượng, há miệng phun ra một mũi tên nước. Mũi tên nước này nhìn có vẻ nhỏ bé, nhưng gặp gió lớn dần, trong chớp mắt khi rơi xuống đất đã biến thành một vùng biển mênh mông. Lũ lụt ngập trời, trực tiếp nhấn chìm gần nửa chiến trường trong chốc lát. Những cảnh tượng chiến trường chấn động này đã thông qua các góc độ khác nhau của thiên không chi nhãn, các phương tiện truyền thông khác nhau, được truyền về các thành phố lớn của Hoa Hạ đang tiến hành một cuộc trực tiếp toàn dân. Khi cự long của thủy lao xuất hiện đã có người nhận ra. Đây là bốn Hải Long Vương. Chương 384. Tiến vào thần thoại tầng. Chương 384 tiến vào thần thoại tầng. Truyền thuyết về Long Vương. Hành Vân Bố Vũ, chuyên thai quản nước. Hễ là nước thì đều thuộc quyền quản lý của người ta. Hoa Hạ từ khi nào lại có thần minh cụ thể hóa thế này? Hơn nữa còn không phải một vị. Trận đại chiến được ghi lại từ mọi góc độ này, không khác gì một quả bom nổ dưới đáy biển sâu, khiến cả Hoa Hạ sôi sục. Hóa ra Hoa Hạ đã có thần minh phục hồi. Hơn nữa còn kết hợp với các võ giả của Hoa Hạ rồi sao? Trận đại chiến kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, gần như dưới sự chứng kiến của toàn bộ Hoa Hạ. Tộc người khổng lồ Mộc Đằng bị tàn sát gần hết. Cùng với sự tuyên truyền của đa phương tiện, hiểm họa của tộc người khổng lồ Mộc Đằng đối với nhân tộc cũng dần được mọi người biết đến. Cấu kết với Thiên Đường Hội, đánh lén thành phố huyết chỉ, gây ra thương vong thảm trọng, là kẻ địch lớn của nhân tộc. Giờ đây lại trở thành bàn đạp để Lý Mục và vài người khác thể hiện thần uy của mình. Từ ban ngày cho đến hoàng hôn, tộc người khổng lồ Mộc Đằng gần như hoàn toàn biến mất trong vực sâu xanh mát. Sau trận chiến này, tất nhiên các thị tộc Cao Sơn đều hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhân tộc trước đó giả vờ bất hòa với thị tộc Cao Sơn, chính là để dẫn mối họa ngầm là tộc người khổng lồ Mộc Đằng ra và giải quyết triệt để. Và cùng với video lan truyền khắp Hoa Hạ, hình tượng của 6 người Lý Mục cũng hoàn toàn khắc sâu vào lòng người. Mọi chuyện tiến triển một cách có trật tự. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thoáng chốc đã qua 1 năm. Trong 1 năm này, thành Quan Đương trở thành lực lượng chủ lực phát triển của thành Thiên Toàn. Hai hướng khắc phục virus lớn của thành Quan Đương đều đạt được thành quả xuất sắc. Không chỉ có thuốc và màng bảo vệ cách ly virus cơ khí, mà còn có huyết thanh giải trừ virus. Hiện tại những người nhiễm bệnh ở thành Quan Đương có thể lựa chọn thoát khỏi virus cơ khí trên người mình. Tuy nhiên, cùng với việc nghiên cứu virus cơ khí ngày càng sâu sắc, viện nghiên cứu đã có những phát hiện sâu sắc hơn trước đó là virus cơ khí không phải chỉ có hại mà không có lợi. Lấy các võ giả ở thành Quan Đương làm ví dụ. Sau khi thích ứng với sự cải tạo cơ thể của virus cơ khí, dưới cùng một thực lực, võ giả bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của võ giả thành Quan Đương năm. Võ giả kim loại hóa không chỉ tự mang theo cường độ và lực phòng ngự cơ thể khủng khiếp đối với nhiều công pháp và thủ đoạn gây sát thương chi thể cơ bản có thể bỏ qua. Ngươi một quyền giáng giáp băng quyền, nhục thể không chịu nổi lực phản chấn. Thiết tí băng quyền tìm hiểu một chút. Đao phong thối khai sơn toái thạch hoàn toàn dựa vào khí lưỡi đao, phần chân cần phải nâng cao từng chút một. Kim loại hóa khai lưỡi đao quét ngang tìm hiểu một chút. Nhiều công pháp cần bị hạn chế bởi cường độ nhục thể mà không thể phát huy tác dụng mạnh hơn. Trước mặt võ giả thành Quan Đương căn bản không thành vấn đề. So sánh một chút, toàn là ưu thế. Điểm mấu chốt là mặc dù họ tay sắt chân thép, nhưng sau khi thích ứng với kim loại hóa, độ mềm dẻo của cơ thể gần như không khác gì người bình thường. Tất nhiên, ưu thế như vậy phải đổi lấy nỗi đau tế bào bị ăn mòn từng chút một. Vì vậy, nhiều người dân thành Quan Đương chọn tiêm huyết thanh, giải trừ kim loại hóa. Nhưng nhiều võ giả thành Quan Đương lại giữ lại kim loại hóa, chỉ cần không lây lan ra bên ngoài là được. Trong 1 năm này, thành Quan Đương mở rộng quy mô ra bên ngoài, dọn dẹp quái vật, khám phá tài nguyên. Các loại tài nguyên khoáng sản trong vực sâu cơ khí quả thực là một kho báu tự nhiên đã đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng thành Thiên Toàn. Hơn nữa không chỉ thành Thiên Toàn tự dùng, mà còn có thể xuất khẩu phần dư thừa sang các thành chủ khác. Tất nhiên, mặc dù đều là huyết mạch Hoa Hạ, nhưng anh em ruột thịt cũng phải tính toán sóng thẳng, các thành chủ khác cũng phải đổi lấy tài nguyên, không thể cho không năm. Trong 1 năm này, thành Thiên Toàn đã xảy ra những thay đổi long trời lở đất. Từ thành tiến hóa thành tỉnh, thế giới võ đạo cao cấp, năng lực sản xuất mạnh mẽ, năng lực xây dựng cơ bản càng mạnh mẽ, tài nguyên phong phú, còn có pháp bảo không gian như nhận chữ vật. Vì vậy tốc độ phát triển vượt xa sự hiểu biết của Lý Mục. Lý Mục đến từ trái đất, ở trái đất nhiều thứ căn bản là không thể thực hiện được. Lấy ví dụ về thành phố thép trên biển do Lý Mục đích thân quy hoạch, Lý Mục cũng không ngờ lại hoàn thành nhanh như vậy. Đây thực ra là ngôi nhà thứ 2 mà Lý Mục chuẩn bị cho người dân thành Quan Đương. Thành phố thép trên biển nằm ở vùng biển phía nam thành Thiên Toàn, kéo dài từ đất liền ra biển. Dựa vào nguồn tài nguyên thép gần như vô tận của thành Quan Đường, trực tiếp bám rễ vào đáy biển. Sâu nhất có thể đạt hơn 8000 mét, nông cũng có 2-3000 mét. Từ đáy biển đến mặt biển, hình thành một hình nón khổng lồ. Phần trên mặt biển, giống như những hòn đảo khổng lồ trên biển, các công trình kiến trúc thép mọc lên như nấm. Hướng ra xung quanh, những cây cầu thép hùng vĩ, nối liền đất liền thành Thiên Toàn, cũng như các hòn đảo trên biển khác. Xuống dưới, phía dưới những hòn đảo thép này bắt đầu rông xuống, tạo thành thành phố dưới biển. Một số cơ quan bí mật, trấn liên quân, viện nghiên cứu, ti quân công, v.v. Làm căn cứ bí mật thì không còn gì tuyệt vời hơn. Tất nhiên do thành phố dưới biển có không gian lớn hơn cả các đảo trên mặt biển, nên làm trường học, bệnh viện hoặc địa điểm giáo dục cũng rất phù hợp. Mỗi hòn đảo dưới biển có thể chứa hàng chục vạn thậm chí hàng triệu người. Và toàn bộ thành phố thép trên biển được tạo thành từ 17 hòn đảo thép kết hợp lại và vẫn đang liên tục tăng lên. Sở dĩ có thể xây dựng thành phố thép trên biển thuận lợi như vậy đương nhiên không thể thiếu công lao của Thủy Lão. Là Long Vương phương này, Thủy Lão đã dọn sạch quái vật trong một vùng biển khá lớn, hơn nữa còn hình thành một kết giới dưới nước liên kết với sinh mệnh của chính mình. Yêu vật dưới biển có tu vi lớn hơn một mức nhất định căn bản không thể xuyên qua loại kết giới này. Người dân thành Quan Đương là nhóm đầu tiên chuyển đến thành phố thép trên biển. Tất nhiên có rất nhiều người từ các thành phố khác sáp nhập cũng xin chuyển đến thành phố thép trên biển. Dù sao nơi này đều là nhà vua biển, thật sự. Nhân lúc vừa mới xây dựng cần nhân khí và các ngành công nghiệp thương mại vào ở, còn rất dễ chuyển vào. Nếu thật sự đợi sau này thành phố thép trên biển trở nên hot, thì muốn vào sẽ rất khó. Thành Thiên Toàn phát triển cả trên biển, trong núi và đồng bằng, mở rộng nhanh chóng. Tốc độ sáp nhập các thành phố khác vượt xa các thành chủ khác. Hơn một năm, rõ ràng đã trở thành tỉnh Thiên Toàn. Rộng lớn, giàu có. Và trong một năm này, thực lực của Hoa Hạ có thể nói là tiến bộ vượt bậc, bách tính an cư lạc nghiệp. Năng lực dọn dẹp quái vật của các võ giả ở giã ngoại đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Trấn Nguyên quân của Hoa Hạ càng xảy ra những thay đổi long trời lở đất. Trong một năm này, đan dược do Lý Mục cung cấp gần như không ngừng nghỉ, là phần thưởng cho các võ giả xuất sắc, thưởng cho từng đợt thiên tiêu mới nổi. Và trong một năm này, các cường giả tân tú xuất hiện nhiều như cá giết qua sông. Chỉ riêng thành Thiên Toàn đã xuất hiện hàng ngàn vạn thiên tiêu. Nguyên nhân sâu xa vẫn là công pháp của Lý Mục lập công lớn. Lý Mục đã nâng loại công pháp giấy từ 11 loại lên 87 loại, gần như bao gồm hầu hết các loại vũ khí, tấn công, phòng thủ, thân pháp đầy đủ. Tất cả đều là bản giấy, điều này làm giảm đáng kể chi phí của công pháp, đa số võ giả chỉ cần bỏ ra rất ít tiền là có thể tiếp cận công pháp cực phẩm. Thậm chí có xuất nghèo, còn có thể nhận miễn phí những công pháp này. Trên đời này có bao nhiêu người có ngộ tính có thiên tư, chịu khó nỗ lực nhưng lại bị hạn chế phát triển vì xuất thân hàn vi thì không biết bao nhiêu, và những công pháp giấy này chính là cơ hội để họ đổi đời. Vì vậy, từng đợt nhân tài hiện lên. Trước đây quái vật xung quanh còn cần thanh lý. Bây giờ ngươi muốn giết quái vật cần phải tìm kiếm. Quái vật căn bản không đủ để giết. Bách tính tự nhiên có thể an cư, thành Thiên Toàn trăm nghề chờ phát triển. Lúc này, trong tòa nhà cao nhất của thành phố thép đầu tiên, trong căn hộ rộng hàng trăm mét vuông, trước cửa sổ kính sát sàn khổng lồ, Lý Mục ngồi trên chiếc ghế bập bênh ngắm cảnh biển xa xăm. Trong lòng là đứa bé vừa bú sữa xong đã ngủ say, đây là cậu con trai mập mạp mà Vương Ngân Hoàn đã sinh cho hắn. Bây giờ mới 2 tháng tuổi. Lý Mục không có việc gì thích làm nhất là ôm con ngồi trên chiếc ghế bập bênh này ngắm cảnh biển xa xăm. Tòa nhà thép này đủ cao, có tới 6-7 chục tầng, thẳng tắp lên mây, đôi khi mây đen kéo đến ngay trên đầu, nhìn ra biển xa thậm chí có cảm giác tận thế. Lúc này Vương Ngân Hoàn dường như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ say, mặc đồ ngủ vươn vai đi đến trước mặt Lý Mục. Lý Mục đưa tay làm dấu im lặng với nàng. Vương Ngân Hoàn vội vàng ngậm chặt miệng nhỏ, mỉm cười ngọt ngào với Lý Mục. Nói về chuyện đau đầu nhất của hai người sau khi sinh con, đó chính là con khóc, không có gì sánh bằng. Thật sự có thể khiến người ta phát điên. Còn chuyện thay tã, hoàn toàn không thành vấn đề, chân khí của Lý Mục xuất thể, ngón tay khẽ động. Cậu bé con có thể tự lật người trên không để thay tã. Nhưng chuyện khóc này thì thật sự không làm gì được. Ngay lúc này, trên một hòn đảo thép nào đó ở xa, một luồng hào quang vàng rực phóng thẳng lên trời, như mặt trời chiếu rọi. Uy thế thiên giai khủng bố lan tỏa ra, đây không phải là uy thế mà Ngụy Thiên giai có thể có được, mà là thiên giai thật sự. Lý Mục đưa tay tạo ra một kết giới cách âm, bảo vệ con mình. Lý Mục và Vương Ngân Hoàn nhìn nhau, cả hai đều lưu luyến nhìn về phía đứa con. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa phòng. Vương Ngân Hoàn tiến lên mở cửa, đến là Dương Tố Anh và Dương Hữu Dung. Rõ ràng, cả hai đều đã nhìn thấy luồng hào quang đó. Hoàn Hoàn, hai người có phải nên đi rồi không? Dương Tố Anh nhỏ giọng hỏi. Vương Ngân Hoàn gật đầu. Luồng sáng đó là của Lục Thần Phong. Sau một năm, Lý Mục, Vương Ngân Hoàn, Trương Chi Duy, Thủy Lão, Tống Sở Hạ lần lượt bước vào thiên giai thật sự, dùng lực lượng tín ngưỡng phá vỡ mệnh mạch thiên giai. Theo một nghĩa nào đó, họ bây giờ chính là thần. Chỉ có Lục Thần Phong chấm nhất, mặc dù đã linh ngộ lực lượng tín ngưỡng mà Lý Mục ban cho, nhưng vẫn luôn dừng lại ở Ngụy Thiên giai. Lý Mục và những người khác đã sớm có thể tiến vào tầng thần thoại, từ trước đến nay vẫn luôn chờ đợi Lục Thần Phong. Tất nhiên đây chỉ là một trong những nguyên nhân, còn một nguyên nhân quan trọng hơn là Lý Mục và Vương Ngân Hoàn thực ra đều muốn trước khi đi đến tầng thần thoại, cố gắng hết sức ở bên con mình thêm một khoảng thời gian. Bởi vì chỉ có hai người họ là vợ chồng cùng đi, đứa bé đột nhiên xa cha mẹ, chỉ có thể giao cho bà nội của đứa bé là Dương Tố Anh. Vì vậy hai người biết sẽ có ngày này. Từ khi sinh ra đã không cần Dương Tố Anh và họ giúp đỡ, mà hai người tự mình trải nghiệm. Mặc dù vất vả, nhưng hai tháng này có thể nói là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người. Nhưng bây giờ, đành phải tạm gác lại hạnh phúc này. Yên tâm đi, có chúng ta lo cho con rồi. Dương Hữu Dung bước vào nhỏ giọng khuyên nhủ. Lúc này Lý Mục đứng dậy, ôm đứa bé trước tiên giao cho Vương Ngân Hoàn. Vương Ngân Hoàn ôm đứa bé vào lòng, chán chạm vào trán đứa bé, lắc lư vài phút cũng không chịu buông tay. Cuối cùng, Vương Ngân Hoàn vẫn giao đứa bé vào lòng Dương Tô Anh. Đi đi, cẩn thận nhé. Dương Tô Anh dặn dò hai người, trong mắt cũng đầy lưu luyến. Vương Ngân Hoàn không nỡ xa con mình. Dương Tô Anh sao lại không lo lắng cho con mình? Lý Mục và họ lần này đi đến một nơi căn bản không thuộc về thế giới này. Mặc dù Lý Mục không nói rõ sự thật với Dương Tô Anh, nhưng Dương Tô Anh vẫn hiểu được đại khái. Nhưng để Lý Mục không lo lắng, nàng cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Bởi vì Lý Mục không thể không đi, đây là chuyện đại sự liên quan đến sự sống còn của toàn nhân loại, thậm chí liên quan đến việc có thể giải trừ mối đe dọa của vực sâu đối với nhân loại hay không. Rời xa con, Lý Mục và Vương Ngân Hoàn đưa tay đổi một bộ quần áo. Lý Mục trực tiếp cưỡi Cân Đậu Vân, cùng Vương Ngân Hoàn bay về phía nơi Lục Thần Phong đang ở. Lúc này Thủy Lão, Trương Chi Duy và Tống Sở Hà đã đến. Sáu người tụ lại với nhau. "Thủy Lão, bây giờ ngươi có thể rời khỏi thành phố thép trên biển không?" Lý Mục hỏi. Thủy Lão gật đầu. "Yên tâm đi. Nếu nói trước đây, Thủy Lão thật sự không dám nói có thể kiểm soát được vùng biển rộng lớn như vậy. Nhưng lấy pháp tướng Long Vương thành tiểu thiên giai, khả năng kiểm soát biển cả của Thủy Lão đã đạt đến một độ cao khó có thể sánh kịp. Không hoa khi nói, nếu ở trong biển cả, Trương Chi Duy, Tống Sở Hà và Lục Thần Phong ba người muốn chiếm lợi từ người hắn cũng tuyệt đối không dễ dàng. Những người khác đã an bài ổn thỏa rồi chứ?" Lý Mục lại hỏi. "Trương Chi Duy và Tống Sở Hà vẫn là chó độc thân, ngoại trừ cha mẹ ở nhà đã an bài ổn thỏa, những thứ khác không có gì đáng bận tâm." Lục Thần Phong giống như Lý Mục, có chút không muốn rời xa đứa con vừa mới sinh. Nhưng điểm tốt hơn Lý Mục là La Đi Hạ, người mẹ, có thể ở bên con. Vì vậy Lục Thần Phong rất mãn nguyện. Mấy người đều trả lời không vấn đề gì. "Vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát đi." Lý Mục gật đầu. Cách thăng lên tầng thần thoại thực ra đã có từ lâu rồi. Từ khi Lý Mục vừa mới bước vào thiên giai, đã cảm nhận được sự tồn tại của không gian đó. Thậm chí có một không gian dị giới kỳ diệu không ngừng phát ra tín hiệu, quyến rũ, đến Lý Mục đó chính là chìa khóa để tiến vào tầng thần thoại. Nhưng Lý Mục lại luôn áp chế năng lượng phát ra từ tu vi của bản thân. Sau khi Thủy Lão và mấy người khác tiến vào thiên giai, tự nhiên cũng xuất hiện tín hiệu như vậy. Họ vì chờ đợi Lục Thần Phong, đều lựa chọn tạm thời áp chế xuống. Lúc này Lý Mục ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người buông bỏ thần lực bị áp chế của bản thân, hoàn toàn thả lỏng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian khẽ vặn vẹo rung động, dường như sáu nam châm mạnh đến mức không thể hình dung được, đang tương tác với nhau, không gian xung quanh rung chuyển, thậm chí ẩn hiện tia lửa điện. "Thả lỏng." Lý Mục nhắc nhở lần cuối. Trên đỉnh đầu mọi người đã bắt đầu xuất hiện một khe nứt không gian, trong khe nứt không gian xuất hiện ánh sáng thần thánh dịu dàng. Lực lượng của nó giống hệt với lực lượng phát ra từ mấy người lúc này. Thần lực. Đó là thần lực được nuôi dưỡng từ lực lượng tín ngưỡng, đây là một cảm giác quen thuộc và an toàn. Dường như bản thân đã không còn thuộc về thế giới hiện tại này nữa, mà thuộc về thế giới phát ra thần lực này. "Ông." Ánh sáng trắng trong nháy mắt nuốt chửng tất cả Lý Mục và mấy người sáu. Lý Mục nắm chặt tay Vương Ngân Hoàn, chỉ cảm thấy mình bị một luồng lực lượng bao phủ, không thể chống cự, nhanh chóng bay lên. Trong nháy mắt đã phá vỡ một vết nứt không gian, dường như đã đến một không gian khác. Khi Lý Mục mở mắt ra lần nữa, may mắn thay Vương Ngân Hoàn vẫn ở trước mắt. Hắn sợ nhất là sau khi đến tầng thần thoại mọi người sẽ bị tách ra. Nếu Vương Ngân Hoàn không ở trước mắt mình, thì thật sự không thể yên tâm được. Lý Mục siết chặt tay Vương Ngân Hoàn. Hai người nhìn xung quanh. Vương Ngân Hoàn nhỏ giọng lẩm bẩm với vẻ không thể tin được. "Đây là năm tầng thần thoại." Chương 385. Chủ thần hành lang. Chương 385 chủ thần hành lang. Trong tứ phía của Lý Mục và những người khác, là một thế giới màu bạc trắng vô biên vô tận. Nhưng ở trên không của thế giới này, vô số màn hình lớn khổng lồ lơ lửng trên không, hoặc cao hoặc thấp, như những ngôi sao rải rác trong vũ trụ vô tận. Ở đây căn bản không có bầu trời. Và trong những màn hình lớn này, Lý Mục và những người khác quan sát một lúc, đa phần là những hình ảnh vụn vặt của thế giới bên dưới. Có thể tưởng tượng nơi này như trung tâm giám sát của vô số camera giám sát, của con người, của quái vật, của dị tộc, trên đất liền, trên bầu trời, dưới biển đến không xuể. Và trong đó, Lý Mục thỉnh thoảng có thể phát hiện ra một số hình ảnh nhắm vào con người, thậm chí rất nhiều là hoa hạ. Từ những hình ảnh vụn vặt này, từng luồng sức mạnh tín ngưỡng ẩn hiện truyền đến. Lý Mục thế mà phát hiện ra những sức mạnh tín ngưỡng này đã thay đổi hình thức tồn tại so với ở tầng phàm nhân. Trước đây, những sức mạnh tín ngưỡng này trực tiếp hội tụ vào người Lý Mục, dưới dạng năng lượng nuôi dưỡng cơ thể, giúp Lý Mục có thể đột phá tu vi lên cao hơn. Không có lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ, sau khi những sức mạnh tín ngưỡng này đến người Lý Mục, thế mà bắt đầu tự động hội tụ thành một thứ gì đó có thực thể. Lý Mục xuê tay ra, để sức mạnh tín ngưỡng hội tụ trong lòng bàn tay. Sức mạnh tín ngưỡng này thế mà dần dần ngưng kết thành một quả cầu nhỏ màu trắng, dần dần cô đọng, lớn dần. Lúc này, nơi tứ thủy lao xuất hiện cũng không xa lắm đều đã hội tụ lại. Và không chỉ Lý Mục phát hiện ra điểm này, lòng bàn tay của Vương Ngân Hoàn cũng ngưng tụ ra một quả cầu nhỏ màu trắng. "Các ngươi cũng đều phát hiện ra rồi phải không?" Tống Sở Hà vội vàng đưa tay ra. Lòng bàn tay cũng xuất hiện một quả cầu nhỏ màu trắng do sức mạnh tín ngưỡng ngưng kết. Mấy người đều gật đầu. Sau đó Lý Mục dùng tay nắm lại, quả cầu nhỏ màu trắng trực tiếp hóa thành thần lực dung nhập vào cơ thể. Giống như sức mạnh tín ngưỡng bây giờ có thêm một lựa chọn, có thể ngưng kết thành thực thể, trực tiếp hấp thu thực thể này chính là thần lực, bỏ qua bước chuyển hóa thành thần lực. Trương Chi Duy trực tiếp nói ra cảm nhận của mình. Mấy người lại gật đầu, đúng là như vậy. "Đi, bên kia." Lý Mục chỉ về một hướng nào đó. Dưới sự quan sát của Hỏa Nhãn Kim Tinh, bên kia dường như có dao động thần lực rất rõ ràng. Mọi người cẩn thận từng bước đi về phía đó, toàn thân đều âm thầm điều động thần lực. Từ khi có sức mạnh tín ngưỡng, chân khí trên người đã xảy ra biến chất, mạnh mẽ hơn trước đã không thể so sánh được, tạm thời có thể gọi là thần lực. Theo họ tiến lại gần, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một luồng năng lượng dao động. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người giống như u hồn đang bò trên một màn hình vụn vặt giữa không trung. Lúc này, bóng dáng u hồn truyền vào một luồng thần lực, thân thể trạng thái u hồn đó lập tức trở nên cô đọng hơn rất nhiều. Luồng dao động này chính là từ trên người hắn chuyển đến. U hồn này dường như đột nhiên có trọng lực mà rơi xuống, nhưng tốc độ không nhanh, nhẹ nhàng, dường như là trạng thái bán u hồn. Vừa vặn rơi xuống trước mặt Lý Mục mấy người, mà người này thế mà lại là một khuôn mặt hoa hạ, trông chừng 40 tuổi. Ngay khi ngã ngồi xuống đất, hắn cũng phát hiện ra Lý Mục 6 người, lập tức nghi hoặc kinh ngạc nhìn họ. Các ngươi là? Người mới từ hoa hạ lên. Lý Mục mấy người còn kinh ngạc hơn hắn. Nhìn nhau một lúc, Vương Ngân Hoàn chủ động hỏi, "Ngài là 6? Người bản địa?" Người đàn ông này cười khổ nói, "Người bản địa gì chứ, chúng ta chẳng qua đều là những người sống sót ở tầng thần thoại mà thôi." Lời này khiến Lý Mục và những người khác ngớ người. Lời này nói ra làm sao? Lý Mục hỏi. Người đàn ông thở dài lắc đầu nói, "Thôi, các ngươi cứ đi theo ta trước, nhìn là biết ngay." Lý Mục mấy người vừa đến tầng thần thoại không có đầu mối gì, chỉ có thể tạm thời đi theo hắn. Trên đường đi, Lý Mục mấy người được biết, người đàn ông này tên là Tôn Thành Chí, đại khái là 70 năm trước tiến vào tầng thần thoại. Và điều đáng kinh ngạc là, hắn thế mà cũng là một quân quan của Trấn Nguyên quân. Tuy không nổi tiếng lắm, nhưng cũng có không ít chiến công, có rất nhiều người theo sau. Nhưng điều này lại càng khiến Lý Mục và những người khác băn khoăn. Tầng thần thoại không phải chỉ có thành thần mới có thể tiến vào sao? Họ chính là vì tầng thần thoại không có người hoa hạ mới đến. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, nếu quân quan này không nói dối, thì việc đến tầng thần thoại dường như cũng không quá khó khăn. Lúc này, Tôn Thành Chí dẫn mấy người vượt qua một lớp sương mỏng. Trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Vẫn là thế giới bạc trắng, nhưng xa xa rõ ràng có thêm không ít bóng người, người qua lại tấp nập, thật náo nhiệt. Trong đó thế mà có phần lớn là khuôn mặt hoa hạ. Có già có trẻ, nam nhiều nữ ít. Lý Mục mấy người hoàn toàn kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, đây là tầng thần thoại 3. Hay là chợ rau? Ta biết các ngươi đang nghĩ gì, vừa mới rơi vào tầng thần thoại, có thể chưa hiểu rõ mọi thứ ở đây. Có vấn đề gì, cứ hỏi thằng ta sẽ giải đáp cho các ngươi. Lý Mục rất nhạy bén nắm bắt được một thông tin mấu chốt trong lời nói của hắn. Rơi vào. Tôn Thành Chí dùng hai chữ, rơi vào, chứ không phải là thăng lên hay phi thăng. Lý Mục lập tức hỏi, những người này, tất cả đều thông qua sức mạnh tín ngưỡng mà tiến vào tầng thần thoại sao? Tôn Thành Chí lắc đầu. Nơi cốt lõi nhất của tầng thần thoại này, gọi là hành lang chủ thần, còn ở đây, gọi là hoang dã thứ thần. Như tên gọi, hành lang chủ thần, chỉ có những thần minh cấp chủ thần mới có thể tiến vào. Chúng ta được gọi là thứ thần. Ở tầng thần thoại, loại tiền tệ quan trọng nhất chính là tinh thể tín ngưỡng ngưng tụ từ sức mạnh tín ngưỡng. Mỗi ngày ở đây, cần tiêu hao một viên tinh thể tín ngưỡng. Nếu không có tinh thể tín ngưỡng, sẽ biến thành du hồn. Trạng thái du hồn nếu vẫn không có tinh thể tín ngưỡng, trong vòng 3 ngày sẽ hoàn toàn tiêu tan, không còn tồn tại nữa. Đương nhiên, sức mạnh tín ngưỡng là cách gọi cuối cùng, cũng là năng lượng cao cấp nhất để đúc thành tinh thể tín ngưỡng. Thấp hơn sức mạnh tín ngưỡng một bậc là sức mạnh niềm tin, thấp hơn sức mạnh niềm tin một bậc là sự tưởng niệm. Nếu muốn sống sót ở tầng thần thoại, điều đầu tiên các ngươi phải học là tìm mọi cách dùng sức mạnh niềm tin liên kết với những người còn sống ở thế giới bên dưới và có liên quan đến các ngươi. Tóm lại, đừng để mọi người quên lãng các ngươi. Cách tốt nhất là báo ngộng, hoặc dùng một số thủ đoạn đặc biệt để họ nhớ đến các ngươi, dù chỉ là thắp một nén hương, kính một chén rượu. Bởi vì một khi mất tinh thể tín ngưỡng để duy trì sự sống, thì chỉ có thể tan biến, không ai muốn tan biến cả. Thần sắc của Tôn Thành Chí có chút u buồn. Rất rõ ràng, trước đó hắn đang ở trạng thái du hồn, bây giờ hẳn là vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hắn chỉ có thể không ngừng cầu xin sự tưởng niệm hoặc sức mạnh niềm tin từ thế giới bên dưới, mới có thể đảm bảo không biến mất. Hoa hạ chúng ta, ở tầng thần thoại có địa vị gì? Lý Mục nghi hoặc hỏi. Tôn Thành Chí cười khổ một tiếng. 7-8 năm trước, hoa hạ ở hoang dã là không ai dám trêu chọc, tuy mộ thần hệ hoa hạ không có bất kỳ thần minh cấp chủ thần nào thức tỉnh, nhưng những người như chúng ta cũng có thể tồn tại an nhàn. Lúc đó còn chưa có ai có thể tiến vào hành lang chủ thần. Nhưng 7-8 năm trước, các mộ thần hệ khác lần lượt trỗi dậy, xuất hiện chủ thần, tiến vào hành lang chủ thần, liền nhanh chóng khống chế cục diện. Bây giờ, thần hệ Hy Lạp cổ đại khống chế ngành ẩm thực, thần hệ thần tượng quốc khống chế ngành tín dụng, thần hệ Anh Đào Hoa khống chế ngành công nghiệp hành động tình yêu, thần hệ Bắc Âu khống chế ngành giải trí. Tôn Thành Chí nói. Trên mặt Lý Mục và những người khác đều xuất hiện mức độ hát tuyến khác nhau. Ở đây còn có 5 ngành công nghiệp hành động tình yêu và ngành giải trí. Lý Mục khẽ mắt giật giật nói. Tôn Thành Chí không vui nhìn hắn. Thứ thần ở tầng thần thoại đều là từ con người mà ra, chỉ cần ý thức tồn tại thì có dục vọng, sinh tồn là dục vọng thấp nhất, dục vọng ăn uống, sắc dục và thức ăn tinh thần đều không thể thiếu. Nếu không, làm sao để vượt qua cuộc đời vô nghĩa lại không cam lòng kết thúc này? Lý Mục cảm thấy tam quan của mình đang bị chấn động. Ngươi nói mộ thần hệ này là gì? Mộ thần hệ, tức là nơi các thần minh vốn tồn tại ở tầng thần thoại đang ngủ say. Tuy hoa hạ chưa thức tỉnh, nhưng những thứ thần như chúng ta lại rất mừng. Bởi vì các thần hệ có chủ thần thức tỉnh hiện tại, tất cả đều thông qua việc hiến tế số lượng lớn tín đồ, ăn bữa ăn dinh dưỡng máu người mà thức tỉnh. Hoa hạ không biến thành cái bộ dạng quỷ quái này, ta thật ra vẫn rất mừng. Tôn Thành Chí nói lời này lúc là thật lòng, trong lời nói đầy vẻ tán thưởng, không hề vì địa vị ở tầng thần thoại giảm xuống mà trách móc hậu thế. Tiên bối, bây giờ ở tầng thần thoại thần hệ nào mạnh nhất? Lý Mục trực tiếp hỏi. Thần Tượng Quốc. Tôn Thành Chí không chút do dự nói. Một dòng sông hàng thiêng liêng của Thần Tượng Quốc đã dìm chết không biết bao nhiêu tín đồ cực kỳ thành kính. Hơn nữa Thần Tượng Quốc cổ đại quả thực có lịch sử lâu đời, kể từ khi chủ thần của họ thức tỉnh, nhanh chóng ngang hàng với thần hệ Hy Lạp cổ đại. Trước đây thật ra thần hệ Tiểu Anh Đào Hoa phát triển cũng cực kỳ nhanh chóng, ba nhà này thế chân vạc, dù là thần hệ Bắc Âu cũng phải lùi lại một chút. Nhưng hơn một năm trước, không biết sao, thần hệ Hy Lạp cổ đại và thần hệ Anh Đào Hoa đột nhiên sức mạnh sụt giảm nghiêm trọng. Và dường như nguồn gốc tín ngưỡng của họ cũng bị ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là thần hệ Tiểu Anh Đào Hoa, dù họ cố gắng che giấu, nhưng vẫn có thể nhìn ra, họ chắc chắn đã phải chịu một cú sốc không hề nhỏ. Tôn Thành Chí nói. Tống Sở Hà bên cạnh thì cố gắng mím chặt môi. Sợ mình bật cười thành tiếng. Mấy người khác cũng cố ý hoặc vô ý nhìn về phía Lý Mục. Thời gian, nhân vật, địa điểm đều khớp. Vậy thì thần hệ Tiểu Anh Đào Hoa và thần hệ Hy Lạp cổ đại tại sao lại bị trọng thương, không cần phải nghi ngờ nữa. Lý Mục diệt cả nước Tiểu Anh Đào Hoa, điều này còn cần hỏi gì nữa? Điều này dẫn đến hiện tại thần hệ thần tượng quốc của bá, Hy Lạp cổ đại và Bắc Âu đứng thứ hai, còn về Tiểu Anh Đào Hoa quốc, nếu không phải trong tay còn khống chế ngành công nghiệp hành động tình yêu, e rằng đã bị đẩy ra khỏi hành lang chủ thần rồi. Lý Mục có chút bất ngờ. Không ngờ thần hệ Hy Lạp cổ đại lại kiên cường đến vậy. Toàn bộ sức mạnh tín ngưỡng của cả nước đều bị mình đoạt đi, bây giờ vẫn có thể ngang hàng với thần hệ Bắc Âu sao? Là Bắc Âu quá yếu, hay là do mình để lại hai người làm công cho mình là Adena và Aphrodite để chống đỡ mặt tiền cho Hy Lạp cổ đại? Lý Mục bây giờ đại khái đã hiểu rõ về cấu tạo của tầng thần thoại. Ngài vừa nói, thần hệ thần tượng quốc khống chế nghiệp vụ tín dụng. Điều này có ý nghĩa gì? Tôn Thành Chí nói, ta vừa nói rồi, tinh thể tín ngưỡng ở tầng thần thoại là tiền tệ, dân số thần tượng quốc cực kỳ đông đảo, hơn cả Hoa Hạ, thêm vào đó họ chịu hiến tế, mỗi ngày chết vì nhiễm nước sông Hằng không biết bao nhiêu. Vì vậy thần tượng quốc cho vay ra ngoài, sau khi đánh giá dấu vết tồn tại của ngươi ở nhân gian, có thể vay trước một khoản tiền từ họ để tiêu dùng, sau đó trả lại gián tiếp. Nhưng thường thì lãi phải trả cao gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần so với khoản vay. Đương nhiên, những người vay tiền tiêu trước đó cũng không đáng thương. Ngược lại những người như chúng ta đang ở bờ vực của du hồn, căn bản không qua được đánh giá của họ, cũng sẽ không cho chúng ta vay tiền. Ta cũng không biết có thể vượt qua lần du hồn tiếp theo hay không. Tôn Thành Chí càng nói càng u buồn. Lý Mục đưa tay ra, lòng bàn tay nhanh chóng ngưng kết một viên cầu tín ngưỡng. Tinh thể tín ngưỡng ngài nói, là thứ này sao? Tôn Thành Chí tùy ý nhìn một cái, đột nhiên hai mắt dần mở to, kinh hãi nhìn Lý Mục. Cái này năm, người sáu, các ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại có tinh thể tín ngưỡng thuần độ cao như vậy? Đây là tinh thể tín ngưỡng mà cấp chủ thần cũng ít có. Cầm lấy đi, tặng cho ngài. Lý Mục cười đưa tinh thể đến trước mặt Tôn Thành Chí. Họ đến đây tầng thần sinh không quen, nếu tự mình mò mẫm, e rằng phải tốn không ít công sức, thậm chí có thể gặp nguy hiểm trong lúc không biết. Nhờ sự giải thích của Tôn Thành Chí, họ nhanh chóng nắm bắt được tình hình của tầng thần thoại. Cứ coi như là phí hướng dẫn viên. Tôn Thành Chí cả người đều ngây ra. Nhìn Lý Mục rồi lại nhìn tinh thể trong tay hắn. Có thể thấy, hắn rất muốn, cực kỳ muốn. Một viên tinh thể chất lượng như vậy, không chỉ có thể giúp hắn duy trì một ngày, mà là ít nhất một tháng, thậm chí vài tháng. Vậy ta không khách khí nữa. Tôn Thành Chí cắn răng, vẫn không nói ra lời khách sáo đó, mà chậm rãi đưa tay nhận lấy, trực tiếp nhanh chóng hấp thu. Thân thể trạng thái du hồn của hắn cũng nhanh chóng cô đọng lại. Tôn Thành Chí thở dài một hơi. Sau đó hắn nhìn xung quanh, đã có không ít người chú ý đến đây. Hắn dặn dò Lý Mục, ngươi tuyệt đối đừng tùy tiện lộ ra tinh thể quý giá như vậy nữa. Lý Mục lập tức cảm thấy tiền tiêu rất đáng giá. Vị tiền bối này tâm địa quả thực không tệ, hơn nữa lời nhắc nhở cũng rất cần thiết. Tuy những thứ thần xung quanh này không thể có thực lực đánh bại Lý Mục, nhưng Hy Lạp cổ đại và Tiểu Anh Đào Hoa quốc ở đây có chút thế lực, mình vẫn nên cẩn thận, trước tiên tìm hiểu rõ ngọn nguồn đối phương. Bởi vì chỉ cần đối phương biết mình chính là người đã diệt Tiểu Anh Đào Hoa quốc, cướp đi nguồn gốc tín ngưỡng của Hy Lạp cổ đại, ước chừng hai thần hệ này nhất định sẽ liều mạng với mình. Cảm ơn. Lý Mục khẽ cười. Ta nói nãy giờ, toàn là ta nói, ta vẫn chưa hiểu rõ về các ngươi rốt cuộc là ai. Lúc này Tôn Thành Chí mới coi trọng Lý Mục, người trẻ tuổi hào phóng này. Theo hắn thấy, thật ra vừa rồi mình có hơi chiếm lợi của người ta. Dù sao tinh thể chất lượng này mà đưa ra tặng người, Lý Mục họ rõ ràng là vừa mới đến đây không hiểu giá trị của tinh thể tín ngưỡng. Hắn vừa rồi muốn khách sáo đôi câu từ chối, cũng chính là không đành lòng. Nhưng cuối cùng dục vọng sinh tồn vẫn lớn hơn tất cả. Vì vậy bây giờ Tôn Thành Chí đầy áy náy, muốn dùng sự chân thành hơn nữa để đền đáp Lý Mục. Ta cũng giống như ngài, cũng là một quân quan của Trấn Nguyên quân. Tôn Thành Chí đột nhiên hai mắt sáng lên. Ồ, vậy các ngươi đã hy sinh như thế nào? Lý Mục cười. Chuyện này để sau ta kể chi tiết cho ngài nghe, ngài có thể dẫn chúng ta đi một chuyến đến hành lang chủ thần không? Ta muốn xem tận mắt chủ thần. Chương 386. Ta thay các ngươi làm chủ. Chương 386 ta thay các ngươi làm chủ. Tôn Thành Chí đâu phải kẻ ngốc. Hắn hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ kiến thức mà Lý Mục nói. Không hề có ý kính trọng, mà nói rất bình thản, thậm chí mang theo một chút khinh miệt. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt trên người Lý Mục. Nhưng cụ thể khác ở đâu, hắn thực sự không rõ. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đến khu Hoa Hạ trước. Tôn Thành Chí gật đầu. Hoang dã thứ thần tự nhiên không chỉ có một mình hắn. Hoa Hạ tuy không có chủ thần, nhưng thứ thần từng có số lượng nhiều nhất, cũng là xã đoàn lớn nhất trên mảnh hoang dã thứ thần này. Điều kiện để nhân tộc Hoa Hạ tiến vào hoang dã thứ thần, đại đa số là chiến tử vì Hoa Hạ, chiến công được hậu nhân ca tụng, hình thành lực lượng tín ngưỡng và niềm tin. Ở khu Hoa Hạ, thứ thần Hoa Hạ có lực lượng tín ngưỡng mạnh nhất, các ngươi hẳn đã nghe tên hắn trong sách giáo khoa, Khương Thiên Hạ. Cái tên này vừa thoát ra, Lý Mục và những người khác đều chấn động toàn thân, đặc biệt là Thủy Thiên Hành, Thủy Lão. Nghe tên Khương Thiên Hạ, lập tức kích động hỏi Khương Thiên Hạ. Thiên Hạ chiến thần. Khương Thiên Hạ có thể nói là quân thần đầu tiên của quân Trấn Nguyên. Lật trang đầu tiên lịch sử vực sâu Hoa Hạ, người đầu tiên nhận huân chương khai thiên, người đầu tiên dùng vũ lực phá vũ khí nóng, người đầu tiên truyền bá công pháp, v.v. vô số danh hiệu, khiến địa vị của Khương Thiên Hạ ở hoang dã thứ thần ở vị trí tuyệt đối đỉnh cao. Chỉ là phàm là loại thần mới này, gần như không thể đánh lại thần thoại có lịch sử lắm đọng. Dù sao thân phận của thần trong thần thoại chính là để được tín ngưỡng, mau dẫn ta đi gặp Khương tiền bối. Không lâu sau, Lý Mục và những người khác bước vào nơi khu Hoa Hạ của hoang dã thứ thần, càng ngày càng nhiều khuôn mặt Hoa Hạ xuất hiện. Sự xuất hiện của 6 người Lý Mục rõ ràng đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Lý Mục và vài người cũng thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc trong đám đông, không ít người đã thoáng qua trong dòng chảy lịch sử sau vực sâu Hoa Hạ. Giữa đám đông ngày càng đông đúc, Khương Thiên Hà cao 2 mét, thân hình cường tráng, nên diện đi tới. Khương Thiên Hà mặt mũi thu kệch, khoảng 50 tuổi, đôi mắt sâu thẳm như vực, khí chất uy mãnh. Vừa thấy Khương Thiên Hà, Thủy lão liền kích động tiến lên chắp tay cúi đầu Khương tiền bối. Không ngờ lại gặp ngài ở đây. Thần sắc kích động hiện rõ trên mặt. Khương Thiên Hà mang theo nghi hoặc, đưa tay nâng Thủy Thiên Hành, ngươi là sáu. Ta tên là Thủy Thiên Hành, có may mắn gặp ngài một lần. Thủy lão còn chưa nói xong, Khương Thiên Hà liền chợt hiểu ra nói là ngươi. Cái người trẻ tuổi vì vong thêm mà chuyển tu công pháp hệ thủy, chính là ta. Thủy Thiên Hành kích động vô cùng, không ngờ Khương Thiên Hà lại thật sự nhớ hắn. Dù sao hắn chỉ là một người sùng bái Khương Thiên Hà. Luận tuổi, khi Khương Thiên Hà khoảng 50 tuổi, Thủy lão mới hơn 20 tốt. Đã có thể đến tầng thần thoại, chứng tỏ ngươi đóng góp không nhỏ cho Hoa Hạ, vì nước hy sinh, giỏi lắm. Khương Thiên Hà vỗ mạnh vào vai Thủy lão. Hắn cũng có cảm giác cố nhân tương phùng. Tuy gần đây người Hoa Hạ đến hoang dã thứ thần cũng không ít, nhưng cùng thời kỳ với hắn lại đếm trên đầu ngón tay. Xung quanh không ít người lúc này cũng vây lại. Trong đó có một thứ thần đột nhiên hô lên, người là sáu. Lý Mục, quân thần thế hệ mới. Hắn chỉ vào Lý Mục, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Lý Mục. Mọi người tuy có thể thông qua vô số mảnh vỡ không gian trên trời nhìn thấy tình hình tầm phàm nhân, nhưng thế giới rộng lớn, những mảnh vỡ này quá nhiều. Hơn nữa cũng không phải chỉ có khu Hoa Hạ mới tập trung ở một chỗ. Ngoài sắc, thực, giải trí ra, giải trí lớn nhất có lẽ là thông qua mảnh vỡ không gian quan sát tình hình tầm phàm nhân. Chỉ là đại đa số người đều dồn tâm trí vào việc tìm kiếm những người có liên quan đến mình và tình hình báo mộng cho họ. Rất ít người có thể chính xác và hệ thống hóa thu thập thông tin về Lý Mục, quân thần mới này. Cho dù biết, cũng chỉ là biết một nửa hiểu một nửa. Nhưng trải qua hắn nói như vậy, có những thứ thần khác cũng nhận ra Lý Mục ấy. Thật là, tiểu tử ngươi hình như còn không ít tượng điêu khắc miếu thờ. Không chỉ hắn, sáu người này hình như ta đều có chút ấn tượng, bọn họ hình như đều có điêu khắc. Vậy xem ra hy vọng ở Hoa Hạ hẳn là rất cao rồi. Các đời có đãi ngộ này, e rằng cũng chỉ có Khương Thiên Hà nguyên soái rồi. Các vị thứ thần ngươi nói một câu, ta nói một câu, bàn tán xôn xao. Lời nói đều là sự kinh ngạc và tán thưởng đối với sáu người Lý Mục. Không hề che giấu tiền bối quá khen, trước mặt các vị Hoa Hạ tiên hiền, vãn bối sao dám xưng quân thần. Lý Mục vội vàng khiêm tốn nói đối với những thứ thần này, trong lòng Lý Mục chỉ có sự kính sợ. Tầng thần thoại này rõ ràng chỉ có những người có đóng góp cho Hoa Hạ, vì nước hy sinh mới có thể đến. Có người ủng hộ, có người nhớ nung, có người tín ngưỡng, bọn họ mới không biến mất. Người xấu tuyệt đối sẽ không bị đưa đến đây. Vì vậy Lý Mục đối với những người này tràn đầy kính ý anh hùng xuất thiếu niên, chỉ tiếc trời đấu kỵ anh tài. Các thứ thần đầu tiên là cảm thán, rồi lại tiếc nuối, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Rõ ràng là thông tin về Lý Mục mà bọn họ biết cũng chỉ là biết một nửa hiểu một nửa, không có một hệ thống hoàn chỉnh, điều này lại giúp Lý Mục mất đi không ít lời nói đã đến hoang dã thư thần, sau này chính là người một nhà, chúng ta cùng nhau góp sức cho sự phục hồi của chủ thần Hoa Hạ, tranh thủ sớm ngày để thần quang Hoa Hạ tỏa sáng. Khương Thiên Hà kích động nói. Lý Mục hỏi, thần thoại Hoa Hạ phục hồi, ngài đã có cách phục hồi thần minh Hoa Hạ rồi sao? Khương Thiên Hà cười nói, đương nhiên có. Thì ra, các thứ thần Hoa Hạ lúc sinh thời vì Hoa Hạ mà đổ máu hy sinh, sau khi trở thành thứ thần, mục tiêu cuối cùng chính là phục hồi các chủ thần Hoa Hạ, điểm mấu chốt chính là kết tinh tín ngưỡng. Kết tinh tín ngưỡng là tiền tệ, chỉ cần có đủ kết tinh tín ngưỡng đổ vào mộ chúng thần Hoa Hạ thì có thể đánh thức chủ thần tương ứng. Tôn Thành Chi không đề cập đến điểm này, là bởi vì hắn đối với chuyện này căn bản không có đóng góp gì, thực sự không tiện nhắc đến. Vì những thứ thần như Tôn Thành Chi sắp bị lãng quên, kết tinh tín ngưỡng để bản thân sống sót cũng không dư giả. Sao có thể có tinh lực đổ vào mộ chúng thần? Còn những thứ thần có lực lượng tín ngưỡng vô cùng lớn như Khương Thiên Hà, ngày thường không chỉ giúp đỡ rất nhiều thứ thần du hồn sắp tiêu tan, còn gánh vác trách nhiệm chính là đổ đầy mộ chúng thần. Không khoa trương mà nói, những kết tinh tín ngưỡng đang được đổ vào mộ chúng thần hiện tại, ít nhất có 2 đến 3 phần là công lao của một mình Khương Thiên Hà. Mục tiêu cuối cùng của bọn họ chính là để chủ thần Hoa Hạ quật khởi, dẫn dắt bọn họ làm chủ tầng thần thoại, thậm chí là chấn hưng thần uy Hoa Hạ, để vạn ngàn huyết mạch Hoa Hạ kéo dài tốt. Khương tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức. Lý Mục gật đầu, không thể để lời nói của Khương Thiên Hà rơi xuống đất. Khương Thiên Hà lập tức tán thưởng nở nụ cười. Ngay lúc này, hướng hành lang chủ thần đột nhiên truyền đến một luồng thần lực dao động mạnh mẽ. Ngay sau đó là một đạo thần quang bay lên. Vài bóng người nhanh chóng bay vút về phía này, xảy ra chuyện gì? Khương Thiên Hà cau mày hỏi. Lý Mục lại dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn rõ khuôn mặt đối phương, không phải ai khác, chính là Thiên Chiếu và Nguyệt Độc Mệnh, tu tá chi năng của Tiểu Anh Quốc đã phục hồi một phần thần lực. Phía sau còn theo sau một đám thứ thần, khuôn mặt Tiểu Anh Quốc không ngờ lại gặp ngươi ở nơi này, thật là đỡ cho chúng ta không ít phiền phức. Thiên Chiếu toàn thân tỏa ra thần quang rực rỡ, khuôn mặt xinh đẹp lúc này lại vặn vẹo dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Mục nói. Khương Thiên Hà tự nhiên liếc mắt một cái đã nhìn ra đám người này là nhắm vào Lý Mục. Tuy Lý Mục là thứ thần mới đến, nhưng cùng huyết mạch Hoa Hạ, Khương Thiên Hà tự nhiên không thể làm ngơ. Lập tức bước lên một bước, che chắn Lý Mục phía sau. Nhìn Thiên Chiếu hỏi, lời ngươi nói là có ý gì? Thiên Chiếu lạnh lùng nhìn Khương Thiên Hà quát ra. Ngươi cái hậu bối Hoa Hạ đáng chết này, đắc tội Thiên Triều anh đạo của ta. Tội không thể tha. Nơi này còn chưa đến lượt ngươi nói chuyện. Thiên Chiếu không trực tiếp nói ra chuyện Lý Mục đồ sát anh đạo quốc, điều đó quá mất mặt. Lúc này những thứ thần xung quanh vây xem quả thật không ít, không chỉ có Hoa Hạ và Tiểu Anh Quốc, còn có rất nhiều thứ thần thần hệ khác. Khương Thiên Hà lập tức sắc mặt tái mét. Số lượng thứ thần Hoa Hạ ở hoang dã thứ thần khá lớn, là nguồn sản xuất kết tinh tín ngưỡng rất lớn. Mà nơi cuối cùng kết tinh tín ngưỡng ở tầng thần thoại đi đến, ngoại trừ mọi người dùng để duy trì sinh mệnh và phục hồi thần mộ thần hệ của mình, phần còn lại hầu như đều chạy về hành lang chủ thần. Vì vậy thứ thần cũng là một loại tài nguyên. Thần hệ anh đạo từ khi có chủ thần, tự nhiên có thể trêu chọc Khương Thiên Hà và thứ thần Hoa Hạ. Trên thực tế, kể từ khi Lý Mục hoàn toàn diệt anh đạo quốc, thần hệ anh đạo đã nghĩ đến việc trả thù thứ thần Hoa Hạ một cách tàn nhẫn, nhưng vì áp lực của các thần hệ thần thoại khác nên không dám làm cản, nhưng vẫn tiến hành một số hành động ức hiếp đương nhiên, các thần hệ khác cũng không phải vì muốn kết giao với thần hệ Hoa Hạ, mà là coi bọn họ như giao hệ tiểu anh đảo quốc nho nhỏ cũng dám xưng cái gì thiên triều cho má, nếu ta không quốc gia, ngươi định làm gì? Khương Thiên Hà lập tức mặt trầm như nước trên người thần lực cũng ầm ầm bốc lên, sát ý ngập trời như thực chất nở rộ, khiến Thiên Chiếu và những người đối diện đều kinh ngạc. Từ trước đến nay bọn họ đều lười biếng để ý đến Khương Thiên Hà. Biết đây là lãnh tụ thứ thần Hoa Hạ, nhưng chưa bao giờ để hắn vào mắt. Không ngờ Khương Thiên Hà lại có lực lượng tín ngưỡng sánh ngang với chủ thần, đặc biệt là lực lượng sát phạt từ chiến trường đi ra, quả thật cực kỳ uy hiếp, e rằng ngay cả chủ thần bình thường cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nhưng thần hệ anh đạo, không chỉ không phải chủ thần bình thường, càng không vì một câu nói của Khương Thiên Hà mà lùi bước ngươi tìm chết. Thứ thần Hoa Hạ chưa bị ta đuổi tận giết tuyệt là ta nhân tử, bây giờ ta cho ngươi 3 giây, tránh ra. Nếu không, hôm nay ta ít nhất phải diện sát nửa số thứ thần của ngươi. Giọng nói của Thiên Chiếu cực kỳ lạnh lẽo, hận ý ngập trời không thể kìm nén. Rất khó khăn tiểu anh đạo quốc phục hồi nàng đã đến giai đoạn mấu chốt. Lực lượng tín ngưỡng khổng lồ khiến nàng nhanh chóng ngồi vững chiếc ghế đầu tiên của thần hệ anh đạo, chỉ cần hoàn toàn ngồi vững, cho dù ý giả nạ mỹ phục hồi bản thân cũng không để vào mắt. Càng có thể vượt lên trên hành lang chủ thần, trở thành vĩnh sinh chi thần kiểm soát tất cả. Không ngờ tất cả những điều này lại bị Lý Mục một mình phá hủy sạch sẽ. Sự kiện này còn đen hơn tiên nga đen, nàng phá đầu cũng không nghĩ ra. Bây giờ nhìn thấy kẻ chủ mưu, nàng sao có thể không tức giận? Nói nhiều vô ích. Động 6. Khương Thiên Hà đang chuẩn bị động thủ. Phía sau Lý Mục lại đặt tay lên người Khương Thiên Hà. Khương tiền bối, đừng vì một mình ta mà ảnh hưởng đến mọi người, sống sót ở tầng thần thoại vốn đã không dễ dàng. Lời nói của Lý Mục vừa thốt ra, mọi người lập tức cảm nhận được sự hậu hĩnh của người trẻ tuổi này. Tuy hắn mới đến tầng thần thoại, nhưng lại thông cảm cho thứ thần Hoa Hạ như vậy, thà bản thân nên khó mà lên cũng không muốn làm phiền mọi người. Có người lập tức nói, tiểu huynh đệ, luôn có những chuyện quan trọng hơn sống sót, bảo vệ hậu bối chính là một trong số đó. Một thứ thần thân hình cao lớn bước ra, chuẩn bị kề vai chiến đấu. 3 giây đã qua, đừng ở đây giả tạo nữa, nếu chuẩn bị vì hắn mà hy sinh, các ngươi có thể cùng lên. Thiên Chiếu vừa nói vừa phát động thần lực, cả người bay vút lên cao, rực rỡ như mặt trời. Lý Mục không hề lơ là, trực tiếp đẩy Vương Ngân Hoàn và vài người ra phía sau, chuẩn bị gọi ra giáp trụ, nhưng lại phát hiện Trương Chi Duy căn bản không đẩy nổi, ta cũng muốn lĩnh giao nó. Trương Chi Duy nhàn nhạt nói. Lý Mục đương nhiên là không thể từ chối, lùi lại một bước. Khương Thiên Hà và những người khác lại không còn gì để nói. Lĩnh giáo. Tiểu huynh đệ, đây là tồn tại đã tiến vào hành lang chủ thần, tuy là do tiểu anh quốc đánh, nhưng không thể phủ nhận thực lực của nó rất mạnh, ngươi còn tranh giành, định một mình tiêu diệt nàng sao? Ngay lúc này, một người mặc trang phục thần hệ Bắc Âu đi tới, giọng nói từ xa vọng lại, đây là đang làm gì? Thiên Chiếu đại thần sao lại giận dữ lớn vậy? Người này đến gần, vẻ mặt cười cợt. Thiên Chiếu và những người khác lập tức mặt mày không vui, nhưng ánh sáng của Thiên Chiếu cũng nhanh chóng thu lại, cau mày hỏi Phơ Dậy, ngươi đừng nói lời miệng ai, ngươi rõ ràng biết ta đang làm gì. Thứ thần này ta nhất định phải giết. Nàng chỉ vào Lý Mục nghiến răng nói, ngươi đương nhiên có thể giết hắn, nhưng vừa rồi ta sao nghe ngươi hình như muốn giết thứ thần khác. Hoa Hạ là khách hàng lớn của chúng ta, không cho phép tùy tiện giết chóc đâu nhé. Phơ Dậy giơ một ngón tay lắc lắc. Thiên Chiếu lập tức đôi mắt hơi nheo lại, nắm chặt nắm đấm. Cái Phơ Dậy đáng chết này, chỉ là một chủ thần nhỏ bé ở rìa thần hệ Bắc Âu, trước đây khi thần hệ anh đảo cường thịnh, ngay cả tư cách nói chuyện với mình cũng không có. Bây giờ lại dám chỉ tay năm ngón với mình. Nhưng thật không may thần hệ anh đảo bây giờ suy tàn, bản thân lại phải kiêng kỵ thần hệ Bắc Âu đáng chết này, người lẽ nào không thấy sao? Ta chỉ muốn giết cái tên họ Lý kia, là đám đồ không biết sống chết này nhảy ra đỡ đau, ngươi lẽ nào muốn ngăn cản ta báo thù sao? Giọng nói của Thiên Chiếu lạnh lẽo. Phơ Dậy rõ ràng cũng nhận ra, bản thân dù thế nào cũng không thể ngăn cản Thiên Chiếu báo thù, làm vậy chắc chắn sẽ xé rách mặt, nhưng bộ mặt hôm nay mình nhất định phải lộ ra. Ngày thường hắn rất ít có cơ hội nói là làm được như vậy, ta đương nhiên không thể ngăn cản ngươi báo thù. Vậy thế này đi, để tránh xảy ra thương vong lớn, ta thay các ngươi làm chủ. Để Hoa Hạ hiến ra Lý Mục này, cộng thêm 3 người nguyện ý đỡ đau cho hắn, tùy ngươi xử trí, không được hoàn thủ, để ngươi thỏa sức phát tiết, thế này tổng cộng được chưa? Phơ Dậy thả tay nói. Thiên Chiếu hận hận nắm chặt nắm đấm, một cảm giác nhục nhã bò lên tim, hôm nay bản thân lại phải nghe theo sự sắp xếp của cái tạp chủng Bắc Âu này. Bản thân vốn còn định thừa cơ hội này giết chết một số người Hoa Hạ, khiến bọn họ hoàn toàn sợ hãi, từ đó tìm cách thuộc địa hóa Hoa Hạ. Nhưng bây giờ Bắc Âu can thiệp, đáng sợ không phải thần hệ Bắc Âu, mà là Hoa Hạ, là ao giao hệ, chứa đựng lợi ích của tất cả các thần hệ. Phơ Dậy đây là dương cao ngọn cờ hổ của tất cả các thần hệ được. Ta đồng ý với ngươi. Thiên Chiếu nghiến răng nói ấy, thế này mới đúng chứ? Phơ Dậy đắc ý cười. Sau đó hắn quay sang các thứ thần Hoa Hạ, nhàn nhạt nói, còn ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy lời ta vừa nói sao? Chương 387. Đến tột cùng là ai ỷ vào ai? Chương 387 đến tột cùng là ai ỷ vào ai? Phơ Dậy nói xong, Trương Chi Duy lập tức mắt lạnh nhìn hắn, ngươi là đồ vật gì? Phơ Dậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cư nhiên bị khí cười. Hắn nhìn về phía Khương Thiên Hà, xem ra người cho các ngươi Hoa Hạ mới tới thứ thần thông dụng vẫn chưa tới vị a. Bọn hắn không biết ta sao? Tống Sở Hà lúc này đưa tay nói ngạch, vị này cao quý chủ thần, ngài có thể hiểu lầm hắn đắc ý tứ. Phơ Dậy chuyển hướng Tống Sở Hà, sắc mặt lập tức hòa hoãn mấy phần, xem ra có biết rõ sự tình tính nghiêm trọng người. Tống Sở Hà vô cùng khiêm tốn nói, hắn biết ngài là Bắc Âu thần hệ bên trong cao quý Ô Điển chi tử Phơ Dậy, hắn chính là đơn thuần xem thường ngươi, hỏi ngươi là cái thứ gì, hắn là ý tứ này. Phơ Dậy nghe xong mặt đều đen. Hắn mặc dù là Bắc Âu thần hệ trước mắt thức tỉnh chủ thần ở trong thực lực kém nhất một cái, nhưng hắn cho tới bây giờ không có bị người nhục nhã qua, càng không được sách là loại kịch này đùa nghịch một dạng nhục nhã. Bất quá hắn sắc mặt phiền muộn chỉ chốc lát, lại cứng rắn đem lửa giận của mình đè ép xuống. Mình bây giờ nếu là độc thủ, không chỉ có tốn công mà không có kết quả, còn có thể không công để cho Hoa Anh đảo thần hệ chê cười. Cho nên hắn cười lạnh, Hoa Hạ thần hệ có đôi lời gọi là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, Khương Thiên Hà, đã ngươi quản giáo không tốt các ngươi thứ thần, vậy ta cũng không có thể ra sức. Thiên Chiếu đại thần, cứ tùy tiện. Nói xong hắn lui lại mấy bước. Chính mình hoàn toàn không cần thiết đúng tay chuyện này. Hoa Anh Đào thần hệ vốn chính là tới tìm bọn hắn phiền phức, chính mình muốn xem vào, ngươi Hoa Hạ thần hệ ngu xuẩn như thế, vậy thì cho các ngươi ngu xuẩn trả giá đắt, ta sớm nên như thế. Thiên Đăng báo lúc phóng xuất ra cường đại thần lực đen thác nước một dạng tóc dài không gió mà bay, giơ lên ngón tay. Chói mắt thần quang từ trên trời giáng xuống, giống như trên trời rơi xuống laser giống như sông thẳng hướng Trương Chi Duy. So với giết Lý Mục, hắn càng hận hơn những thứ này dám vì Lý Mục mà phản kháng Hoa Anh Đào thần quyền tùy tùng. Tại giết Lý Mục phía trước, loại này có can đảm cầm đao, có bao nhiêu giết bao nhiêu. Giết đến đem toàn bộ Hoa Hạ thần hệ giết phục mới thôi. Khương Thiên Hà bọn người đang muốn ra tay đã thấy trên thân Trương Chi Duy ẩm vàng bộc phát một hồi lóa mắt thần quang lập loè sau đó, Trương Chi Duy trên người trang phục đã đổi đầu đội Tam Sơn Phi Phượng Ngũ, người mặc chiến bào nhạt vàng nhạt. Giữa lông mày thiên nhãn thần uy đúc, cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đao đồng thời tại chân hắn bên cạnh còn nhiều ra một đầu uy manh chó đất, Hoa Hạ Điền Viên Quyển, toàn thân sắc mạ vàng, giữa lông mày một túm lông trắng, hai mắt thần quang tách ra vông. Một tiếng chó sủa, vậy mà chấn động đến mức tại chỗ tất cả thứ thần một hồi tâm thần chấn động. Liên Phơ Dư cùng Sở Xạ Chi Lưu chủ thần đều cảm giác trong lòng tê dần. Chỉ là con chó này thần lực trên người liền đã mười phần dọa người rồi, mà cái này cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đao ra hỏa thần quang trên người càng là vọt thẳng thiên dựng lên. Cùng bầu trời rớt xuống tiên chiếu thần quang đánh vào nhau. Khương Thiên Hà bọn người trong nháy mắt nhìn ngây người. Đây là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Đây là Hoa Hạ thần hệ ở trong đỉnh tiêm thần minh. Đây là hoàn toàn xứng đáng chủ thần cấp thần minh. Ngọc Đế cháu trai thân phận, là hắn không muốn nhắc đến thân phận, thậm chí là khuất đủ. Hiển Thánh hai chữ, là hắn từ phong thần trên đường từng bước đánh ra. Phong thần chi chiến dùng tốt nhất người tuyệt đối không phải Na Cha, mà là Dương Tiễn. Hiển Thánh hai chữ đến từ đâu? Lộ vẻ cho thấy diện mạo như trước ý tứ, là bởi vì hắn vốn chính là thánh. Chỉ có điều phong thần chi chiến phía trước không có hiện ra, không có danh Dương Thiên Hạ. Mà tại phong thần chi chiến phía trước, hắn đi theo là Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân tại Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng kỳ thực cũng không tính xuất sắc, nhưng hắn thông minh đến cực điểm, một mắt liền nhìn ra Dương Tiễn bất phàm. Dương Tiễn học nghệ 3 năm, thực lực liền đã vượt qua Ngọc Đỉnh Chân Nhân, lúc này mới thật sự quỳ xuống bái sư chủ thần mạnh mẽ như vậy cấp nhân vật. Thế mà xuất hiện ở thứ thần hoang dã. Chẳng lẽ bọn hắn là từ Hoa Hạ trong phần mộ đi ra? Trong lúc nhất thời Hoa Hạ thứ thần nhóm không khỏi là trong lòng chấn động mãnh liệt. Chẳng lẽ nói, là Hoa Hạ thần mộ tràn đầy đủ tín ngưỡng chi lực, đã thức tỉnh chủ thần. Thế nhưng là đại gia cũng đều rất mơ hồ. Bọn hắn cho tới nay đều chỉ tràn đầy một cái thần minh, mà cái này thần minh cũng không phải Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ước chừng 2 giây, thiên chiếu thần quang bị Trương Chi Duy thần quang trên người đều triệt tiêu, lông tóc không thương. Cùng lúc đó, Trương Chi Duy chỉ một ngón tay. Đi. Một bên Hạo Thiên Khuyển lập tức sủa rít gào một tiếng, hóa thành một vệt sáng, vọt khoảng không mà lên, thẳng đến thiên chiếu phóng đi. Hạo Thiên Khuyển lăng không đặt hở, mỗi một lần đều giống như giẫm ở trên không một cái vô hình bàn đạp, hơn nữa còn là mang lò xo cái chủng loại kia. Mỗi một lần vọt nhảy đều biết ra tốc một lần. Càng ngày càng nhanh, thoáng qua đã đến thiên đối mặt phía trước. Thiên Chiếu tự nhiên không có khả năng đem một con chó để vào mắt xúc sinh chết tiệt. Thiên Chiếu vung mạnh tay, một vệt kim quang trong nháy mắt nở rộ. Hạo Thiên Quyền lại là không tránh không né, một ngụm trực tiếp cắn lấy nàng nở rộ kim quang trên tay. Thiên Chiếu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn, thần quang chợt hiện. Hạo Thiên Quyền trong nháy mắt bị kim quang nuốt hết. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt bốc cháy lên. Mà liên tại cùng lúc đó, bên trái ác phong đập vào mặt, Hạo Thiên Quyền vậy mà xuất hiện lần nữa, hướng về cổ của hắn cắn tới. Thiên Chiếu hai nhiên, cái này sao có thể? Chính mình là chủ thần, tất cả thấp hơn thần lực của mình nhích lại gần mình đều có thể bị chính mình phát hiện. Con chó này nếu như là ẩn thân hay là dùng thế thân, chính mình không có khả năng không có phát giác. Cái này cậu đến cùng là làm sao làm được? Là lôi. Cách đó không xa Sở Sạn Đủ hét lớn một tiếng, muốn nhắc nhở Thiên Chiếu. Thân có lôi thuộc tính chi uy Sở Sạn Đủ, nhìn ra con chó này cũng không phải hoàn toàn ẩn thân, mà là đem thân thể hóa thành một đạo nho nhỏ hồ quang điện, có thể xưng là lôi độn, tại chỗ chẳng qua là nó dùng thần lực lưu lại một đạo tàn ảnh mà thôi. Mà cái này lôi độn tốc độ nhanh, ngay cả mình đều có chút không thể nào hiểu được. Mà cũng không tinh thông lôi pháp Thiên Chiếu tự nhiên là càng không cách nào phát hiện. Ngay tại Sở Sạn Đủ hô lên hai chữ này thời điểm, Hạo Thiên Quyền đã nhào cắn 3 lần, mỗi một lần đều bị Thiên Chiếu mạo hiểm tránh thoát. Cùng ngày Chiếu nghe được Sở Sạn Đủ gào thét thời điểm mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cẩn thận quan sát phía dưới, quả thật có thể nhìn thấy Hạo Thiên Quyền hóa thành hồ quang điện vừa đi vừa về bay tránh, tốc độ nhanh cực. Vừa vặn là bởi vì Hạo Thiên Quyền không phải ẩn thân thuật, cho nên Thiên Chiếu xem như ẩn thân thuật đi tìm hiểu, tự nhiên rất khó trinh sát đến Hạo Thiên Quyền độc tính. Hiện tại có thể bắt được lôi đột, cái kia liền có thể tính nhắm vào ngăn cản, thậm chí phản kích điều trùng tiểu kỹ. Hạo Thiên Quyền lần thứ 10 nhào cắn, thẳng đến Thiên Chiếu ngực, Thiên Chiếu lạnh rên một tiếng, cơ thể trong nháy mắt giống như cháy bùng thái dương. Kinh khủng sóng nhiệt kèm theo chói mắt thần quang đem nàng thôn vệ. Phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn dẫn bạo. Một thanh thần quang trường kiếm từ trong thần quang này chậm rãi sinh ra. Từ xa nhìn lại, Thiên Chiếu phản phất một tôn thái dương. Thiên Chiếu cuồng tiếu âm thanh truyền khắp nơi ta sáu. Chính là thái dương. Lời này không sai, Thiên Chiếu cùng Sủ Qua Mì, tại trong Hoa Anh Đạo thần hệ phân biệt đại biểu thái dương cùng mặt trăng. Nhưng vào lúc này, chuyện kinh khủng xảy ra. Một đầu cự hình Hạo Thiên Quyền đột nhiên từ Thiên Chiếu một cái thị giác góc chết vào ra. Lúc này Thiên Chiếu đang tại ở vào phóng đại thu trạng thái, muốn tránh cũng không được. Cái này cự hình Hạo Thiên Quyền so vừa rồi lớn không chỉ gấp trăm lần, một ngụm vậy mà liền đem Thiên Chiếu hóa thành thái dương nuốt vào. Rắc một tiếng xương cốt giòn vang, Bàng bạc thần lực tại Hạo Thiên Quyển trong miệng nổ tung, Hạo Thiên Quyển lại là gắt gao cắn chặt răng, không để một điểm thần lực chảy ra lãng phí, sau đó đột nhiên ngửa đầu đem ngàn vạn thần lực trực tiếp nuốt xuống. Tống Sở Hà nói đến ngồi châm chọc đều đến thần thoại tầng, ngươi hô bậy bạ gì tên tuổi? Tại thế gian ngươi có thể gọi nó cậu tử, tại thần thoại tầng ngươi không hỏi thăm một chút thôn Nhật thần quân. Khương Thiên Hà bọn người đoán được Nhị Lang Hiển Thánh chân quân sẽ rất mãnh liệt, nhưng là không nghĩ đến hắn căn bản không có động thủ. Từ đầu tới đuôi đã nói một cái đi, một con chó liền đem Hoa Anh Đào hệ trước mắt có thực lực nhất chủ thần một ngụm nuốt. Đây là cái gì chênh lệch? Đơn giản siêu thái quá ba, nhưng lại mười phần hợp lý năm. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Sở Sản đủ cùng sủ của họ Minomi cổ tỏ trong nháy mắt nổi giận. Bọn hắn liền xem như anh hoa quốc diệt, không có tín ngưỡng cung cấp, nhưng cũng là nhất phương chủ thần, tại trong chủ thần hành lang cũng coi như là tư bản đại ngạc, chỉ dựa vào tín ngưỡng kết tinh hấp thu thần lực cũng đã tương đương cường hãn. Không nghĩ tới chính là một chuyện. Bọn hắn là dưới tức giận kêu đi ra. Kỳ thực là biểu đạt đối với Thiên Chiếu sau khi chết bọn hắn tình cảnh sợ hãi cùng không cam lòng, cũng không có cái gì giúp Thiên Chiếu báo thù ý tứ. Bởi vì Thiên Chiếu không đánh lại, bọn hắn còn không có giảng nghĩa khí đến nhất thiết phải xả thân đi liều mạng một thanh phân thượng. Nhưng mà bọn hắn cái này hét to nghe vào trong mắt người khác, dĩ nhiên chính là khiêu khích, muốn vì Thiên Chiếu báo thù thái độ. Lúc này Trương Chi Duy cuối cùng động. Phong lôi gào thét, Trương Chi Duy chỉ một thoáng tiêu thất. Kim sắc lôi điện vượt qua không gian, trong chốc lát đi tới Sở Sạn Nụ cùng sủ cỏ Mị Nộ Mị cổ tỏ bên trái, Tam Tiên Lưỡng nhận đao hướng thẳng đến Sở Sạn Nụ cổ chém tới. Hạo Thiên Quyền nhưng là hướng về sủ cỏ Mị Nộ Mị cổ tỏ nhào tới. Sở Sạn Nụ cùng sủ cỏ Mị Nộ Mị cổ tỏ phản ứng cũng là tính nhanh. Trước tiên chống lên hộ thuẫn, cũng không tệ lắm, chết so Thiên Chiếu thể diện một chút. Một cái bị một đao chém đầu, một cái bị một cái cắn đứt cổ. Thần lực bắn ra, thân thể trong nháy mắt tan rã, giải rác thành vô số thần quang, trên không trung vặn vẹo lên ngưng tụ thành tín ngưỡng kết tinh. Oanh! Thứ thần hoang dã trong nháy mắt hoành động, tất cả thứ thần phi thân lên liều mạng tranh đoạt tín ngưỡng kết tinh. Cái này cùng vung tiền không có gì khác biệt, nhanh tay thì có chậm tay không. Bắc Âu thần thoại hệ phơ dậy. Cả người đã ngốc ở nơi đó. Nay liên 6. Giây. Chính mình mới vừa rồi còn tại trước mặt Hoa Hạ thay bọn hắn tranh thủ cái gọi là xử lý khoan dung để cho bọn hắn giao ra mấy người đến cho Hoa Anh Đào thần hệ tùy ý xử trí. Bây giờ Hoa Hạ tùy tiện đi ra một người, một con chó, liền đem Hoa Anh Đào thần hệ tam đại chủ thần dây. Cái kia vừa rồi cái kia một phen biểu diễn tính là gì? Tính toán tài nghệ bày ra. Lúc này Phở dưới sắc mặt trứng hồng, liền định thừa dịp loạn vụng trộm rút đi. Nhưng mà tiểu Anh quốc ngoại trừ tam đại chủ thần, còn có không ít thứ thần. Nhà mình chủ thần chết, kế tiếp nếu như Hoa Hạ không chết, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng có cuộc sống tốt, tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Cho nên có một cái thứ thần không thèm đếm xỉa điên cuồng gào thét nói Phở dậy. Vừa rồi Hoa Hạ như vậy đục nhã ngươi, ngươi cứ như vậy sợ sao? Bắc Âu thần hệ quả nhiên là rất rưởi. Chúng ta cho dù chết cũng xem thường ngươi. Lời này tại thần lực gia trì chấn động khắp nơi, liền xem như vội vàng cướp tín ngưỡng kết tinh thứ thần nhóm cũng đều nghe rõ ràng. Lần này Phở Dịch không có cách nào giả vờ không nghe được. Hắn âm thầm cắn răng, chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ. Tín ngưỡng kết tinh tán lạc sắp bị cướp sạch càng nhanh, các lộ thứ thần đều có thần thông, cũng không giống như trên đường cái lớn lao đầu lao thái thái cướp rau quả phiền toái như vậy. Các hiển thần thông, ngắn ngủi hơn 20 giây tín ngưỡng kết tinh mảnh vụn liền bị chia cắt không còn một mảnh. Tất cả mọi người rất hưng phấn, ánh mắt không ít người đều nhìn về Phở Dịch. Cho tới bây giờ cũng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Nhưng ở thần thoại tầng, chủ thần đánh nhau, thứ thần ăn tết. Phở Dậy lúc này nhắm mắt nói kỳ thực ta đã sớm nhận được tin tức, Hoa Hạ có chủ thần thức tỉnh. Bắc Âu thần hệ là đặc địa phái ta đến xem tình huống. Vừa rồi ta có ý chọc giận các ngươi, chính là muốn nhìn một chút Hoa Hạ thần hệ có hay không tư cách làm chúng ta Bắc Âu thần hệ minh hiếu. Không nghĩ tới biểu hiện của các ngươi để cho ta thật bất ngờ. Bây giờ ta đại biểu Bắc Âu thần hệ, mời các ngươi cùng Bắc Âu thần hệ tới một hồi đàm phán, ngay tại ngày mai. Chúng ta chủ thần hành lang gặp a. Phở Dậy nói xong, liền định quay người rời đi. Hắn đây là vội vàng tìm một cái bậc thang, phải mau trở về đem chuyện này nói cho ổ đỉnh người có thể đại biểu Bắc Âu thần hệ. Lý Mục đột nhiên lên tiếng hỏi. Phở Dậy không thể làm gì khác hơn là dừng thân, quay đầu hận hận chừng Lý Mục ta cảnh cáo ngươi, không nên quá phận. Đừng tưởng rằng có một vị chủ thần bảo kê ngươi, ngươi liền có thể muốn nói cái gì liền nói cái gì. Hắn bây giờ hận chết Lý Mục. Lý Mục nếu là không mở miệng, hắn đều trốn đi. Không nghĩ tới Lý Mục lại còn muốn nhục nhã hắn. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Cường hắn là cái này mang theo cậu ra hỏa, cũng không phải ngươi, ngươi bây giờ giả bộ lao sói vây đuôi cái gì? Còn cần loại giọng này nói chuyện với ta. Nhưng lại tại Phở Dậy lúc nói chuyện, Hạo Thiên Quyền không biết lúc nào đã tới trước người cách đó không xa. Chậm rãi cất bước hướng hắn tới gần, hơi hơi nhai răng, trong miệng phát ra ô ô gầm nhẹ. Trong hai mắt tràn đầy khát máu sát ý, ngươi không để ta nói, vậy ta liền càng muốn nói cái gì liền nói cái gì. Dạng này chống lại quyền uy của ngươi, sẽ có hậu quả gì đâu? Không phải là năm, không có kết quả a. Ngươi sẽ không, cứ đi như thế a. Lý Mục liên tiếp đặt câu hỏi. Phơ Duy chỉ cảm thấy đầu nhân đau. Đầu óc ông trực hưởng. Cái này cậu tạp toái Lý Mục đến cùng chuyện gì xảy ra? Lời này căn bản chính là trực tiếp đem hắn gác ở trên lửa nướng. Hắn đây liền đánh chết cũng không thể đi, Lý Mục đây là công nhiên khiêu chiến. Nếu là hắn đi, vậy thì thật trở thành tung bức, tin tức này lại so với đã mọc cánh thần ưng bay còn nhanh, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thứ thần hoang dã. Thế nhưng là, hắn động thủ thật, thực lực của hắn nhưng cũng không bằng Thiên Chiếu. Nếu là hắn dám động thủ, cái kia nhất định là cựu tử nhất sinh. Cho nên bây giờ hắn hận Lý Mục hận chính là nghiến răng nghiến lợi. Lý Mục đương nhiên không có khả năng dễ dàng phóng cái này đồ ngốc đi. Ngươi muốn tới mệnh lệnh Hoa Hạ thần phục Hoa Anh Đạo thần hệ liền đến, muốn đi thì đi. Trưởng Thanh Thần, nên vì mình hành vi phụ trách ngươi rất phách lối a. Ỷ có chủ thần cho ngươi chỗ dựa, không có hắn ngươi chẳng là cái thá gì. Vô dụng rất rưởi. Phở Dĩ ít nhiều có chút phá vỡ ý tứ, thẹn quá thành giận mắng ngươi nói như vậy thật đúng là. Bất quá ta có người làm chỗ dựa, chính ngươi chính là chủ thần. Đến bây giờ còn là không dám nói hắn một câu. Ngươi vẫn là sợ hắn đi. Đúng hay không? Lý Mục cái này không âm không dương tra hỏi để cho Phở Dậy ngay cả tâm muốn chết đều có. Lý Mục chuyên môn công kích hắn loại này vi diệu chỗ. Mình muốn thay đổi vị trí đều không cách nào thành công. Cuối cùng vấn đề, Lý Mục vẫn sẽ trở lại trên chính mình sợ nhị lang thần cái này trọng điểm. Nắm chặt hắn không dám thừa nhận điểm này, đem tự tôn của hắn trên mặt đất điên cuồng ma sát. Hắn bây giờ chỉ có hai lựa chọn, chạy hoặc chết. Nếu như hắn không bỏ xuống được tự tôn, vậy thì phải từ bỏ sinh mệnh. Hai người này hắn vẫn là phân rõ, cho nên hắn chỉ có thể lạnh rên một tiếng, xám xịt nhanh chóng quay người thoát đi nơi đây, tựa như một đầu chó nhà có tang. Lý Mục không có ngăn cản. Thần thoại tầng, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lý Mục chính là muốn chọc giận Bắc Âu thần thoại hệ, miễn cho bọn hắn cùng tự mình tới tạo mối quan hệ đến lúc đó chính mình trở mặt lộ ra rất đột ngột. Nhìn xem Lý Mục cười xấu xa, Khương Thiên Hà bọn người lại là hai mặt nhìn nhau. Phở Dư tên ngu ngốc này nhìn không ra, Khương Thiên Hà bọn người lại là nhìn vô cùng rõ ràng. Lúc đó Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân không có xuất thủ thời điểm, Lý Mục thế nhưng là đem bọn hắn nắm ở sau lưng. Là Trương Chi Duy nói muốn lĩnh giáo thiên chiếu, Lý Mục mới khiến cho hắn xuất thủ bảy. Chương 388, tiến vào chủ thần hành lang. Chương 388 tiến vào chủ thần hành lang. Hơn nữa những thứ này người đến thời điểm cũng là lấy Lý Mục như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngay cả cái kia mang theo quan tài nước tài lao đầu cũng giống như vậy. Hơn nữa Hoa Anh đạo thần hệ đến đây cũng là đến tìm Lý Mục phiền phức, đây hết thảy đều chỉ hướng một sự thật, đó chính là Lý Mục mới là những người này hạch tâm Khương tiền bối, phiền phức mang bọn ta đi một chuyến chúng thần phần mộ có thể chứ? Lý Mục hỏi. Khương Thiên Hà khẽ gật đầu có thể, bất quá ngươi vừa xưng hô ta một tiếng tiền bối, ta có một chuyện cầu ngươi giải hoặc. Các ngươi đến cùng là ai năm? Khương Thiên Hà hỏi chung quanh Hoa Hạ thứ thần nghi vấn. Hơn nữa đám người vô tình hay cố ý đưa ánh mắt về phía đã biến trở về đồ thường Trương Chi Duy. Trong bọn họ không ít người đi cùng qua chúng thần phân mộ, lại không có nhìn thấy Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân dấu hiệu hồi phục đi, ngài hẳn là liền biết. Lý Mục không có trực tiếp trả lời. Khương Thiên Hà gật gật đầu, đi theo ta. Chúng thứ thần vây quanh đám người cùng một chỗ đi tới Hoa Hạ khu chúng thần phân mộ. Trên đường Khương Thiên Hà mới đúng Lý Mục bọn người nói rõ ràng thần thoại tầng sắp đặt. Thần thoại tầng có thể xem là một cái dị không gian bình đài. Không gian từ bên trên quan sát, hẳn là một cái chín cánh đông tuyết hình dạng, ở giữa là cực lớn mâm tròn đất trống. Trung tâm chạm chỗ bộ phận là chủ thần hành lang. Mà dọc theo đi chín cái cánh hoa phần cuối, chính là riêng phần mình thần thoại hệ chúng thần mộ địa. Vừa tiến vào chúng thần mộ địa ở đây lại là từng tôn hóa đá tượng thần, hơn nữa tượng đá vô cùng mơ hồ, rất nhiều tượng đá căn bản là nhìn không ra là vị nào thần minh. Khương Thiên Hà trực tiếp mang theo mọi người đi tới một tôn đã bắt đầu ẩn ẩn tản mát ra bạch quang, hơn nữa khá là rõ ràng tượng đá phía trước đây là chúng ta một mực dùng tín ngưỡng kết tinh muốn hồi phục thần minh. Khương Thiên Hà đưa tay cầm ra hiệu. Lý Mục liếc mắt liền nhìn ra trước mắt tượng đá. Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng, phạt trụ phong thần đệ nhất nhân. Khương Tử Nha. Lý Mục ngược lại là cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Không nói đến Khương Thiên Hà cũng họ Khương loại này trùng hợp. Khương Tử Nha chính là chấp trưởng phong thần bảng thần minh, chỉ cần có thể khôi phục hắn, cái kia khôi phục thần minh khác độ khó rất có thể sẽ giảm mạnh. Chỉ có điều lúc này Khương Thái Công tượng thần vẫn là tượng đá, đoán chừng khoảng cách khôi phục còn có một đoạn rất dài lộ đâu. Mà liên tại lúc này, chúng thần mộ địa thế mà bắt đầu hơi chấn động lên, đám người chỉ cảm thấy từng đợt khổng lồ thần lực từ đằng xa đánh tới, trực tiếp chui vào ngoại trừ Lý Mục cùng Lục Thần Phong bên ngoài bốn người trên thân. Cực lớn thần hồn pháp tướng xuất hiện ở bốn người sau lưng. Nhị Lang Thần, Na Cha, Long Vương cùng với bảy là nữ hoa nương nương. Là nữ hoa. Một đám hoa hạ thứ thần kích động hô to, giơ hai tay quỳ xuống, hướng về phía Vương Ngân Hoàn quỳ bái. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Nhị Lang Thần liền đã đủ khoa trương, trong mấy người này lại có nữ hoa thần hồn. Mà Vương Ngân Hoàn mấy người nhưng là bởi vì khổng lồ thần lực quá đâu, sau lưng thần hồn pháp tướng càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng ngưng thực. Lý Mục có thể phát hiện bốn người trên thân thần lực đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía trước bọn hắn hoàn toàn đều là dựa vào chính mình vạn hồn phiên bên trong hồn lực phụ dưỡng. Cái này vạn hồn phiên phụ dưỡng đi ra ngoài thần lực tự nhiên là tà môn. Cho nên Hoa Hạ Nhị lão mới nói đây không phải chính đạo. Sau đó lấy được Hoa Hạ Nhị lão chỉ điểm, lại tăng lên Hoa Hạ dân chúng tín ngưỡng, dần dần bắt đầu hướng về chân chính thần lực chuyển biến. Cho tới bây giờ, bọn hắn xuất hiện tại chúng thần phân mộ, lấy được chân chính chủ thần sức mạnh tán thành. Cái này thần lực mới xem như chân chính thay đổi tới, cũng không tiếp tục cần vạn hồn phiên đi cung dưỡng. Bất quá, Lý Mục nhưng cũng bởi vậy cảm thấy, mấy người kia thần lực cường độ thăng lên đến một cái cấp bậc sau đó, tựa hồ mò tới một loại nào đó hạn mức cao nhất, mà lại là đồng thời sở được. Giống như là tại cái này thần thoại tầng phía trên còn có một tầng vô hình áp chế. Liên Vương Ngân Hoàn đám người những thần lực này đều không phá nổi đương nhiên, ngoại trừ nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo chi lực Lý Mục, những người khác đoán chừng cũng không khả năng cảm nhận được tầng này hạn chế tồn tại. Lý Mục chính mình cũng không chịu ảnh hưởng của tầng này gông cùng xiềng xích, cho nên hắn cũng không có lộ ra. Lúc này Khương Thiên Hà khiếp sợ nhìn xem Lý Mục. Lý Mục mới hướng hắn giải thích một phen, bọn hắn tại thế gian tầng đã có thần hồn pháp tướng. Khương Thiên Hà bọn người không khỏi là khiếp sợ không gì sánh nổi, theo lý thuyết, các ngươi cũng không phải chết trận sau đó thứ thần, mà là mang theo chủ thần thần hồn pháp tướng thăng lên tới. Lý Mục gật đầu, không tệ. Cái kia Anh Hoa Quốc tìm ngươi là bởi vì Khương Thiên Hà trận to hai mắt, bởi vì ta đổ toàn bộ Hoa Anh đảo, hơn nữa đem bọn hắn đã biến thành linh hồn nô lệ, tới phụng dưỡng thần hồn của chúng ta trưởng thành. Lý Mục đúng sự thật nói. Khương Thiên Hà tê, đổ toàn bộ Hoa Anh đảo, náo loạn nửa ngày Hoa Anh đảo thần hệ nội bộ trọng thương, là bởi vì ngươi. Cái kia Hoa Anh đảo thần hệ muốn liều mạng với ngươi quá bình thường. Dù sao đây cũng không phải là đả thương nặng, đây là trực tiếp nổ tận gốc, rút tủy dưới đáy nổi. Hoa Anh đảo thần hệ đã triệt để mất đi tất cả tín ngưỡng nơi phát ra, chỉ có thể dựa vào tại thần thoại tầng làm một chút ra thị sinh ý để duy trì chính mình chủ thần hành lang và ở giả thể diện. Bây giờ cũng không cần thể diện, trực tiếp giải rác đầy đất vậy ngươi và vị tráng hán này sáu. Khương Thiên Hà hiếu kỳ chỉ Lý Mục cùng Lục Thần Phong. Trên thực tế hắn đối bọn hắn là tò mò nhất. Lý Mục mang tới dưới tay người cũng có thần hồn, Lý Mục thế mà không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Mục thực sự không biết giải thích như thế nào. Lục Thần Phong cái này bình thiên đại thánh, là thật sự chính mình dùng hồn lực tưới nước đi ra ngoài. Ngoại trừ tại thần thoại tầng không có trên danh nghĩa, tại thế gian tầng cũng là có không ít tín ngưỡng chi lực. Về phần mình, dường như là cái không ai muốn hại tử. Kỳ thực Lý Mục tới chúng thần mộ địa cũng là tới kiểm chứng một chút, Tề Thiên đại thánh đến cùng có hay không tại cái này thần thoại tầng thần vị. Quả nhiên không có. Trước đó Lý Mục không cảm thấy đây là chuyện tốt, nhưng mà kể từ vừa rồi Lý Mục cảm giác được cái kia không hiểu hạn chế tồn tại, ngược lại là có chút may mắn Khương tiền bối, nói thật cái này cũng là ta tới thần thoại tầng một trong những mục đích. Đáp án này, có thể muốn tại trong chủ thần hành lang tìm. Khương Thiên Hà cũng không biện pháp lại tiếp tục hỏi tới. Lúc này lần nữa mang theo đám người rời đi chúng thần mộ địa. Lúc này Vương Ngân Hoàn bốn người trên thân thần lực đã không thể so sánh nổi. Vốn là chủ thần người gánh chịu, bây giờ mới xem như hồi phục triệt để chúng thần mộ địa ở trong chủ thần. Chỉ có điều những chủ thần này không có hiện ra chân thân. Vẫn như cũ để cho Vương Ngân Hoàn bốn người làm bọn hắn người gánh chịu đây chính là một loại tán thành. Khi mọi người lần nữa trở lại thứ thần hoang dã hoa hạ khu vực, thẳng đến trung tâm chủ thần hành lang. Chủ thần hành lang, vì một mảnh thuần trắng màu sắc huyền diệu không gian, hết thảy có 9 cái phương hướng cửa vào. Lúc này hoa hạ phương hướng cửa vào đã tản mát ra từng trận bàng bạc mà thuần khiết tín ngưỡng chi lực. Không khó tưởng tượng, chỉ cần đi vào chủ thần hành lang, liền không khả năng sẽ thiếu tín ngưỡng chi lực, càng sẽ không tiêu tan. Mà tiến vào người chủ thần này hành lang tự nhiên không thể nào là không có điều kiện. Khí tức trên thân chính là rất trọng yếu một cửa ải. Liền Khương Thiên Hà đều không đạt được chủ thần cường độ, cũng sẽ bị cánh cửa này cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng là bây giờ Lý Mục 6 người cường độ hoàn toàn có thể đạt đến chủ thần cấp bậc, có thể tùy ý tiến vào. Bất quá, ngoại trừ loại này cứng nhắc điều kiện, rõ ràng còn có mềm tính chất điều kiện. Chỉ thấy lúc này hoa hạ lối vào dị thường náo nhiệt, hàng ngàn hàng vạn thứ thần tụ tập ở xung quanh, mà tại lối vào đứng mấy lượt người, trong đó có Bắc Âu thần hệ, còn có Lý Mục hết sức quen thuộc cổ Hy Lạp thần hệ. Lúc này cổ Hy Lạp thần hệ chúng thần trên mặt từng cái âm trầm như nước, rất rõ ràng bọn hắn chính là ở đây chuyên môn chờ Lý Mục. Khương Thiên Hà xem xét trận thế này liền đoán được cái gì, người liền cổ Hy Lạp thần thoại hệ cũng đã tội. Một chút a, Lý Mục tùy ý nói không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ xuất hiện ở đây. Họ Lý, chúng ta giống như có một khoản cần tính toán. Cổ Hy Lạp thần thoại hệ ạ lạnh lùng nói các ngươi cổ Hy Lạp thần thoại hệ vẫn luôn là ngươi nói tính toán đi. Lý Mục nhiều hứng thú nhìn một chút Zeus, lại nhìn một chút Azet. Zeus rất rõ ràng rất là không vui, đương nhiên hắn không vui đối tượng là Azet. Lý Mục vẹn vẹn dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên cũng có thể thấy được, cái này vẫn là một đám chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi quỷ mục. Tại thế gian tầng như thế, tại thần thoại tầng cũng là như thế. Chỉ cần một hai câu, liền có thể để cho cổ Hy Lạp thần thoại hệ chúng thần mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Thế giới chính là một cái cực lớn gánh hát rong, câu nói này tại cổ Hy Lạp thần thoại hệ trên thân thực sự là lại chuẩn xác bất quá. Quả nhiên, Lý Mục nói xong lời này sau đó, Azet sắc mặt biến hóa nhìn về phía Zeus. Zeus không âm không dương nói Azet, mặc kệ nói là lời còn là chiến đấu, ngươi cũng rất ưa thích sông pha chiến đấu. Đã như vậy, bút chứng này, ngươi tới trước tính toán lại a. Lúc này Lý Mục lại là lười biếng nói không cần phải vậy. Nói chuyện, Lý Mục từ trong lỗ thai rút ra như ý bổng đồng thời khoát trên người treo chậm rãi tràn ra. Tề Thiên đại thánh hình thái trong nháy mắt để cho Khương Thiên Hà bọn người trợn mắt hốt mồm. Một chữ, xoáy. Mặc dù đây là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, thậm chí là chưa nghe nói qua thần minh, nhưng mà cái này thần uy phong thái đơn giản so vừa rồi nhị lang chân quân còn cường thịnh hơn mấy phần. Mấy người các ngươi có thể cùng tiến lên, dạng này tương đối tiết kiệm thời gian. Vừa mới nói xong, bên người Lý Mục đã xuất hiện 30 mấy thân ngoại hóa thân. Bắc Âu thần thoại hệ Phở Dậy lúc này cười lạnh một tiếng. Hoa Hạ thần thoại hệ bên trong Lý Mục hình tượng này hắn nghe đều không nghe nói qua, thế mà liền dám một mình khiêu chiến cổ Hy Lạp 12 chủ thần. Nhiều người có tác dụng chó gì? Quả thực là tự tìm cái chết. Bắc Âu thần thoại hệ Odin, kể từ Phở Dậy cùng hắn hồi báo Lý Mục đục nhã hắn, đục nhã Bắc Âu thần thoại hệ chuyện sau đó, là đánh chết đều không tin. Hắn trong lòng cho rằng là Phở Dậy tên phế vật này tại Hoa Hạ ở đây ăn quả đắng, thêm dầu thêm mỡ trở về muốn để cho mình ra tay giúp hắn tìm về tràn diện. Bất quá Ố Đỉnh cũng không có cho thủng, bởi vì cho dù là dạng này, mình quả thật cũng nhất thiết phải đứng ra. Dù sao Phở Dậy coi như thế nào đi nữa, hắn cũng là Bắc Âu thần hệ người. Bắc Âu thần hệ địa vị bản thân liền hơi có chút lúng túng, thật sự nếu không đoàn kết lại, kia liền càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên Ố Đỉnh lúc này cũng không nghĩ đến Lý Mục lại dám trực tiếp khiêu chiến cổ Hy Lạp thần thoại hệ 12 chủ thần, đây hoàn toàn là tìm đường chết tiết tấu. Ố Đỉnh hai tay ôm ngực, lui về sau một bước chuẩn bị xem náo nhiệt. Nhưng không ngờ Lý Mục nói xong lời nói, thuận tay cũng chỉ hướng Bắc Âu thần thoại hệ trận doanh các ngươi cũng có thể cùng tiến lên. Bắc Âu thần thoại hệ chúng thần đều kém chút bị Lý Mục khí cười, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Odin cười lạnh một tiếng, âm thanh hùng hậu từ tính, ẩn chứa bàng bạc thần lực đương nhiên biết, ta nói chính là hiệu suất. Lý Mục hết sức chăm chú gật đầu, chủ thần hành lang có được chính mình quy tắc, chúng ta sẽ không khi dễ bất luận kẻ nào, cũng không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm. Nếu như ngươi có thể tại cổ Hy Lạp thần hệ dưới sự vây công may mắn sống sót, ta chờ ngươi. Odin vậy liền coi là đối với Lý Mục tuyên chiến. Mặc kệ cuối cùng thắng thua, ít nhất bây giờ là giúp Phở Dậy đòi lại mặt mũi. Bất quá lời này nhưng làm Zeus bị chọc tức. Ô Đỉnh cái này nói nhảm, liền bọn hắn cổ Hy Lạp thần hệ cũng mắng đã chấp nhận cổ Hy Lạp thần hệ muốn vây công Lý Mục. Nếu như chính mình thật sự vây công Lý Mục, coi như thắng, vậy cũng sẽ trở thành chủ thần hành lang uốn khúc cho cười Azet, ngươi còn đang chờ cái gì? Zeus gầm thét một tiếng. Chiến thần Azet lập tức buộc phát ra gầm lên giận dữ. Một cỗ ngập trời chiến ý từ trên người hắn bắn ra, Azet giống như một cái manh thú hướng về Lý Mục chạy như điên. Chạy trên đường Azet trên thân tầng tầng áo giáp màu vàng nóng hiện lên, tựa như một bộ hoàng kim thánh y. Chói lóa mắt. Trong tay vung lên một thanh một tay chiến phủ, mang theo kinh khủng thần lực. Trong nháy mắt giống như thiên quân vạn mã giống như nghiền ép đến Lý Mục trước mặt định. Lý Mục giơ lên ngón tay. Azet cuồng hống thanh âm im bặt mà dừng. Ngay cả cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng một tay búa cũng đứng tại giữa không trung. Lý Mục phút chốc đều không do dự, hai tay vung lên như ý bổng, giống như đập nện bóng chảy, hướng liếc phía trên 45 độ mãnh liệt rút đi lên, đang quất vào ạ dẹt dưới xương sườn. Ạ dẹt toàn bộ thần trong nháy mắt gấp, giống như hỏa tiễn phóng ra tả phi hướng giữa không trung. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu khiếp sợ nhìn xem ạ dẹt thân ảnh còn nhìn. Giết các ngươi tới. Lý Mục im lặng âm thanh vang lên đem rẻ ở đám người lực chú ý kéo lại. Nhưng mà thì đã trễ. Lý Mục hơn 30 thân ngoại hóa thân đã xuống tới. Thường cây cây gậy hướng về bọn hắn mãnh liệt đánh tới. Rẻ ở bọn người trong nháy mắt nổi lên thần lực ngăn cản. Nhưng mà hộ thân át chủ bài nhao nhao bị Lý Mục một gậy đập nát. Bắc Âu thần thoại hệ đã triệt để nhìn trận tròn mắt. Nhưng mà ổ đỉnh phản ứng cực nhanh. Hắn quát to một tiếng, lên. Thừa dịp rẻ ở bọn người phản kháng nhất thời, hắn tính toán đánh lén Lý Mục. Không có cách nào, Lý Mục quá cường hãn. Hắn không tới, người chủ thần này hành lang uốn khúc cách cục biến hóa đối với mình là hoàn toàn có lợi. Hoa Anh đảo thần hệ cùng cổ Hy Lạp thần hệ đều bị trên diện rộng suy yếu. Chính mình sớm muộn có thể kẻ đến sau cư bên trên ít nhất có thể ngồi vững thứ hai. Nhưng là bây giờ Lý Mục xuất hiện, nếu như lại diệt đi cổ Hy Lạp thần hệ, cái kia chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Không bằng thừa dịp bây giờ liền đến một lần vây công, trực tiếp đòi mạng hắn. Odin bỗng nhiên đem chính mình độc nhãn xốc lên. Cái kia một mực bị che chắn trong độc nhãn càng là một khỏa màu băng lam ánh mắt. Một cỗ thần lực màu xanh lam giống như tên nỏ hướng về Lý Mục bắn nhanh mà đi. Tốc độ nhanh, góc độ chi bí mật, để cho người ta căn bản không kịp phòng ngự. Hơn nữa mục tiêu chính là Lý Mục chân thân. Chỉ tiếc, hắn lại nhanh lại ở nấp, cũng chạy không thoát Lý Mục hỏa nhãn kim tinh đương. Lý Mục như ý bổng trong nháy mắt nở lớn. Ngạnh sinh sinh đỡ được một kích này. Nhưng mà phóng đại sau như ý bổng, thô to như thùng nước thân vậy thế mà cơ hồ bị một tiễn này xuyên thủng. Lý Mục cầm lên như ý bổng liếc mắt nhìn. Lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Odin hèn hạ cậu tạp bái. Nhưng ngươi động thủ ngươi không lên, nói cái gì quy củ, bây giờ làm đánh lén. Ngươi mẹ nó thật đáng chết ta. Lý Mục nói xong. Một cái thiên uy trực tiếp hạ xuống. Hướng thẳng đến Odin đám người đỉnh đầu đập tới. Odin bọn người tốt xấu là thần lực bạo tăng chủ thần. Trong nháy mắt đồng thời dâng lên thần lực, miễn cưỡng chọi cứng ở Lý Mục thiên uy. Nhưng bây giờ Lý Mục đã trong chớp mắt vọt tới phụ cận. Lý Mục cũng không dự định một cái thiên uy liền đem bọn hắn đoàn diệt, hắn là lấy thiên uy làm giảm tốc hiệu quả dùng. Phong ngừa bọn hắn chạy trốn mà thôi. Tôi lúc này huy động lôi thần chi truy, một cỗ khổng lồ lôi điện chi lực hướng về Lý Mục quét ngang mà đến. Khổng lồ lôi điện chi lực tràn ngập tại Lý Mục vọt tới đường đi phía trên, như muốn bước lui. Lý Mục lại là không tránh không né, đầu đồng tay sắt vừa mở, trực tiếp đi ngang qua lôi thần lôi điện chi lực. Dài ra sau đó cực lớn như ý bổng chừng 40-50 mét, một cái quét ngang. Tất cả Bắc Âu thần thoại hệ 9 vị chủ thần toàn bộ bị Lý Mục một gậy gấp, bị như cũng tại tác dụng thiên uy ầm vang nện xuống. Trong nháy mắt nổ thành vô số tín ngưỡng kết tinh mạnh vụn, bao quát sát vách cổ Hy Lạp thần hệ. Còn lại 11 vị chủ thần căn bản không phải Lý Mục thân ngoại hóa thân địch. Vừa đối mặt tất cả đều bị miểu sát, nổ thành đầy trời tín ngưỡng kết tinh. Khương Thiên Hà bọn người triệt để mộng. Phân thân, miểu sát, chủ thần. Lý Mục cường đại đã hoàn toàn vượt quá tất cả thứ thần lý giải. Nơi này cũng không phải là chợ bán thức ăn, đây là thần thoại tầng, là thần minh chi địa. Chủ thần hành lang càng là mỗi thần hệ lắng động nhiều năm chủ thần chúa tể chỗ. Không nghĩ tới Lý Mục đánh bọn hắn giống như đồ gà làm thịt cầu. Nếu như bọn hắn không phải hiểu rõ chủ thần đến cùng có nhiều mạnh mẽ, bọn hắn thậm chí sẽ cảm thấy những chủ thần này có phải hay không phía trước cũng là đang hư trương thanh thế, cường đại tất cả đều là giả vờ, cũng là hồ giấy. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, không phải. Những chủ thần này tùy tiện cái nào tiến vào thế gian tầng, cũng là chúa tể tuyệt đối hết thảy tồn tại. Bởi vì thần thoại tầng phía dưới liền chân chính thiên giai đều không tồn tại, đây là cảnh giới nghiền ép. Bọn hắn là chết trận sau đó tiến vào thần thoại tầng, đối với mệnh mạch cảnh giới đã mơ hồ, bởi vì bọn hắn không cần đến. Nhưng chủ thần còn có thể dùng những cường độ này để cân nhắc. Dựa theo mệnh mạch tới nói, Odin cùng rẻ ở bực này chủ thần, ít nhất cũng muốn thiên giai thất bát phẩm. Mà Lý Mục nếu như có thể dễ dàng như vậy miểu sát tất cả mọi người bọn họ. Vậy hắn đến tột cùng là cảnh giới gì tám? Trung quanh thứ thần toàn bộ cũng bắt đầu cuồng hoan, điên cuồng tranh đoạt đầy trời bay xuống tín ngưỡng kết tinh. Lý Mục nhưng là tại thiên nữ tán hoa một dạng tín ngưỡng kết tinh trong mảnh vỡ, trực tiếp đi vào chủ thần hành lang năm. Chương 389. Hành lang bên trong trận tướng. Chương 389 hành lang bên trong trận tướng. Xuyên qua chủ thần hành lang uốn khúc môn. Khổng lồ tín ngưỡng chi lực trong nháy mắt liền đem Lý Mục triệt để nuốt hết. Cơ hồ là điên cuồng hướng về trong cơ thể của Lý Mục chui. Chẳng thể trách tất cả chủ thần đều nghĩ đi vào người chủ thần này hành lang đâu, đây quả thực là cái treo máy thánh địa. Sau lưng Vương Ngân Hoàn mấy người cũng sau đó đi đến, cũng đều cảm nhận được cái này khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Mà liên tại cách đó không xa trong đại sảnh, một quả quang cầu đang tại dần dần sáng lên, hơn nữa càng ngày càng sáng. Quang cầu này phảng phất một cái như lỗ đen không ngừng hấp dẫn chung quanh tín ngưỡng chi lực, qua trong giây lát đã trở thành cả phòng nổi bật nhất hải tâm. Lý Mục bọn người không thể không đến quang cầu này bên cạnh quan sát. Nhưng vào lúc này, trung quanh ngân sắc trên vách tường một cánh cửa ánh sáng đột nhiên mở ra. Một đám người mặc thần tượng quốc cổ trang thần minh chạy vào. Chính là thần tượng quốc thần hệ bên trong Phản Thiên, Vũ cùng Sĩ Vạ cầm đầu một đám chủ thần ai bảo các ngươi tiến vào. Phản Thiên giận dữ hướng Lý Mục chất vấn chúng ta không thể vào. Lý Mục hỏi lại. Sĩ Vạ một ngón tay ở giữa nhất cái quang cầu kia tại các ngươi đi vào phía trước, thiên chi cầu là tại thần tượng quốc khu. Các ngươi đi vào ảnh hưởng tới thiên chi cầu vận chuyển. Hắn bây giờ chạy đến các ngươi tới nơi này. Si Vạ lúc nói chuyện lòng đầy căm phẫn, nhưng mà bởi vì nói chuyện quen thuộc hắn gật gù đắc ý, Lý Mục mấy người có chút không nhịn được cười, các ngươi so với các ngươi quốc gia còn muốn khôi hài. Bây giờ nói cho ta một chút, các ngươi những năm này tại chủ thần hành lang đều nghiên cứu chút gì, thiên chi cầu lại là đồ vật gì? Lý Mục hỏi. Vịu giận dữ, hướng về Lý Mục vọt tới, ngươi có tư cách gì sáu? Sau 3 phút, tam đại chủ thần xưng mặt xưng mũi quỷ gối đầy đất vừa bãi tín ngưỡng kết tinh bên trong mảnh vỡ. Phản Thiên hai mà xưng, cười rạng rỡ, một miệng không rõ trả lời hỏi, ngài tùy tiện hỏi. Lý Mục lúc này đem Hoa Cổ Phong Nhị Lao phỏng đoán hỏi lên, đồng thời để cho Phản Thiên ba người giảng thuật bọn hắn biết đến đồ vật căn cứ chúng ta biết, thần thoại tầng phía trên, đúng là có tồn tại càng cường đại hơn. Chín đại dị giới buông xuống đến trên Lam Tinh, là chín đại thần thoại hệ giữa hai bên một hồi đánh cờ không giả, nhưng cái này cũng không hề là chúng ta phát khởi, mà là có một cái mạnh hơn tồn tại. Thần thoại tầng, thậm chí là chúng ta tất cả thần minh, cũng là từ cố sự bên trong sáng tạo ra. Sau đó hắn cưỡng chế cướp đoạt tất cả thần minh thần lực, dùng những thần lực này tản đến thế gian tầng toàn nhân loại, tạo thành võ giả hệ thống tu luyện, cũng chính là bị cướp đoạt thần lực mới đưa đến tất cả thần minh ngủ say. Tống Sở Hà lúc này nghi vấn hỏi, ngươi nói là có người từ trong chuyện xưa đã sáng tạo ra thần, tiếp đó cướp lấy thần lực ban cho thế gian tầng, mà đối kháng vực sâu dị giới sinh vật. Vậy người này là người tốt ta? Phạm Tiên lắc đầu, hắn người tốt cái rắm, chín đại dị giới vực sâu cũng là hắn dùng thần lực suy diễn ra, làm tinh thần hoảng hốt lực chúc phúc nhân loại, bất quá là hắn không muốn để cho nhân loại lập tức diệt vong thủ đoạn. Vậy hắn tại sao phải để nhân loại cùng thâm viên sinh vật chiến đấu đâu? Giữa cổ. Tống Sở Hà lại hỏi, nguyên nhân chúng ta cũng một mực đang nghiên cứu, thậm chí đang tìm kiếm liên thông vị này sáng thế thần đường tắt. Si Va nói. Vương Ngân Hoàn rõ ràng bị không thể diễn tả xung kích. Lẩm bẩm nói, theo lý thuyết, Lam Tinh ngây ngô thật tốt, có một người phát hiện Lam Tinh, phát hiện Lam Tinh bên trên thần thoại văn hóa. Từ thần thoại cố sự bên trong đã sáng tạo ra ngàn vạn thần minh, đồng thời cho bọn hắn sáng lập một cái thần thoại tầng. Mà không biết nguyên nhân gì, hắn cướp lấy tất cả thần minh thần lực, đã sáng tạo ra chín đại vực sâu, cùng với ban cho nhân loại đối kháng vực sâu sức mạnh siêu tự nhiên. Tống Sở Hà khỏe mắt cuồng rút chơi đâu? Cái này sáng thế thần đến cùng làm mưu đồ gì? Lý Mục hướng Phạn Thiên ba người hỏi, vậy các ngươi nghiên cứu lâu như vậy, tìm được vị này sáng thế thần đầu mối có hay không? Ba người đồng thời gật đầu, lại đồng thời đem ngón tay hướng cái kia cực lớn quang cầu, chúng ta cảm thấy quang cầu này chính là một cái truyền tống môn, sáng thế thần khí tức đã từng từ trong xuất hiện qua. Phạn Thiên nói xong, Tống Sở Hà đã không nhịn được hiếu kỳ tiến lên đưa tay đụng chạm đến trên quang cầu, thậm chí dối vào. Sau đó hướng Lý Mục mấy người lắc đầu, biểu thị bên trong cái gì cũng không có. Nhưng động tác này, Lý Mục lại dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn rõ ràng, cũng không phải là cái gì cũng không có. Tống Sở Hà tay giống như là bị một tầng cấm chế gì bao vây lại, mà cấm chế này cùng thần thoại tầng bên trong cái kia cô áp chế Vương Ngân Hoàn bọn người thần lực tiếp tục trưởng thành cấm chế gần như giống nhau. Lý Mục lúc này ra hiệu Trương Chi Duy cũng tới vươn về trước tay mò một chút, cũng là tình huống giống nhau. Lúc này Lý Mục đi tới quang cầu phía trước, đưa tay vừa mới sờ lên quang cầu. Bá, một thân bạch quang đem Lý Mục bao phủ. Hắn bên tai chỉ có thể nghe được Vương Ngân Hoàn kinh hô một tiếng tiến lên đầy túm chính mình. Một giây sau, người đã chuyển đến một cái lạ lẫm khu vực, đây là một cái cũ nát căn phòng đếm không hết trang giấy chất đầy mặt đất cùng mặt tường, lộ ra 10 phần dơ giấy bẩn thỉu. Một lão già đang ngồi ở một cái trước bàn sách, dán mua cơ thể chậm rãi đứng lên. Con mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Lý Mục, chậm rãi lấy xuống mắt kính của mình. Trên mặt dần dần lộ ra nụ cười tự ái. Lý Mục nhíu mày, nghiêng người đi hai bước đi tới cũ nát bên cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại. Cắt vàng đầy trời trong phế tích, là không thể nhìn thấy phần cuối hoang vu. Lý Mục lập tức nghi hoặc cảnh giác nhìn về phía lão giả, ở đây chỉ một mình ngươi người sao? Lão giả mở miệng âm thanh dàn mua mà trống rỗng, phản phất đến từ viễn cổ đúng vậy, hải tử. Đây là địa phương nào? Lý Mục lại hỏi, là ngươi đang tìm chỗ, ta chính là ngươi đang tìm người. Lão giả cười ha hả đem kính lão để lên bàn, ngươi chính là cái kia đáng chết sáng thế thần. Lý Mục hai mắt híp lại. Hỏa nhãn kim tinh điên cuồng chớp động dò xét đối phương hư thực. Làm gì hắn cái gì đều không nhìn ra, đối phương chính là một người bình thường, ngươi hiểu lầm, ta là nhân loại trung cực tự cứu ý thức. Cái gì? Lý Mục một ngộng, không hiểu đối phương. Lão giả tựa hồ sớm đoán được Lý Mục có thể như vậy. Hắn tự tay trấn an đồng thời, chính mình cũng chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi nói, ta là tới từ ngươi bây giờ vị trí thời không 1000 năm sau duy nhất nhân loại. Ta biết cái này rất khó lý giải, giống như ta cũng rất khó tin tưởng, thế giới sẽ xuất hiện ngươi dạng này một cái kinh người lượng biến đổi. Nhưng ở ngươi bây giờ vị trí thời không 1000 năm sau, nhân loại đã hủy diệt. Hủy diệt tại phế tích vực sâu buông xuống. Phế tích vực sâu? Lý Mục nghi hoặc. Lão giả gật đầu, không tệ, chính là ngươi ra đời thiết thủ thành chỗ cái kia phế tích vực sâu, chỉ có điều chúng ta đối mặt là phế tích vực sâu hình thái cuối cùng, nhân loại không thể gắng gượng qua tới. Mà tất cả nhân loại đồng thời hy sinh thời điểm, nhân loại trung cực tự cứu ý chí, cụ tượng hóa giữ lại, cũng chính là ta. Lão giả đưa tay chỉ chính mình. Trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy bất đắc dĩ lao đầu, ngươi không phải là muốn nói, ngươi chết, tất cả nhân loại liền toàn bộ đều diệt tuyệt, sau đó để ta không nên giết ngươi. Lý Mục cười lạnh hỏi. Lão giả cười đầu, ngươi là thế giới này người mạnh nhất, không có cái thứ hai, chỉ cần ngươi thổi một hơi, ta lao đầu tử liền sẽ chết không toàn thây. Lý Mục lập tức nhìn không thấu lao giả trước mắt, bởi vì hắn giống như chính xác chỉ là một cái người bình thường, ta bây giờ chỉ muốn biết, ngươi đến cùng có phải hay không sáng thế thần, chín đại vực sâu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sáng thế thần? Này danh đầu thực sự quá lớn, ta không chịu được nổi. Chín đại vực sâu, kỳ thực cũng không phải ta sáng tạo ra, ta chỉ là đem nhân loại tại cái này ngàn năm ở giữa trải qua chín cái vực sâu thời kỳ lộ ra cho các ngươi, làm cho nhân loại sớm thích ứng chín đại vực sâu, nhanh chóng trưởng thành, lấy đạt đến đối kháng vực sâu hình thái cuối cùng mục đích. Hình thái cuối cùng? Lý Mục cả kinh, thế giới hiện tại vẫn như cũ không phải vực sâu hình thái cuối cùng. Tại Lý Mục truy vấn phía dưới, chân tướng mới chính thức hiện lên Lý Mục trước mắt. Thì ra chín đại vực sâu cũng không phải 9 cái vị diện, mà là Lam Tinh nhân loại trải qua 9 đại tai nạn thời kỳ. Từ lần thứ nhất vượt sâu buông xuống trước đây thời gian như vậy, đẩy về sau 1000 năm. Nhân loại tại cái này ngàn năm ở giữa đã trải qua 9 loại siêu tự nhiên tai nạn, một lần so một lần cường hành. Nhân loại giáng chống đỡ đến lần thứ 9, chung quy là không địch lại phế tích vượt sâu tai nạn, triệt để diệt tuyệt. Khi tất cả nhân loại diệt tuyệt một khắc này, tạo thành nhân loại trung cực tự cứu ý thức thể, cũng chính là lao đầu trước mắt. Tạm thời gọi hắn tự cứu thể. Nhân loại sáng tạo ra tự cứu thể, tự nhiên vì chính là tự cứu. Cho nên tự cứu thể có được trưởng không thời gian, không gian, sáng tạo tam đại đại năng lực ý hắn biết đến muốn để nhân loại tự cứu, đầu tiên phải cân nhắc làm cho nhân loại trải qua 9 đại tai nạn. Thế là hắn ở trong dòng sông thời gian tìm được nhân loại 1000 năm trước thời kỳ. Từ trong dòng sông lịch sử đem 9 đại tai nạn thời kỳ lấy ra, đã biến thành 9 đại vực sâu, từng bước tăng cường bông xuống đến 1000 năm trước thế giới loài người đồng thời từ nhân loại chuyện thần thoại xưa tín ngưỡng bên trong lấy ra thần minh, đặt ở thần thoại tầng. Khi tất cả thần minh thần lực đang nổi, trong nháy mắt rút lấy tất cả thần minh thần lực, vung hướng nhân gian, tạo thành các quốc gia võ giả hệ thống tu luyện loại này siêu tự nhiên thể hệ. Tất cả thần minh tự nhiên là phong ấn đến chúng thần mộ địa nói như vậy, ngươi là người tốt. Lý Mục cầm lấy chung quanh giấy trắng thuận miệng hỏi. Những giấy này bên trên cũng không phải là văn tự, nhưng lại khắc lục lấy vô số chính mình không thể nào hiểu được tin tức. Giống như là kịch bản người tốt người xấu đã không trọng yếu là bây giờ vực sâu còn không phải giai đoạn cuối cùng. Vực sâu xuất hiện tại trong tai nạn là không ngừng tăng cường, bởi vì nhân loại tại cái này ngàn năm ở giữa không ngừng tăng cường. Đến phế tích vực sâu tai nạn thời điểm, nhân loại đã phổ biến tiến nhập huyền giai cùng địa giai, chân chính thiên giai cũng không phải số ít, nhưng vẫn là không cách nào chống cự. Lý Mục lập tức trong lòng cả kinh. Thiên giai đều không thiếu cũng không cách nào chống lại. Vậy những ngày vực sâu hình thái cuối cùng phải cường đại đến trình độ gì? Còn có thời gian bao lâu buông xuống? Lý Mục hỏi ta không xác định. Bởi vì ngươi tồn tại đã phá vỡ lượng biến đổi. Theo lý thuyết, ngươi chỗ thời không hết thảy, bao quát thần, cũng là ta lấy ra, bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng thoát ly thần thoại tầng đi tới nơi này. Chỉ có ngươi lại có thể thông qua thiên chi cầu đi tới nơi này, lời thuyết minh ngươi căn bản cũng không phải là thế giới này người, ta nói đúng không? Lão đầu tràn ngập khao khát nhìn xem Lý Mục, ngươi mới là nhân loại chân chính một đường sinh cơ kia. Lý Mục lại là không có thời gian để ý tới hắn tán dương, mà là nhíu mày hỏi theo lý thuyết, dưới tình huống bây giờ nhân loại chỉ có chúng ta 6 cái thiên giai. Vô số thiên giai đều không thể chiến thắng giai đoạn thứ tư vực sâu lúc nào cũng có thể buông xuống, lần nữa hủy diệt nhân loại. Lão giả gật đầu, ta nguyên lai tưởng rằng nhân loại sớm trưởng thành, bằng vào ta năng lực mức độ lớn nhất đi hạn chế vực sâu từng tầng buông xuống, sẽ cho nhân loại sớm thích ứng. Không nghĩ tới vực sâu đồng dạng bước nhanh hơn, có thể vực sâu hủy diệt nhân loại là số mệnh, bất luận ta cố gắng thế nào, kết quả cũng giống nhau. Lý Mục lại là xem thường cái nào cần phải phiền toái như vậy. Nói chuyện, Lý Mục đem trước mặt một trang giấy lấy ra. Thần lực ở trên đó lở lở, Tam Thiên Đại Đạo cấp tốc cảm ứng. Một loại tên là sáng tạo đại đạo năng lượng đã bị Lý Mục rõ ràng trong lòng đã ngơi có loại này siêu việt thời không cụ hiện năng lực, ngay cả thần minh đều có thể từ thần thoại bên trong lấy ra, lại vì sao không trực tiếp đem giai đoạn thứ tư hình thái cuối cùng được sâu, cũng cụ hiện trưởng thành, đem hắn hủy diệt đâu? Lão giả lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, cái này có thể tuyệt đối không thể, chín đại vực sâu cường độ cực kỳ kinh khủng, nếu là áp xúc thành một cái trí tuệ cá thể, vậy tuyệt không phải nhân loại có khả năng chống lại. Huống chi ta ngoại trừ thời gian không gian cùng sáng tạo, căn bản vốn không có năng lực chiến đấu. Lão giả nói chuyện, lại phát hiện một cái chuyện kinh khủng. Chỉ thấy hắn nói chuyện công phu, Lý Mục thế mà giơ tay lên, trên không trung tô tô vẽ vẽ. Trong phòng các ngõ ngách trang giấy thế mà tung bay, vây quanh Lý Mục điên cuồng xoay tròn. Từng đợt khổng lồ thần lực cấp tốc ngưng kết không thể. Mau dừng tay. Ngàn vạn không thể. Lão giả đột nhiên ý thức được Lý Mục muốn làm gì, lập tức cực kỳ hoảng sợ, nhưng đã quá muộn. Oeng, toàn bộ nhà gỗ bị khổng lồ thần lực trong nháy mắt phá hủy, trang giấy đầy trời rải rác, mà tán lạc trang giấy ở trong 9 cái thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trong gian phòng. Mỗi một cái đều chiều cao 2m, dáng người cường tráng, mặc cá tính rõ ràng dứt khoát quần áo. Cái kia toàn thân lục sắc xâm lâm đồ án vừa nhìn liền biết là màu xanh biết vực sâu. Cái kia toàn thân sắt dị dấu vết một mắt liền biết là máy móc ôn thai. Mà khí tức tối cường chính là cái kia toàn thân màu tím thủy tinh phế tích cự nhân. Khí thế kinh khủng này, ở xa thần phía trên, cho dù là Vương Ngân Hoàn nữ hoa thần hồn pháp tướng toàn bộ triển khai, khí tức cũng không kịp người khổng lồ này 1/2 phần 10. Nếu như Trương Chi Duy bọn người ở tại ở đây, tuyệt đối không phải những người khổng lồ này địch lao đầu, chỉ cần đánh bại bọn hắn, có phải hay không được sâu nguy cơ liền triệt để giải trừ? Lý Mục cười hỏi. Lão giả cũng đã triệt để tuyệt vọng. Lý Mục liền xem như lại mạnh, đây chính là 9 đại vực sâu cụ hiện thể a. Đây là áp xúc 9 đại vực sâu hết thể uy năng cá thể. Lý Mục thật sự là quá lỗ mãng. Bất quá lão giả cũng không thể không thừa nhận, đây đúng là nhanh nhất kết thúc vực sâu xâm lấn đường tắt. Nếu như Lý Mục không gọi ra bọn hắn, cái kia giai đoạn thứ tư vực sâu lúc nào cũng có thể buông xuống. Một khi giai đoạn thứ tư bắt đầu, Lý Mục thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không giữ được toàn nhân loại. Hắn ngoại trừ bội phục Lý Mục dám đối mặt 9 đại vực sâu cụ hiện thể dũng khí, đã không lời có thể nói. Một trận chiến này liên quan đến toàn bộ thế giới. Lý Mục nếu là thắng, vực sâu nguy cơ triệt để giải trừ, thế giới hiện tại cách cục sẽ không trở nên ác liệt nữa, nhân loại không gian sinh tồn ngược lại càng lớn, thế giới phong phú hơn. Mà nếu như Lý Mục chết, vậy thì đồng nghĩa với giai đoạn thứ tư sớm buông xuống, mà lại là siêu cấp biến thái bản. Nhân loại tai nạn liền muốn bắt đầu chúng ta, hẳn là cảm tạ ngươi. Thân hình cao lớn phế tích vực sâu cụ hiện thể đưa tay nắm quyền một cái, có thể tạo ra trí tuệ ý thức, đây là chính hắn đều cầu chi chuyện khó lường. Lý Mục từ trong lỗ tai rút ra như ý bổng, trên mặt đất nhẹ nhàng dừng lại. Bình một tiếng đại địa hơi run rẩy một chút. Lý Mục chỉ đối diện 9 cái vực sâu cụ hiện thể không cần cảm ơn, lưu vung giờ, các ngươi có thể bốn. Cùng tiến lên. 11. Hết trọn bộ. Viết tại cuối cùng, Quyển tiểu thuyết này mặc dù có Hầu ca gia chỉ sông sáo cao võ, nhưng cũng trốn không thoát khuôn sáo cũ tình tiết. Ta thừa nhận, viết không hay. Nhưng đối với toàn chức tác giả tiểu thuyết tới nói, sáng tác là bát cơm, không có bất kỳ cái gì lý do có lực không để. Viết không tốt, chỉ có thể nói ta trình độ như thế. Nhưng ta từ quyển này trong sách thu hoạch rất nhiều, đối với tiết tấu, cảm xúc, kết cấu chắc chắn, ta không đứng ở nghĩ lại, tại hấp thu dinh dưỡng. Những thứ này dinh dưỡng đều sẽ thành chính ta kinh nghiệm, để cho ta có thể từ một cái mới liệu bi biến thành một cái lao thái điều bốn. Cứ như vậy đi, lão bà ngày mai muốn sinh con, cầu chúc mẫu tử bình an, ta nhân sinh phần mới cũng muốn bắt đầu. Sách mới khả năng cao lại là đô thị náo động thần hào sảng văn giang hồ đường xa, có duyên gặp lại.